Chương 1, Đại Ái Vô Cương chương 1, Đại Ái Vô Cương Ngũ Quốc, Ly Hỏa Tông. Tiên khí phiêu miểu trên thánh nữ phong. A Duyên, ta nhìn ra một tia hóa thần thời cơ, qua một thời gian ngắn đại khái là muốn bế quan. Đang tại nói chuyện chính là một vị nhìn qua tuổi tròn đôi mươi dịu dàng mềm nhu mỹ nữ. Nữ tử này chính là Ly Hỏa Tông thánh nữ, Bạch Miểu Miểu. Chúc mừng a. Khu khu. Tại trước mặt Bạch Miểu Miểu, đứng một vị tóc trắng xóa lưng còn lao đầu tử. Hắn nhiều lần nếm thử đứng thẳng lưng lên, có thể mỗi lần đến cuối cùng đều sẽ nên đón một trận dồn dập ho xuyễn. Nếu là Miểu Miểu có thể đột phá hóa thần, thọ nguyên sợ là muốn tăng lên đến 3000 năm. Bạch Miểu Miểu ánh mắt bình tĩnh như đường sông, đúng vậy a. Thật sự là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, tối nay ta chuẩn bị cho ngươi điểm quê quán khẩu vị. Không cần, A Duyên, chúng ta hòa ly đi. Phương Duyên sững sờ ngay tại chỗ. Rất lâu, hắn đẩy nếp gấp mặt mo lộ ra một tia miễn cưỡng vui cười. Cũng tốt, ngươi chiếu cố ta 500 năm, nếu như không phải ta liên lụy ngươi, có lẽ ngươi đã sớm nên hóa thần. Bạch Miểu Miểu ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Phương Duyên. Từng có lúc, phu quân của mình cũng là vô song tuấn mỹ xinh đẹp lang quân, có thể cuối cùng vẫn là bại bởi Tuyết Nguyệt. Sư tôn nói không sai, coi như đem A Duyên cưỡng ép tăng lên tới kết đan, có thể mình cùng hắn cuối cùng không phải cùng một cái thế giới bên trong người. Nghĩ tới đây, Bạch Miểu Miểu từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bao linh năng đưa cho Phương Duyên. Những thứ này linh thạch ngươi cất kỹ, ta lần này bế quan có thể phải mấy chục năm, mà ngươi thọ nguyên cũng đã không đủ 10 năm, chờ trở lại thế tục sau đó muốn chơi cái gì liền chơi điểm a, chơi đến lại hoa cũng không có quan hệ. Những năm này là ta đối ngươi yêu cầu quá hà khắc rồi. Phương Duyên ánh mắt lướt qua Bạch Miểu Miểu trên đầu đỉnh lấy cái kia cực phẩm hỏa linh căn. Hắn cười khổ lắc đầu, không cần, những năm gần đây ngươi đối với ta đã đủ chiếu cố, dù sao ta cũng ngày giờ không nhiều. Ân. Khu khu, ta rời đi Ly Hỏa Tông sau đó, nói chung muốn trở về một chuyến Thanh Mao Sơn nhìn xem chúng ta quê cũ, 500 năm, cũng nên trở về nhìn một chút. Không sai, thai xuyên đến cái này dị thế giới Phương Duyên có thể nhìn thấy người khác trên đầu linh căn mục tử. Cái này thuộc về hắn đặc hữu kim thủ chỉ. Tưởng tượng năm đó, vừa vào cái này tồn tại cưới mây lướt gió tiên nhân tu tiên thế giới. Phương Duyên liền ở Thanh Mao Sơn gặp tuổi nhỏ Thanh Mai, Bạch Miểu Miểu. Bằng vào chính mình trí nhớ kiếp trước bên trong yêu đương bảo điện tri thức, Phương Duyên lựa chọn các loại thủ đoạn đi lấy lòng Bạch Miểu Miểu. Cuối cùng, để cho hắn ôm mỹ nhân về. Một ngày, làm Ly Hỏa Tông một vị nữ trưởng lão đi qua bên trên Thanh Mao Sơn lúc, phát hiện Bạch Miểu Miểu bực này cực phẩm thiên tư người kế tục lại bị Phương Duyên cho hỏa hoạn. Đó là giận không chỗ phát tiết, a nữ trưởng lão lúc này liền muốn xóa bỏ Phương Duyên. Cũng may Phương, trắng giữa hai người có hơn 10 năm Thanh Mai trói buộc, để cho Bạch Miểu Miểu thành công khuyên ngăn trở nữ trưởng lão, đồng thời nói, Phương Duyên là phu của ta. Ta muốn mang hắn cùng rời đi Thanh Mao Sơn, ngươi nếu dám giết hắn, hoặc là hắn chết đến không minh bạch, vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi tiến về Ly Hỏa Tông tu hành. Cứ như vậy, Phương Duyên được đưa tới Ly Hỏa Tông, đồng thời trở thành Ly Hỏa Tông ngoại môn đệ tử. 500 năm trước, Phương Duyên cho rằng gia nhập Ly Hỏa Tông sẽ thành chính mình mộng bắt đầu địa phương, không nghĩ tới vẫn sống trở thành một chuyện cười. 500 đi qua, hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử đã trở thành Ly Hỏa Tông thánh nữ, đồng thời sắp đột phá đến hóa thần. Mà hắn lãng phí Bạch Miểu Miểu rất nhiều tài nguyên tu luyện, đến cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá kết đan cảnh. Đồng thời đời này tiềm lực hao hết, lại không đột phá nửa điểm có thể. Đến mức cái kia có thể nhìn thấy người khác trên đầu mục từ kim thủ chỉ, liền cùng trang trí đồng dạng. Ngoại trừ để cho hắn thấy được những cái kia Ly Hỏa Tông các đệ tử trên đầu đỉnh lấy mục từ lúc lại lộ ra càng thêm tự ti bên ngoài, tựa hồ đối với hắn không dùng được. Tốt a. Mạnh Miểu Miểu cũng không có cơ cầu. Nàng thu hồi linh năng lạnh nhạt khẽ cười nói, phân biệt sắp đến, A Duyên còn có cái gì nguyện vọng sao? Nguyện vọng a? Phương Duyên suy nghĩ một chút. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh đồng thời lắp bắp nói, ta nghĩ một lần cuối cùng một thân Miểu Miểu dung mạo. Ngươi, ra mà không đứng đắn. Bạch Miểu Miểu nguyên bản lạnh nhạt nhã nhặn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thẹn thùng. Ai, thật sự là cầm ngươi không có cách, đi theo ta. Nói xong, Bạch Miểu Miểu liền bước chân gấp rút hướng về nàng tu luyện động phủ đi đến. Hiển nhiên, nàng thời khắc này tâm tính có một chút không bình tĩnh, mà Phương Duyên thì là hưng phấn cùng tại sau lưng Bạch Miểu Miểu. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt đạo này nổi bật linh lung bóng lưng, nhớ mang máng, lần trước cùng thê tử đi chu công lễ thời điểm, vẫn là tại 200 năm trước. Cũng không phải Bạch Miểu Miểu không cho Phương Duyên đụng, mà là chính Phương Duyên lực bất tòng tâm quá mức tự ti. Từ 500 năm trước an thủy biết bị, lại đến về sau theo Bạch Miểu Miểu tu vi cường đại, hắn cảm giác đã không cách nào khống chế nàng. Đặc biệt là 200 năm trước, thân là một cái kết đan tu sĩ hắn thậm chí đều không có chống nổi nửa nén hương. Từ đó về sau, hắn liền không mặt mũi lại cùng Bạch Miểu Miểu nâng loại này sự tình. Giây lát, trong động phủ, ngươi đừng khỉ gấp, cùng cái tiểu hài tử giống như. 10 cái hô hấp sau đó, Bạch Miểu Miểu mặt không thay đổi bắt đầu mặc quần áo. Mà Phương Duyên thì là xấu hổ nút ở trong chăn, mặt mò nóng lên. Miểu Miểu, ta. Bạch Miểu Miểu thản nhiên nói, không cần giải thích, ta đều lý giải. Chính như ngươi tuổi nhỏ lúc cùng ta nói qua cái kia cố sự, cùng nhau nhu cùng bọn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ngay tại Phương Duyên thất thần thời khắc, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đạo thanh âm không linh. Chúc mừng ký chủ khóa lại đại ái vô cương. Thả xuống người tố chất, thưởng thụ hoàn mỹ nhân sinh đến chậm kim thủ chỉ thanh âm nhắc nhở, trong nháy mắt để cho Phương Duyên nước mắt. 500 năm, ai lại biết hắn là thế nào tới? Hắn nhận qua ủy khuất, nhận qua kỳ thị, tại cái này một khắc, toàn bộ hóa thành nước mắt trào lên đi ra. Nam nhi không dễ rơi lệ a. Có lẽ là cảm ứng được Phương Duyên ba động tâm tình, nguyên bản mặc quần áo tử tế chuẩn bị tại ngoài động phủ chờ Bạch Miểu Miểu xoay người nhìn lại. Ngươi khóc cái gì đâu? Hay là chờ ngươi chậm rãi một lần nữa? Nói xong câu đó thời điểm, Bạch Miểu Miểu gương mặt bên trên đã tiêu tán đỏ ửng lại lần nữa hiện lên đi ra. 500 năm đi qua, nàng vẫn là trước sau như một ngây thơ. Nhưng Phương Duyên lại là lắc đầu. Hắn ánh mắt mê ly nhìn về phía Bạch Miểu Miểu đỉnh đầu mục tử. Mục tiêu, Bạch Miểu Miểu tư chất, giáp đẳng cựu thành năm, cực phẩm hỏa linh căn yêu thương, một năm tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng thọ nguyên không năm, nhưng vị ký chủ gia tăng tư chất không thành, không thể rút ra. Quả nhiên, thời gian sẽ san bằng hết thảy. Đã từng sông cạn đá mòn mát điểm yêu thương, bây giờ bị tuế nguyệt tiêu hao chỉ còn lại có chỉ là 15 điểm. Đương nhiên, Phương Duyên cũng không phải đang trách cứ Bạch Miểu Miểu. 500 năm đến, nàng có thể vì hắn làm đến như vậy nhiều, thậm chí liền chính mình sắp sửa một liền phía trước đều đáp ứng cùng chính mình cùng giường chung gối, đã coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phương Duyên có chút nghiêng đầu nhìn hướng một bên bàn trang điểm. Trong gương đồng, phản chiếu chính mình tuổi già sắc khô kiệt bại thân ảnh. Ký chủ, Phương Duyên tư chất, bính đẳng một thành, ngũ hành đều là phế, đơn giản giải thích một chút thiết lập, ngũ hành đều là phế là chỉ nhân vật chính không có bất kỳ cái gì thuộc tính linh căn, không cách nào phát họa thiên địa linh khí, cùng người chiến đấu chỉ có thể làm bật lộn không cách nào sử dụng công kích từ xa, thậm chí liền đơn giản nhất hỏa cầu thuật cũng sẽ không sử dụng, tuổi già khí huyết khô thất bại về sau, chiến lực càng là sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Thọ nguyên, không đủ 7 năm tu vi, kết đan sơ kỳ tại mới mô bản bên trong hắn cuối cùng có thể nhìn thấy tư chất của mình mục từ thuộc tính. Chắc không được chính mình là cái bùn nhão không dính lên tường được tu hành phế vật đâu, nguyên lai tư chất chỉ có miễn cưỡng có thể tu luyện bính đẳng một thành, Ly Hỏa Tông chỉ cần là cái ngoại môn đệ tử, sợ là đều mạnh hơn chính mình đi. Tại cái này một khắc, Phương Duyên cũng rốt cuộc minh bạch Bạch Miểu Miểu sư tôn tại năm đó thời điểm, vì cái gì hận hắn hận đến như vậy cắn răng nghiến lợi. Thật sự là hắn hại Bạch Miểu Miểu. A Duyên. Bạch Miểu Miểu tại Phương Duyên trên mặt lung lay chính mình trắng non tay nhỏ như ngọc. Nếu còn tới một lần sao? Chương 2, Hoa Phượng dò xét Xuân chương 2, Hoa Phượng dò xét Xuân. Phương Duyên không có đáp ứng Bạch Miểu Miểu, hắn chọn rời đi Ly Hỏa Tông. Bây giờ hắn đã cao tuổi, lại giữ ở bên người Bạch Miểu Miểu, cũng là lãng phí thời gian. Huống chi Bạch Miểu Miểu liền muốn đi bế quan. Coi như hắn nói với Bạch Miểu Miểu ra câu kia, "Miểu Miểu, có thể hay không lại yêu ta một lần?" Sợ là cũng sẽ bị Bạch Miểu Miểu cười một tiếng. Giữa hai người loại kia bị thời gian san bằng yêu thương có lẽ có thể trở lại ban đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là Phương Duyên bản thân phải làm ra thay đổi. Hắn không cho rằng bằng vào chính mình bây giờ tấm này già yếu khô bại tóc trắng dáng dấp, có thể làm cho Bạch Miểu Miểu yêu thương tăng lên. Như vậy, còn không bằng chọn rời đi. Tại cái này Ly Hỏa Tông, hắn bị qua quá nhiều xem thường, liền xem như hắn muốn lại đi mặt khác tìm kiếm một phần hoàn toàn mới tình yêu, sợ là cũng sẽ bị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu mắng bên trên một câu, lao so với trèo lên, nghĩ đến còn quá đẹp. Bất quá tại trước khi đi, Phương Duyên vẫn là mặt dày hỏi Bạch Miểu Miểu lấy được cái kia linh nang. Phía trước, hắn cảm thấy chính mình tương lai không có hy vọng, cũng liền không đem những thứ này linh thạch nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn nắm giữ cái thứ hai kim thủ chỉ, không phải là một loại khác loại trên ý nghĩa tân sinh. Lưu cho hắn thời gian còn có 6 năm. Ngu cũng lớn, chẳng lẽ hắn còn tìm không thấy một cái yêu tha thiết bên trên hắn nữ nhân hay sao? Sau 3 ngày, Phương Duyên đi tới Ngu Quốc thủ đô, Nghiêu Thành. Đến mức Thanh Mao Sơn, hắn chỗ nhận biết thân nhân sớm đã qua đời hơn 400 năm, Thanh Mao thôn còn ở đó hay không đều là cái vấn đề, hắn tạm thời sẽ không đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào trên đường đi. Đi tới Nghiêu Thành sau, Phương Duyên trước dùng chính mình lúc đầu tồn trữ ở dưới linh thạch thay thế một chút ngân lượng, đồng thời tại Nghiêu Thành mua sắm một chỗ quy mô coi như khả quan trại viện. Yêu thương cái đồ chơi này là cái vô cùng chịu tượng hóa chủ quan trị số. Hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Có Ly Hỏa Tông tu sĩ tầng này thân phận tại, Phương Duyên rất nhanh liền cùng người bán ký kết tốt khế ước. Chờ hết thẻ thu xếp tốt sau đó, Phương Duyên liền không kịp chờ đợi bắt đầu tìm kiếm lên hẻm khói hoa. 500 năm qua, hắn đối với Bạch Miểu Miểu tình ý có thể nói trung trinh không đổi, vì ăn ngon Bạch Miểu Miểu cái này miệng cơm mềm, hắn thậm chí cùng khác nữ tu cũng không hề giảng qua mấy câu, quả thực chính là người xuyên việt sỉ nhục. Bây giờ có cái thứ hai kim thủ chỉ, cũng coi là khổ tận cam lai. Không bao lâu, Phương Duyên liền đi đến Liêu Thành lớn nhất Hoa Phượng. Phương Duyên không hề thiếu tiền. Đừng nói Bạch Miểu Miểu trước khi đi cho mấy trăm quả cực phẩm linh thạch, chính là trong tay chính hắn có trung phẩm linh thạch, đều đủ hắn tại thế tục tiêu tiêu xái xái qua hết hai đời. Ra, ngài mời vào trong, mặc dù Phương Duyên tướng mạo già yếu không chịu nổi, nhưng thắng tại tài đại khí thô, đồng dạng để phấp phới như hoa tú bà chập chờn dáng người cười đem hắn nên vào Hoa Phượng chỗ sâu. Câu lan nghe hát, hài lòng nhân sinh. Sống hai đời Phương Duyên vẫn là lần đầu ăn trong hoàng thành lương thực tinh. Ra, đến, uống một cái. Hầu hạ Phương Duyên hai nữ tử cũng coi là nơi đây hoa khôi. Phương Duyên dù sao tại Ly Hỏa Tông ăn đã quen Bạch Miểu Miểu dạng này sơn chân hải vị, không có khả năng điểm một chút dòng chi tụ phấn. Các nàng giao thoa ngậm lấy rượu ngon, cùng Phương Duyên cùng vui cùng hưởng thụ. Chỉ là Phương Duyên trên mặt tiểu ý giả dạo, kỳ thực trong lòng cười lạnh cũng thôi. Mục tiêu như ngọc tư chất, đinh đẳng, phàm phẩm một linh căn yêu thương, 6 năm tăng thêm, không. Mục tiêu như yên tư chất, đinh đẳng, phàm phẩm thổ linh căn yêu thương, 7 không tăng thêm, không. Làm Phương Duyên nhìn thấy hai vị xinh đẹp như hoa hoa khôi đỉnh đầu cái kia bắt mắt giá trị âm yêu thương lúc, mới hiểu được vợ cả của hắn Bạch Miểu Miểu tình ý đối với hắn đến cùng sâu bao nhiêu. Nếu Song Phương thay thế một chút thân phận, hắn bên ngoài là Tuấn Vũ bất phàm thiếu niên lang, mà Bạch Miểu Miểu là làn da nhiều nếp nhăn lao hậu, hắn cũng không dám chắc chắn mình nhất định sẽ đụng Bạch Miểu Miểu. Ai, Miểu Miểu, ta có tội a, nghĩ tới đây, Phương Duyên xấu hổ hùng hăng bóp một cái. Ấy, tê. Hai vị hoa khôi phát ra thống khổ than nhẹ. Có tiền chính là đại gia, dù cho các nàng không vui lòng hầu hạ trước mắt lao bất tử này, nhưng ai bảo nhân gia có tiền đâu? Đầu năm nay, chuột thân tiền không dễ kiếm a, thật sự cho rằng mở ra chân nằm một cái gì liền đều có sao? hai người các ngươi thật xinh đẹp, ta nếu là các ngươi chủ thân, các ngươi có bằng lòng hay không làm thê tử của ta?
Thật sự sao?
Hai vị hoa khôi hai mắt lóe ánh sáng, liền nắm chặt chén rượu tay mềm cũng đang run rẩy. Có thể Phương Duyên nhìn xem hai nữ mục từ bên trong yêu thương trị số không tăng mà lại giảm đi, trong nháy mắt không có hứng thú. Quả nhiên, kỹ nữ vô tình, diễn viên vô nghĩa, cùng hoa phường nữ nhân nói chuyện yêu đương, quả thực chính là tiểu năng. Ít nhất hiện tại khí huyết khô bại dung nhan giả mua Phương Duyên không có tư cách ăn phần này ngồi mát ăn bát vàng, xem ra còn phải khác mưu nàng đường a nghĩ tới đây. Phương Duyên méo một cái như yên thủy nhuận gương mặt xinh đẹp, cười hỏi, Niêu Thành nhà ai bà mối nổi danh nhất? Như Yên nhíu mày trầm ngâm nói, bà mối nha, nhắc tới thuộc về thành Nam Vương bà. Vương bà sao? Phương Duyên ánh mắt lập lòe, trong lòng có mới kế hoạch. Thế là cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đó, chính là đẩy ra hai nữ. Như Yên cùng Như Ngọc liếc nhau, chỗ sâu trong con ngươi ngập lấy ý mừng. Đừng nói là lao ra hỏa này muốn đi. Nói đến Như Ngọc cảm giác còn có mấy phần ấy nấy, thế là nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại gia, tối nay không qua đêm sao? Phương Duyên xua tay, rời đi nơi đây hoa lâu. Làm cửa phòng đóng lại lúc, thính lực bất phàm hắn còn nghe được Như Yên đoán trách. Muội muội cớ gì lo sợ không đâu? Ai, tiền này luôn cảm thấy kiếm không vững vàng. Chậc chậc, vẫn là muội muội thành cao đây. Tỷ tỷ thế nhưng là đang trách cứ ta tại vừa rồi lắm mồm. Từ từ đi xa, Phương Duyên không có lại quan tâm hai vị phong trần nữ tử ở giữa âm dương quái khí. Không bao lâu, Phương Duyên chính là đi tới vương bà nhà. Đại gia, ngài mấy năm bao nhiêu niên kỷ a? Khoan hay nói, cái này vương bà còn quá có lễ phép. Ta nghe được, không cần đối với lỗ thai của ta là to. Phương Duyên thản nhiên nói. Hắc hắc, quen thuộc. Vương bà mặc một thân đủ mọi màu sắc caro, trong tay nàng đập hạt dưa tiếp tục cười hỏi, đại gia, ngài là muốn tìm bạn già? Phương Duyên nhìn một chút một bên tại bưng trà rót nước thiếu nữ hỏi, nàng là nữ nhi của ngươi? Vương bà trêu ghẹo nói, ngang, đại gia, bất quá tiểu nữ tuổi vừa mới đôi tám, nhưng không thể ngài tìm. Lời này vừa nói ra, cái kia châm trà thiếu nữ cũng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Thật mềm, êm hay, thật hoài niệm. Nhớ tới 500 năm trước thời điểm, Miểu Miểu cũng là dạng này cười. Phương Duyên thu hồi suy nghĩ bình tĩnh nói, là tìm bạn, nhưng không cần lão. Yêu cầu của ta cũng chỉ có hai điểm, một, so với nữ nhi của ngươi xinh đẹp, hai, nàng có thể bình thường giao lưu. Nghe vậy, vương bà lập tức đứng lên. Cặp mắt của nàng trừng như trung đồng. Đại gia, ngươi xác định. Đây là tiền đặc cọc, sau khi chuyện thành công nếu như ta hài lòng còn có mặt khác khen thưởng. Phương Duyên lấy ra một cái giá trị 50 lượng nén bạc, trực tiếp biểu lộ quyết tâm của mình. Vương bà nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy nén bạc, chờ cắn cắn xác định là thật sau đó. Nàng liên cười nhẹ nhàng đích thân nâng trà đưa cho Phương Duyên. Đại gia à, ngài thật đúng là tìm đúng người. Tại cái này Niêu Thành còn không có ta vương bà không nói được ai, ngươi liền ở nhà thật tốt chờ tin tức đi. Nói xong, nàng vừa bỏ bắt tay vào làm nói bổ sung, bất quá ngài ngại hay không giới thiệu sơ lược một chút ngài thân phận đâu. Ta cũng tốt đúng bệnh hút thuốc. Ta họ Phương, mới vừa ở Niêu Thành mua tòa nhà, không có con cái, quý phủ cũng chỉ có mấy cái làm việc vặt người hầu. Tốt, điều kiện này thật sự quá tốt rồi, Phương đại gia. Vương bà nói nửa đời người mai, cũng chưa từng thấy qua giống Phương duyên dạng này tốt điều kiện. Vậy ngươi đối với nhà gái yêu cầu, ngoại trừ có thể nhìn được cùng bình thường nói chuyện bên ngoài, còn có khác cái khác bổ sung không có? Ví dụ như gia đình luân lý, thân thể khỏe mạnh, có hay không là chim non? Không quan trọng, chỉ cần nàng có thể bình thường giao lưu, dung mạo xinh đẹp liền được. Chính Phương Duyên biết tự thân điều kiện, cho nên hắn cũng nới lỏng ranh giới cuối cùng. Cho dù đối phương là cái tàn phế, là cái quả phụ, hắn đều có thể tiếp thu. Chỉ cần bóc người xinh đẹp, có thể bình thường cùng hắn câu thông, đồng thời có khả năng để thăng đẩy mục từ bên trên yêu thương trị số liền được. Chương 3, Kim Liên chương 3, Kim Liên thời gian nhoáng một cái. Đã là 3 ngày đi qua. Phương Duyên gia môn hạm đều bị sắp bị vương bà mang tới các nữ nhân trò đả phá. Vừa vặn rất tốt nữ nhân nào có dễ dàng như vậy tìm. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Làm Niêu Thành độc thân các phụ nữ biết Phương Duyên gia đình điều kiện về sau, thậm chí không cần vương bà giới thiệu, các nàng liền bắt đầu tự phát tổ chức tại Phương Duyên cửa nhà xếp hàng ra mắt. Đối với cái này, Phương Duyên cũng là say. Những nữ nhân này vô luận lớn tuổi vẫn là tuổi già, yêu thương điểm đều là phụ hơn 80 trở lên, liền hai cái kia hoa khôi cũng không bằng. Rất rõ ràng các nàng đều là chạy hắn tiền tới, căn bản không nghĩ thật tốt cùng hắn sinh hoạt, chỉ nghĩ đến đem chính mình nào chết, sau đó mau chóng kế thừa di sản của hắn. Quả nhiên, trên đời này muốn không làm mà hưởng người thực sự là quá nhiều. Nghĩ như thế, Phương Duyên đột nhiên cảm giác tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng đi lên. Hắn vốn cho rằng 7 năm sẽ rất lâu, nhưng chân chính trải qua sau đó, mới phát hiện lòng người khó dò, trên đời này còn nào có bình thường nữ nhân sẽ vô duyên vô cơ ưa thích thậm chí thích một cái lao giả họ hẻm á lại là một ngày hoàng hôn đến. Phương Duyên trụ gậy tựa tại đình viện bên trong, hắn nhìn xem cây ở dưới trời chiều, cảm giác cái kia đỏ đàn đang đổ chơi cực kỳ giống tuổi xế chiều chính mình. Hắn rõ ràng nắm giữ hai cái kim thủ chỉ, lại đều có chút không được hoàn toàn như ý, chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Lại có lẽ là chính mình vừa bắt đầu đem kim thủ chỉ có thể cung cấp chỉ tiêu lão tưởng quá cao. Phương Duyên không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn quyết định ngày mai đích thân tại Niêu Thành đi bộ một chút, tìm kiếm một chút thích hợp mục tiêu. Nếu như thực sự không được, vậy hắn liền chuẩn bị đi ngu chiều nông thôn tìm lớn tuổi một ít lão quả phụ. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không nhịn được lộ ra một vẻ tự giễu. Lúc này mới 3 ngày đi qua, hắn vậy mà chủ động giảm xuống chọn bạn 100 năm tiêu chuẩn, thậm chí liên lão điểm cùng xấu điểm cũng có thể tiếp thu. Ai ơi, Phương đại gia phơi trời chiều đâu? Là vương bà đi tới. Ân. Phương Duyên mặt không thay đổi ứng tiếng. Tựa hồ cảm nhận được Phương Duyên lãnh đạm cùng trách cứ, vương bà cười ha hả. Phương đại gia, ngài cũng không nên trách ta làm việc bất lợi nha. Nói đến, ngài có thể hay không thành thật điểm nói cho ta, ngài đến cùng ưa thích cái dạng gì loại hình? Cái này ba ngày ta thế nhưng là đem Liêu Thành xinh đẹp, đẹp, nhuận, mông lớn cơ bản đều mang tới, chẳng lẽ ngài lần trước cái cũng không có nhìn vừa ý? Khu khu, sắc thực đều không thế nào ưa thích, không bằng ngày mai tìm một chút khuê nữ trẻ tuổi nữ hài tử. Phương Duyên đỏ mặt mò nói, hắn cảm thấy, đem so sánh tùy tiện lão bà, có lẽ chưa qua nhân sự thiếu nữ càng dễ dàng dưỡng thành. Đại gia đừng ồn ào. Vương bà chỉ coi Phương Duyên là nói cười. Dù sao ở trên người nàng, Phương Duyên đều tuổi đã cao, liền đi bộ đều thở dốc, coi như lấy tuổi trẻ mỹ mạo tiểu kiều thê cũng sợ là thu thập không cảm động nhà. Chẳng bằng tìm lớn tuổi hiểu được người đau lòng, cũng tốt có thể chiếu cố Phương Duyên sinh hoạt thường ngày, coi như đối phương đúng là vì Phương Duyên gia sản mà đến, vậy ít nhất nhân gia cũng trả giá qua chính mình cổ lao. Khu khu, ta là thật tâm. Phương Duyên quay đầu nhìn tới. Vương bà có chút im lặng. Sau đó nàng suy nghĩ một chút, bánh nướng mặt đột nhiên hé miệng cười, đồng thời làm một cái quyến rũ và khoa trương an ủi mông động tác. Phương đại gia, ngươi xem ta thế nào? Phương Duyên nhìn chăm chú Vương bà trên đầu đỉnh lấy cái kia 98 ánh mắt phát lạnh, Vương tiểu thư xin tự trọng. Vương bà gặp Phương Duyên nụ cười trên mặt biến mất, nàng biết là động tác của mình xấu đến đối phương, vội vàng cười làm lành nói, ha ha ha. Tự trọng, Phương đại gia vẫn rất hài hước đây này. Nàng vô cùng lo lắng chính mình vừa rồi loại kia bất nhã hành động tác, đem Phương Duyên cái này đại gia nhiều tiền cho dọa chạy. Đừng nóng đội, yên tâm lớn mật đi tìm, cái kia tiêu chuẩn. Khu khu, có thể thích hợp giảm xuống một chút, có nữ nhi của ngươi như vậy tiêu chuẩn ta cũng không phải không thể tiếp thu. Minh bạch. Vương bà hai mắt tỏa sáng, chính là hào hứng trùng trùng rời đi Phương phủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Phương Duyên liền bị người hầu báo cho, Vương bà cầu kiến. Chờ Phương Duyên rửa mặt xong xuôi, tràn đầy mong đợi đi tới đại sảnh sau. Trán của hắn lập tức nổi đầy hạt tuyến. Vương bà, ta là hạ thấp chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn, nhưng không phải để cho ngươi trực tiếp mang theo nữ nhi của ngươi tới cùng ta ra mắt. Phương đại gia, nhà ta nữ nhi ngài không hài lòng sao? Nàng nhưng vẫn là chim non đây. Vương bà biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Bốn ngày, nàng còn là lần đầu tiên mang theo 22 tuổi phía dưới nữ tử trước đến cùng Phương Duyên ra mắt, tuy nói đây là nàng thân nữ nhi. Giờ phút này, liền Vương bà nữ nhi Vương Đại Nha cũng hơi quyết lên miệng nhỏ. Nếu như không phải xem tại Phương Duyên tài đại khí thô phân thượng, nàng như thế nào lại bị mẫu thân thuyết phục tới đây mất mặt xấu hổ. Nàng còn không có ghét bỏ Phương Duyên lão già hậm hẹm này đâu, ngược lại nàng trước bị hắn bẩn tiểu lên. Cùng lúc đó, Phương Duyên chú ý tới, Vương Đại Nha trên đầu nguyên bản đỉnh lấy 89 một chút biến thành 100. Quả nhiên, cổ nhân thật không lừa ta, thế gian này chỉ nữ tử cùng tiểu nhân có nuôi. Đặc biệt là cả hai hợp hai làm một thời điểm. Phương Duyên tranh thủ thời gian để cho Vương bà mang đi nhà nàng tên ôn thần này nữ nhi, đồng thời lại lần nữa dặn dò nàng không nóng nảy, chậm rãi tìm. Buổi sáng, Phương Duyên chờ xuất phát, mang theo quý phủ chỉ vừa bị lưu lại một cái người hầu rời đi phụ đệ. Liêu Thành xem như ngu triều hoàng đô, trên đường phố vẫn là rất dễ dàng đụng phải nắm giữ ớt đẳng linh căn may mắn. Đối với những thứ này may mắn, Phương Duyên sớm tại Ly Hỏa Tông liền dưỡng thành quen thuộc, từ trước đến nay đều là trốn tránh. Thế gian này kỳ ngộ, lúc nào cũng tràn đầy kỳ diệu tính, nói không chính xác bọn hắn những nam nữ nữ này ngày nào liền sẽ một bước lên trời, tu vi cùng địa vị ngự trị ở bên trên hắn. Cho nên dù cho cao tuổi Phương Duyên bản thân còn có cùng trúc cơ trùng kỳ tu sĩ sức đánh một trận thủ đoạn, nhưng hắn cũng không muốn nhiễm không quan trọng nhân quả. Tại Liêu Thành đi dạo cho tới trưa, có lẽ là lớn tuổi, Phương Duyên luôn cảm thấy trước mắt thế gian phồn hoa cùng hắn có chút không hợp nhau. Đặc biệt là hắn thật vất vả gặp phải một hai cái đối với hắn yêu thương coi như khả quan nữ tử. Phàm là hắn đi lên thoáng biểu lộ một chút cõi lòng, liền sẽ lập tức bị đến đối phương xem thường, đối phương nguyên bản ở vào 310 ở giữa yêu thương, cũng sẽ trong nháy mắt sụt giảm đến 70 phía dưới. Dần dần, Phương Duyên bị đả kích càng thêm có chút nản lòng thoái chí. Phía trước những cái kia bị Vương bà mang tới nữ nhân bởi vì biết thân phận của hắn, ít nhất cười đến coi như hư tình giả ý, mà trên đường bắt chuyện những cô gái này, liền kém trực tiếp mắng hắn một câu giả mà không đứng đắn đồ lưu manh. Ngay tại Phương Duyên chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, mới chuyển cơ đột nhiên xuất hiện. Người hầu chạy chậm đến tới, nói cho Phương Duyên: "Lao ra, phía trước có chạy nạn dân đang bán mình cho mẹ, đi xem một chút." Phương Duyên mặt lộ vẻ vui mừng. Bốn ngày, hắn cuối cùng gặp quý nhân A đẩy ra đám người vây xem. Phương Duyên liền nhìn thấy một vị quần áo tạp tơi, toàn thân đầy dơ bẩn nữ tử đang cúi thấp đầu té quỵ dưới đất, tại bên cạnh của nàng còn nằm một vị sắc mặt đã xanh xám trung niên phụ nhân. Mặc dù thấy không rõ rách dưới nữ tử cụ thể dung nhan, thế nhưng Phương Duyên có thể nhìn thấy trên đầu nàng sáng long lanh thuộc tính mục tử. Mục tiêu: Kim Liên tư chất, đinh ngẳng, phàm phẩm thủy linh căn yêu thương, không tăng thêm, không. Chương 4, 15 điểm chương 4, 15 điểm không. Đây là Phương Duyên cùng Bạch Miểu Miểu phân biệt sau đó, lần thứ nhất gặp phải không phải giá trị âm yêu thương. Tốt. Phương Duyên âm thầm động tâm, nữ nhân này hắn chắc chắn phải có được. Lúc này, vây xem kịch bách tính cuối cùng có người đứng dậy. Người lớn bao nhiêu? Tiểu nữ tử năm nay mới vừa tròn 18. Kim Liên nhỏ bé yếu ớt muội linh nói. Phương Duyên hướng nói chuyện người kia nhìn, phát hiện người kia vóc người không tính cao, nhưng hai tay lại đầy đủ khỏe mạnh. Đáng thương, chính là như hoa như ngọc niên kỷ. Dân chúng xung quanh ai cũng thổn thức, mà cái kia người lùn nam nhân ánh mắt cũng biến thành lửa nóng. Đi theo ta đi, về sau làm nàng dâu của ta, ta giúp ngươi nương món ăn hậu sự. Đây chính là 50 lượng bạc ròng. Ta muốn cầm tới tiền mới sẽ đi theo ngươi. Đang lúc nói chuyện, Kim Liên đã là ngẩng đầu lên. Mọi người cuối cùng là thấy rõ dung nhan của nàng. Dù cho Kim Liên thời khắc này khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, trên trán tràn đầy dơ bẩn, nhưng mọi người vẫn như cũng nhìn ra nữ tử này thiên sinh lệ chất, là khó gặp mỹ nhân bại hoại. Lập tức, nguyên bản còn tại xem kịch một chút nam nhân bắt đầu tranh đoạt lên. Ta ra 100 lượng, cho ta làm thị thiếp. Một vị quan lại tử đệ kêu gào, chỉ là 102 liền nghĩ bắt cóc dạng này tiểu mỹ nhân, gia phụ thế nhưng là Trương Nhị. Đều cút đi, là bản đại gia nhìn thấy trước, gia đệ Võ Nhị chính là Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng nhà ta nhị đệ cướp đại đầu? Nghe xong cái kia thấp bé tráng nam đệ đệ chính là Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử, liền bị kia họ Trương quan nhị đại đều dọa đến nhượng bộ lui mình. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, dân không dám chọc quan, mà quan cũng không dám chọc tiên. Đi theo ta đi, tiểu mỹ nhân. Thấp bé tráng nam võ đại ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Không cần. Kim Liên kinh hoàng thất sắc lắc đầu. Nàng đều nói qua, không quản bất luận kẻ nào, trước hết đem 50 bạc dòng giao cho nàng, nàng mới sẽ đồng ý, nhưng trước mắt này cái nam nhân rõ ràng là muốn ép mua ép bán mà chơi. Võ đại gặp Kim Liên không đồng ý, hắn lúc này liền muốn động thủ đi mạnh kéo đối phương cánh tay. Nhưng lại tại giờ phút này, Phương Duyên một cái nắm võ đại cổ tay. Các hạ thế nhưng là tại trắng trợn cướp đoạt dân nữ. T. Buông tay. Võ đại mặc dù nhìn xem cương tráng, nhưng lục thể phàm thai hắn làm sao có thể chịu được Phương Duyên lực đạo. Lúc này đau đến hắn té quỵ trên đất. Nửa hơi, võ đại chính là đau đến nước mắt đều chảy ra. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ, sai. Sai, tiểu nhân sai, đại gia ngài liền xin thương xót, buông tay bỏ qua cho tiểu nhân đi. Phương Duyên cũng không có tiếp tục khó xử hắn. Nếu như đây là tại tu luyện giới, hắn đều có thể một bàn tay đập chết võ đại, sau đó bỏ trốn mất dạng, nhưng bây giờ hắn sinh hoạt ở thế tục, vẫn là phải cho ngu hoàng một cái mặt mũi. Đến mức võ đại sau đó sẽ hay không để võ nhị tìm hắn gây phiền phức. Bây giờ Phương Duyên đã không quản được nhiều như vậy. Thật vất vả tìm tới một cái yêu thương không phải giá trị âm lại liên quan đến hắn tương lai cực phẩm, đừng nói võ nhị chỉ là cái Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử, chính là hạch tâm đệ tử tới cũng không tốt dùng. Tiểu nữ tử đa tạ lao ra xuất thủ cứu rút. Chờ võ đại mang theo oán hận ánh mắt chạy trốn sau đó, Kim Liên cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất đối với Phương Duyên mà ơn. Một tiếng lao ra, trong nháy mắt để cho Phương Duyên vốn đã tổ chức tốt thuật toàn bộ ngăn chặn tại yết hầu. Hắn thanh âm khàn khàn, đổi cái mới giải thích, khụ khụ. Đã có tuổi sau đó, trong mắt liền dung không được nửa điểm hạt cát. Nói xong, Phương Duyên chính là để người hầu lấy ra một cái nén bạc. Mùa đông nhanh đến, ngươi có hứng thú hay không làm ta làm ấm giường nha hoàn? Kim Liên nắm chặt nén bạc, mừng rỡ gật gật đầu. Trước khi đến, nàng sớm đã làm tốt dự tính xấu nhất, bị người nào mua đi đều sẽ bị họa hòa rơi. Nếu như đối tượng là lao đầu tóc bạc lời nói, nàng ngược lại kiếm lợi lớn. Dù sao lao đầu tử này nhìn qua liền thắt lưng đều là quòng, chắc hẳn hắn đã sớm thoát ly cấp thấp sinh lý thú vị. Đương nhiên, đây chỉ là Kim Liên cá nhân ý nghĩ. Mà vây xem dân chúng đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Phương Duyên, lúc thì còn đánh giá nửa người dưới của hắn. Bọn hắn cũng không giống như Kim Liên như vậy đơn thuần, cho rằng Phương Duyên bỏ ra nhiều tiền mua xuống nàng chỉ là vì làm ấm giường. Còn có mấy cái thanh niên nam tử ánh mắt lấp loé không yên, nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn đứng ra cùng Phương Duyên cướp cái này tờ đơn mua bán. Phương Duyên đắc tội võ đại, liền tương đương với đắc tội Ly Hỏa Tông, bọn hắn không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiễm phải nhân quả. Chờ người không có phận sự tản đi sau đó. Kim Liên cầu khẩn nói, lão gia gia, có thể cho phép tiểu nữ tử an táng xong mẹ ruột về sau, lại đến hầu hạ ngày sau. Đương nhiên có thể. Phương Duyên nụ cười biểu lộ ra khá là hiền lành. Bởi vì tại Kim Liên nhận lấy hắn cái kia 50 lượng bạc dòng sau đó, nàng yêu thương giá trị thế mà tăng vọt 10 giờ. Bất quá vì để tránh cho ngươi lại lần nữa gặp phải kẻ xấu, khoảng thời gian này ta sẽ bồi ngươi cùng nhau. Tốt, thật cảm tạ lão gia gia. Kim Liên vội vàng vì cảm ơn, nàng cảm giác chính mình thật sự gặp quý nhân. Mà Phương Duyên nhìn xem quỳ rạp xuống đất Kim Liên, ánh mắt có chút lập lòe. Xem như là có một cái không dịch ra đầu, chỉ là cái này yêu thương giá trị đến cùng phải có bao nhiêu, mới có thể thỏa mãn rút ra điều kiện. Nhớ đến lúc ấy trên thân Bạch Miểu Miểu tồn tại 15 điểm yêu thương, nhưng không cách nào cho hắn tuổi thọ cùng tư chất mang đến ngoài định mức tăng thêm. Gánh nặng đường xa. Hơn nữa Phương Duyên nội tâm rõ ràng, hiện tại Kim Liên sở dĩ sẽ có nhiều như thế yêu thương giá trị, đại đa số là vì nàng kính trọng mình. Nếu hắn muốn tiến thêm một bước lời nói, nàng đối với chính mình yêu thương có hay không lại sẽ cực tốc giảm xuống. Ai? Tính toán, cân nhắc nhiều như vậy làm gì, đi một bước nhìn một bước được. Bất quá hôm nay ngoại trừ Kim Liên bên ngoài, cũng để cho Phương Duyên có khác thu hoạch. Có lẽ hắn có lẽ là một cái đại thiện nhân, nói không chính xác những cái kia đến từ bình thường lê dân bách tính yêu thương cũng có thể rút ra chuyển hóa. Có thể tại 3 ngày sau, Phương Duyên liền ý thức được phương hướng của mình sai. 3 ngày đi qua, hắn liên tục không ràng buộc tại thành Bắc khu dân nghèo phát cháo, không những không có đạt được chỗ tốt gì, ngược lại lây dính một thân lẳng lơ. Những thứ này nuôi không quen điêu dân không những không có đối với hắn mắc ơn, ngược lại trong âm thầm trắng trợn nói xấu hắn làm thiên đại chuyện ác, bây giờ chỉ là tại lấy công chuộc tội chuộc tội. Bọn hắn căn bản không tin tưởng thế gian này tồn tại vô duyên vô cớ thiện. Ngày thứ tư, Phương Duyên liền lại không cung cấp nuôi dưỡng đám này bạch nhãn lang. Trừ cái đó ra, Phương Duyên tại cái này 4 ngày đến nay đối với Kim Liên chiếu cố thế nhưng là hết lòng hết dạ, quan tâm cũng có thể bị tỉ mỉ chú đáo, căn bản không có đem nàng trở thành nha hoàn đối đãi, ngược lại có loại trở thành nữ nhi tới nuôi cảm giác. Có thể 4 ngày đi qua, yêu thương không những không có tăng, ngược lại rơi một chút. Cái này lập tức để cho Phương Duyên ý thức được, hắn hẳn là tìm nhầm phương hướng. Đơn thuần quan tâm cuối cùng sẽ có mệt mỏi một ngày, hắn hành động như vậy không những sẽ để cho Kim Liên lòng sinh hoài nghi, ngược lại sẽ để cho nàng trở nên có chút e ngại chính mình. Đúng vậy à, nha hoàn cùng lao ra ở giữa thân phận tại loại này thời đại dưới bối cảnh phát sinh điên đảo, Kim Liên lại thế nào có thể tin tưởng Phương Duyên là thật tâm tại đợi nàng đây? Thế là ngày thứ tư hoàng hôn, Phương Duyên thản nhiên nói, nương ngươi an táng đã có 2 ngày, tối nay thị tầm đi. Kim Liên ngơ ngác một chút, sau đó mặt mày xấu hổ nói, là, lao ra. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, Phương Duyên kinh ngạc phát hiện, Kim Liên nguyên bản rơi đến 9 giờ yêu thương đột nhiên tăng vọt đến 15 điểm, đã cùng Miểu Miểu ngang hàng. Cái này, tình huống như thế nào? Chương 5, dẫn linh đan chương 5, dẫn linh đan Phương Duyên trăm mối vẫn không có cách giải. Mãi đến màn đêm bao phủ, Kim Liên xấu hổ chủ động kéo Phương Duyên tay. Lao ra, nên nghỉ ngơi. Tại cái kia một cái chớp mắt, nhìn xem không hiểu lại tăng lên một điểm yêu thương giá trị Kim Liên, Phương Duyên cuối cùng là bình tĩnh. Nguyên lai đây mới là đại ái vô cương chính xác mở ra phương thức, thả xuống người tố chất, hưởng thụ hoàn mỹ nhân sinh. Nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có bắt lấy quá nặng điểm. Là đêm, ngày sát thực lạnh. Mặc dù không có thật đến mùa đông loại kia kết băng phía sau lạnh cứng, nhưng vẫn là có loại chợt như một đêm gió lạnh đến, một nhánh hoa lê ép hải đường cảm giác kỳ diệu. Một đêm trôi qua, Kim Liên mặt mày càng thêm thẹn thùng, nàng đối với cao tuổi Phương Duyên coi như hài lòng. Mà Phương Duyên cũng một lần nữa ở trên người Kim Liên tìm về tự tin. Nguyên lai không phải hắn quá yếu, mà là Bạch Miểu Miểu giáp đẳng cựu thành ngũ cường vô địch cực phẩm hỏa linh căn thực sự là nóng một nhóm. Trừ cái đó ra, Phương Duyên cũng chú ý tới Kim Liên mục tử cũng phát sinh biến hóa. Mục tiêu, Kim Liên tư chất, đinh ngẳng, phàm phẩm thủy linh căn yêu thương, 25 điểm tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 10 ngày thọ nguyên, có hay không rút ra? Chú thích, rút ra sẽ không ảnh hưởng yêu thương giá trị biến động, rút ra sau thời gian cool độ 1 tháng, tăng thêm có thể không hạn tiến hành điệp ra rút ra, 15 điểm yêu thương là không cách nào gia tăng bất kỳ vật gì. Làm 25 điểm lúc mặc dù chỉ có thể rút ra đến 10 ngày thọ nguyên, nhưng để cho Phương Duyên nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Hơn nữa loại này khen thưởng không phải duy nhất một lần, là có thể lặp lại rút ra. Đơn giản đến nói, nếu để cho Kim Liên một mực đối với Phương Duyên duy trì 25 điểm yêu thương giá trị, như vậy cách mỗi một tháng Phương Duyên liền có thể không chi phí rút ra đến 10 ngày thọ nguyên. Nếu giữa hai người yêu thương đột phá 50 điểm thậm chí càng cao, cái kia Phương Duyên chẳng phải là muốn nhất phi trùng tiên a? Tốt một cái đại ái vô cương, quả thật có chút thuyết pháp. Phương Duyên đối với cái này mừng rỡ như điên. Ngoài ra, hắn cũng dần dần ý thức được, đại ái vô cương cái này kim thủ chỉ tuyệt đối là khác biệt với dưới trạng thái bình thường nhiều vợ nhiều phúc hệ thống. Một mạch làm loạn là không thể thực hiện được, hắn trước hết gặp phải đúng nữ nhân mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Nghĩ tới đây, Phương Duyên ôm Kim Liên không chịu nổi nắm chặt yêu kiểu bờ eo thon thân mật nói, Liên Nhi, chúng ta thành thân đi. Kim Liên thân thể mềm mại chấn động, nước mắt tại chỗ. Lao ra, vì cái gì? Nàng bất quá là một cái làm nha hoàn lao lực bệnh, có tài đức gì có thể làm Phương Duyên phu nhân à? Liên Nhi có thể từng nghe nói vừa thấy đại yêu. 7 ngày sau, là cái thích hợp gả cưới ngày hoàng đạo. May mắn mà có vương bà nói nhảm, thành Bắc Phương lão gia thọ cưới tiểu thê tin tức truyền khắp toàn bộ Niêu Thành. Nguyên bản Niêu Thành bách tính chỉ đem việc này trở thành sau bữa ăn trà dư đàng thiếu, dù sao Phương Duyên tại Niêu Thành cũng không có thân bằng hảo hữu. Nhưng theo Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử Võ Nhị xuất hiện, lần thứ nhất để cho Phương Duyên tiến vào ngu triều hoàng thất cùng với thế gia chờ có vân quý nhóm trong tầm mắt. Phương lão đầu, ngươi cái giả mà không kính chó chết, dám trắng trợn cướp đoạt ta Võ Nhị đầu đầu. Võ Nhị tại hàng xóm láng giềng hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ, một chân đá nát Phương phủ cửa lớn, ý muốn đại náo Phương Duyên lễ hôn điện. Chỉ là làm Võ Nhị thấy rõ tân lang quan dáng dấp về sau, ánh mắt của hắn trở nên kinh ngạc. Thân là 15 năm trước liền gia nhập Lý Hỏa Tông đệ tử, Võ Nhị làm sao không nhận biết Phương Duyên. Màn đêm buông xuống, Phương phủ trong phòng khách, Võ Nhị một mặt ý xấu hổ. Phương sư minh, sư đệ có nhiều đắc tội, viên này dẫn linh đan coi như là sư đệ theo cho sư minh cùng tẩu phu nhân phần tử tiền. Phương Duyên xua tay cự tuyệt, tuyệt đối không thể, vật này quý giá, huống hồ sư minh sắp sửa mục liền. Sư minh chớ có để sư đệ khó xử, nhớ mang máng, lúc trước Vũ Mỗ vừa vào Lý Hỏa Tông ngoại môn, sư minh tại ta bị người khi dễ thời điểm không có ghét bỏ ta xuất thân hàn uy, còn từng nhiều lần không cầu báo đáp vì ta chỉ điểm trên tu hành sai lầm. Huống hồ, vật này mặc dù đối với sư minh vô dụng, nhưng có thể vì tẩu phu nhân mở ra một cái thiên môn. Nghe đây, Phương Duyên không còn thoái thác, chỉ có thể mỉm cười nhận lấy. Vậy sư minh ta liền không khách khí. Dẫn linh đan, mặc dù chỉ là hoàng phẩm đan dược, nhưng bởi vì hạch tâm thuốc dẫn đắt đỏ, phối liệu phức tạp lại luyện chế rườm rà, thường xuyên có tiền mà không mua được, là Ly Hỏa Tông tại tông môn thi đấu bên trong vì khen thưởng ba hạng đầu đệ tử đặc biệt thiết lập. Công hiệu đối với bình thường tu sĩ vô dụng, chỉ là vì dẫn động phạm nhân linh căn, khiến cho có thể tiến hành đơn giản nhất tu luyện. Nguyên bản đan này là Võ Nhị tại thu hoạch nội môn đệ tử thứ 3 lấy được, đặc biệt mang đến cho huynh trưởng Võ Đại dùng. Chưa từng nghĩ, lại bởi vì hôm nay trận này hiểu lầm bồi tội cho Phương Duyên. Võ Nhị hiểu rõ Phương Duyên là người, cũng biết nhà mình huynh trưởng bản tính, mặc dù Phương Duyên không có nói rõ nhân quả, nhưng hắn lại có thể đoán được nhất định là huynh trưởng gây họa, ngược lại là lòng dạ nhân từ sư huynh thả huynh trưởng một ngựa. Sau đó, vài hũ rượu vào trong bụng, giữa hai người cũng coi là tiêu chấm ngăn cách. Võ Nhị nhìn một cái ngoài cửa sổ, hạ giọng nói, sư minh lúc này mới vừa mới cùng Bạch sư tỷ hòa ly, liền lánh tầm tân hoan, không sợ Bạch sư tỷ sinh khí sao? Nếu việc này bị ái mộ Bạch sư tỷ đám kia chân truyền đệ tử biết, bọn hắn nhất định sẽ tìm tới cửa giúp Bạch sư tỷ ra mặt, dạy dỗ ngươi cái này bội bạc đàn ông phụ lòng. Phương Duyên từ chối cho ý kiến cười cười. Sư đệ cũng đã nói, ta cùng nàng đều hòa ly, huống chi, ta còn có thể sống bao lâu? Kết đan mặc dù có thể tăng thọ 500 năm, nhưng bây giờ ta đã 528 tuổi. Ai? Võ Nhị thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lại một lần nâng ly cạn chén sau đó, Võ Nhị đứng dậy cáo từ, "Phương sư minh, trong núi không lịch ngày, lạnh tận không biết năm, lần này đi từ biệt chính là trải qua nhiều năm, có lẽ ngươi ta không ngày gặp lại, nhìn trân trọng." "Trân trọng." Phương Duyên cười nhạt một tiếng, thần thái thản nhiên. Một màn như thế, ngược lại khiến Võ Nhị nội tâm càng thêm áy náy. Hôm nay hắn tại Phương sư huynh ngày đại hỷ tạo xuống tội nghiệp, hắn cảm giác mình tại sư huynh sinh thời, lại không mặt mũi trở về Liêu thành thăm người thân. Cảnh đêm càng đậm. Phương Duyên đẩy ra tân hôn phòng ngủ, một cỗ thanh nhã hương thơm nhào tới trước mặt. Đêm động phòng hoa trúc, hồng quang nhuận giai nhân, là thật nhân sinh một chuyện may lớn. Hơi say rượu Phương Duyên bước ra trong cơ thể mùi rượu, vén lên kim liên trên đầu khăn văn đỏ. Phu quân. Kim liên mặt mày xấu hổ, nũng nịu kêu một câu. Phương Duyên chú ý tới, tối nay kim liên mục từ bên trong yêu thương lại tăng lên một ít. Yêu thương, ba không tăng thêm, nhưng bị ký chủ gia tăng 15 ngày thọ nguyên, có hay không rút ra? Chú thích, thời gian cún đồ một tháng, trước đây Phương Duyên cũng không lựa chọn rút ra cái kia 10 ngày thọ nguyên, cho nên tăng thêm hiệu quả còn không có ở vào làm lệnh trạng thái. Nương tử hôm nay bị sợ hãi, đây là vị kia tráng sĩ bồi thường bà bối, ngươi nhanh uống vào. Phương Duyên đã không kịp chờ đợi muốn biết Kim Liên trở thành tu sĩ sau đó, đối với hắn tư chất phương diện có hay không cũng có tăng thêm. Được. Kim Liên không chút do dự liền nuốt vào trong bụng. Nàng ở trên đời này đã không có thân nhân, Phương Duyên mặc dù già điểm, nhưng là nàng duy nhất có thể lấy dựa vào người. Kèm theo một trận ấm áp tại thể nội lưu chuyển, Kim Liên không nhịn được phát ra một tiếng yêu kiều. Phu quân. Chương 6, không cho người trong thiên hạ phụ ngươi chương 6, không cho người trong thiên hạ phụ ngươi mục tiêu, Kim Liên tư chất, bính đẳng tam thành, hạ phẩm thủy linh căn đẳng cấp, phàm phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tiên thiên, tiên phẩm, yêu thương, ba không tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 15 ngày thọ nguyên, có hay không rút ra? Chú thích, thời gian cún đồ một tháng, có thể lặp lại rút ra, nhưng vị ký chủ gia tăng mỏng manh thủy linh căn tư chất, có hay không rút ra? Chú thích, mục tiêu không thể lặp lại rút ra, Phương Duyên nhìn xem Kim Liên tạo ra từ mới đầu, không kịp chờ đợi lựa chọn rút ra thủy linh căn. Theo một trận tê dại tại toàn thân lưu chuyển, Phương Duyên phát hiện mình bảng phát sinh thay đổi. Ký chủ, Phương Duyên tư chất, bính đẳng nhất hành, phàm phẩm thủy linh căn, nguyên ngũ hành đều là phế, thọ nguyên, không đủ 7 năm tu vi. Kết đan sơ kỳ tốt tốt tốt. Phương Duyên nội tâm đại hỉ. Cái này tháng ngày qua có thể quá có hy vọng. Nguyên bản trong cơ thể hắn cái kia ngũ hành đều là phế linh mạch, vậy mà diễn sinh ra được một đạo thủy linh căn, dù cho nó chỉ là phàm phẩm, nhưng đối với Phương Duyên mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Nếu như tại 500 năm trước trong cơ thể hắn có thể có một đầu phàm phẩm thủy linh căn, chắc hẳn phục Bạch Miểu Miểu tặng cho viên kia dẫn linh đan sau đó, sợ là cũng không đến mức tại Ly Hỏa Tông tu sĩ trong mắt, từ đầu đến cuối bùn nhão không dính lên tường được đi. Mặc dù có thể tiếp, nhưng cũng không tính muộn. Có thể rút ra đến đầu này phàm phẩm thủy linh căn, tương lai chính mình chưa chắc không thể nắm giữ cực phẩm ngũ hành linh căn. Nghĩ tới đây, Phương Duyên không nhịn được nết môi bài diễn. Phu quân cớ gì mà cười? Giờ phút này thoát thai hoán cốt Kim Liên đã thư gian tới. Phương Duyên ôm tiểu thê bờ eo thon, không có gì, nương tử, đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tốt. Nến đỏ bị một trận gió nhẹ thổi tắt. Nơi đây vốn là kiểu diễm bầu không khí dần dần trở nên nhộn nhạo. Một đêm trôi qua, Phương Duyên thần sắc khí sảng, tiếc nuối duy nhất là Kim Liên mục từ bên trong yêu thương giống như là kẹt lại một dạng, như trước vẫn là 30 điểm. Xem ra yêu thương để thăng không có dễ dàng như vậy. Bất quá Phương Duyên cũng đoán được, dù sao hắn bề ngoài vẫn là cái lao già hậm hẹm, không có lâu ngày sinh tình làm bạn, một chốc sợ là rất khó lại thăng hoa Kim Liên đối hắn tình cảm. Đã như vậy lời nói, cái kia Phương Duyên cũng không còn khách khí, hắn trực tiếp lựa chọn rút ra 15 ngày thọ nguyên, để cái kia tăng thêm thanh thuộc tính xảy ra làm lệnh trạng thái. Nhắc tới, bây giờ bởi vì phủ đệ có nữ chủ nhân nguyên nhân, cho nên Phương Duyên lại mua hai cái tay chân lưu loát nha hoàn. Đồ ăn sáng thời gian. Kim Liên đột nhiên nói, "Phu quân, thiếp thân cảm giác hôm nay không khí đặc biệt tươi mát đây." Phương Duyên cười cười, hắn biết là Kim Liên trở thành tu sĩ về sau, nàng đối với thiên địa linh khí cảm giác mạnh lên. Xem ra cần phải mua một chút tụ linh thạch trong phủ bố trí điểm tụ linh châu trận. Kim Liên mặc dù trở thành tu sĩ, nhưng tư chất cũng không tính tốt, bính đẳng ba thành, chỉ so với hắn mạnh một chút xíu, tu luyện đơn giản một chút thổ nạp thuật tối đa cũng chỉ là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Coi như đem nàng thả tới Ly Hỏa Tông tu hành, nhiều nhất cả một đời cũng là luyện khí tam trọng ngoại môn đệ tử. Dù sao hiện tại Phương Duyên cũng không phải Bạch Miểu Miểu, cũng không có nhiều như vậy cực phẩm tu luyện bảo vật liệu đem nàng cứ thế mà trồng đến chút cơ cảnh. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là quán triệt đại ái vô cương tôn chỉ, thưởng thụ tốt đẹp nhân sinh. Nếu như lẫn nhau ở giữa có thể có một cái tốt tâm tình, nói không chính xác có thể để cho Kim Liên để thăng một chút đối với hắn yêu thương. Liên Nhi, hôm nay sắc trời không sai, ăn cơm xong chúng ta đi Hàn Sơn tự đạp thanh như thế nào? Tốt lắm. Kim Liên có chút ý động. Hồi tưởng nàng trước đây không lâu vẫn là từ phía bắc chạy nạn tới nạn dần, hiện tại có thể ăn được no bụng mặc đủ lắm đã vừa lòng thỏa ý, nào còn dám yêu cầu xa vời cái gì khác giá vọng, làm bạn tốt chính mình phu quân đã là chuyện may mắn. Ngay tại sắp ăn cơm xong thời điểm, nha hoàn đột nhiên cầm mấy tấm thiếp mời đi đến. Phương Duyên mở ra nhìn một chút, đều là một chút ngu triều thế gia mời, xem ra bọn hắn từ ngày hôm qua gây chuyện võ nhị trên thân lấy được tiếng gió. Bất quá Phương Duyên không có muốn cùng những thứ này thế gia thương lượng, đạo lý đối nhân xử thế cái gì, hắn sớm đã nhìn thấu. Bọn hắn sở dĩ mời hắn, cũng chỉ là xem tại hắn là kết đan tu sĩ mặt mũi. Nhưng Phương Duyên không muốn nhiễm không cần thiết nhân quả, cũng không có cần phải cùng bọn hắn làm thân mang cho nên. Hàn Sơ Tự. Trong mắt người ngoài, trông già vợ trẻ Phương Duyên cùng Kim Liên không giống như là một đôi phu phụ, giống như là một đôi tổ tôn. Phu quân, ngươi nhìn, nơi đó có chuyện nhờ nương nương ai? Kim Liên chỉ hướng phương xa, tại nơi đó có thật nhiều nam tử trẻ tuổi đang ngồi tiếp bọn hắn phu nhân quỳ lạy. Liên Nhi cũng muốn cầu phúc. Ân, ta nghĩ cho phu quân. Kim Liên mặt mày thẹn thùng, mới làm vợ người nàng cười lên, để cái này Hàn Sơn tự đầy viện hoa mai đều có chút tạm đạm phai mở. Được. Phương Duyên không có cự tuyệt. Kim Liên cũng không phải là hắn mạnh lên công cụ người, nàng có lẽ nắm giữ một cái hoàn chỉnh nhân sinh. chỉ là không biết hắn bây giờ khí huyết khô bại, có hay không còn có thể theo nàng cùng nhau sinh hạ dòng dõi. Bất quá làm Kim Liên quỳ lạy xong đưa nương nương về sau, Phương Duyên phát hiện nàng mục từ bên trong yêu thương lại tăng lên 2 điểm. Cái này thật đúng là ngoại ý muốn kinh hỉ đây. Cơm trưa là ăn trong chùa miếu cơm chay. Có lẽ là ngày càng cùng Phương Duyên làm quen nguyên nhân, Kim Liên dần dần có chút thả ra. Nàng kéo Phương Duyên cánh tay, một mực liễu dịu nói không ngừng, giống như là ngày mùa hè hoàng oanh mở dạng, dễ nghe êm tai. Xinh đẹp như vậy hồng nhan, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới hòa thủy. Dám hỏi cô nương quý tính. Một vị ăn mặc bóng loáng đầy mặt mặt trắng thư sinh đi tới. Ở sau lưng hắn, còn đi theo 2 vị quanh thân tản ra hàn ý người phục vụ. Phương Duyên hơi nhíu mày, hắn ghét nhất phiền phức. Ta có phu quân. Kim Liên ở trước mặt người ngoài, vẫn là rất sợ người lạ. Nàng cúi thấp đầu, hai tay ôm thật chặt Phương Duyên cánh tay, biểu lộ ra khá là khẩn trương. Nào biết Kim Liên nói xong lời này, cái kia xinh đẹp nam tử lại là càng thêm mặt mày hớn hở. Tiểu sinh không có ý khác, chỉ là nghĩ đơn thuần nhận thức một chút phu nhân. Đây đã là không phải bình thường bắt chuyện, mà là trần trụi của giỡn. Phương Duyên thản nhiên nói, không muốn chết liền lăn. Mặt trắng thư sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. A, dám uy hiếp bản hoàng. Phúc. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, liền bị Phương Duyên một bàn tay đập bay ra ngoài, không rõ sống chết. Mà phía sau hắn 2 vị người phục vụ tại cảm nhận được Phương Duyên trong lúc lơ đãng hiển lộ rõ ràng đi ra khí thế khủng bố về sau, dọa đến sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Tiểu nhân dám hỏi tiên sư đạo hiệu. Thành Bắc, Phương, là hắn. 2 vị người phục vụ liếc nhau, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng coi là nửa cái tu sĩ, làm sao không biết Ly Hỏa Tông nội môn đệ tử võ nhị ngày hôm qua tại Thành Bắc náo ra động tĩnh. Tiên sư, vạn phần xin lỗi, tam hoàng tử cũng là vô tâm chi thất, tiểu nhân sẽ báo cho ngu hoàng cho ngài một cái hài lòng giao phó. Nói xong, hai người liền nghĩ mang theo ngu triều tam hoàng tử rời đi. Ai cho phép các ngươi rời đi? Phương Duyên đạm mặt nói. Lời này vừa nói ra, trên mặt của hai người trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, chẳng lẽ hôm nay muốn mạng tuyệt ở đây? Mà Kim Liên vẫn là lần đầu gặp Phương Duyên tức giận như vậy. Bất quá nàng vẫn là lấy dũng khí nắm chặt Phương Duyên tay, nhỏ giọng nói, phu quân, thiếp thân không có gì đáng ngại. Liên nhi đừng sợ. Phương Duyên ôm lại Kim Liên ôn nhu nói. Ngươi là ta toàn thế giới, ta thả phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người trong thiên hạ phụ ngươi, người này ý muốn đục ngươi, vi phu tuyệt không nhân nhượng. Chỉ một thoáng, Kim Liên nhiệt lệ hiện lên. Nàng ngục từ bên trong yêu thương cũng tăng gọn 10 giờ. Yêu thương, bốn hai lại là một lần ngoài ý muốn kinh hỉ. Phải biết, Phương Duyên ban đầu bản ý cũng không phải vì để Kim Liên cảm động, hắn khăng khăng khó xử ngu triều tam hoàng tử thế nhưng là có càng lớn nhu tính. Chương 7, nhà nhà đốt đèn chương 7, nhà nhà đốt đèn Phương Duyên giam tam hoàng tử cơ sảng. Việc này rất nhanh kinh động đến Hàn Sơn tự chủ trì. Chủ trì tại ngu triều cũng có chức quan trong người, hắn cười khổ nói, Phương Tiền bối thân là người tu hành, tội gì khó xử một cái thế tục tiểu bối. Phương Duyên cười lạnh, nếu như hôm nay ta chưa từng đi cùng, phu nhân nhà ta sẽ ra ngoài ý muốn lại nên làm như thế nào? Ngụy đại sư cứu ta, cái này đáng chết lao đầu dám can đảm nhục nhã bản hoàng, ta muốn để. Sau khi tỉnh lại cơ sảng không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. May mà một vị người phục vụ nhanh tay lẹ mắt, bưng kín hắn nói sau. Nhưng cử động lần này đã chọc cười Phương Duyên. Ngụy đạo hữu cũng nhìn thấy, giữ lại dạng này nghiệt xúc sống, ta sợ là ăn ngủ không yên. Chủ trì một mặt bất đắc dĩ, có thể hắn còn phải ra sức bảo vệ cơ sảng. Phương tiền bối, vậy chúng ta liền nho nhỏ luận bàn một chút, nếu như tiểu bối thắng hiểm, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Tốt một cái như vậy coi như thôi. Phương Duyên trực tiếp nghiền nát một khối cực phẩm linh thạch, bù đắp trong đan điển linh hơi thở. Gặp Phương Duyên xuất thủ chính là cực phẩm linh thạch, trụ trì chỉ có thể lấy ra Phật môn pháp bảo. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến từng trận uy vũ thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, hoàng quý phi nương nương giá lâm. Phương Duyên ánh mắt lập lòe, chính chủ cuối cùng xuất hiện sao? Không sai, hắn muốn mưu tính chính là ngu hoàng cơ nguyện. Từ xưa hoàng đô nhiều hoàng cố, Phương Duyên không có khả năng tại mọi thời khắc làm bạn ở bên người Kim Liên. Nếu ngày nào đó một cái lơ là sơ suất, để cho hắn đại bảo bối xảy ra ngoài ý muốn, cái kia Phương Duyên hối hận cũng không kịp. Kinh sợ ngu hoàng chỉ là thứ nhất, đến mức thứ hai là Phương Duyên muốn đắp nạn phạm là dám làm tổn thương hắn nữ nhân, hắn tuyệt đối có thủ tất báo long ngạo thiên nhân thiết. Mục đích này là vì ngày sau tìm kiếm mục tiêu khác đối tượng trước thời hạn làm tốt chăn đệm. Chắc hẳn sau ngày hôm nay, tha để cho ta phụ người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ngươi câu nói này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Nghiêu Thành. Nói đến, đây cũng là Phương Duyên hành động bất đắc dĩ, nếu hắn còn trẻ, lại hoặc là hắn là 500 năm trước lấy được cái này kim thủ chỉ, hắn sao lại cần ra cái này hạ sách? Rất nhanh, một vị khí thế hiên ngang nho nhã nam tử cùng một vị phong vận vẫn còn phu nhân đi vào trong điện. Tại phía sau hai người còn có trùng trùng điệp điệp hắc giáp cấm vệ quân. Mẫu phi, cứu ta! Cơ sảng lộn nhào chạy về phía cái kia phu nhân. Tại Phương Duyên hiện lộ rõ ràng tu vi sau đó, cơ sảng đã bị sợ vỡ mật, hắn cuối cùng biết sợ. Mà cơ huyền không tiêu ngạo không tự ti để người mang tới một kiện bảo hạt. Phương lão, tiểu nhi còn trẻ con có nhiều đắc tội, một điểm nhỏ lễ không thành kính ý, mong rằng Phương lão rộng lòng tha thứ. Hừ! Phương Duyên hừ lạnh một tiếng, không có đi đón. Phu quân. Một bên, Kim Liên chỉ cảm thấy sợ hãi, nàng xít sao dán tại trên thân Phương Duyên, tựa hồ hai chân đều có chút như nhũn ra. Ngày hôm qua phía trước, nàng còn thuộc về lưu dân, bây giờ nhìn thấy ngu triều thiên tử, cùng với như vậy uy nghiêm cấm vệ quân, nàng làm sao không sợ? Phương Duyên ôm lại Kim Liên, thản nhiên nói, để cho các ngươi người đi ra, không thấy được bọn hắn dọa ta ra phu nhân. Ha ha, cơ mỉm cười. Dần dần, hắn tử cười lạnh biến thành không chút kiên kỵ cười to. Chấm chính là đại ngu thiên tử, Phương Duyên, ngài đã giả, có chừng có mực đi. Phương Duyên ánh mắt bình tĩnh, hắn không để ý đến cơ huyền, mà là nhìn hướng Kim Liên nói, "Liên Nhi, ngươi sợ chết sao?" Kim Liên nhìn xem Phương Duyên mặc dù vẫn đục nhưng thủy mị giống như nước con mắt, cảm xúc chậm rãi trở nên ổn định cho đến ôn nhu nói, "Phu quân, Liên Nhi không sợ." Gặp một màn này, Cơ Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mà Phương Duyên đúng lúc nói, "Đại ngu thiên tử, không sai, Phương Mỗ là đã giả, nhưng không phải chết rồi. Phương Mỗ người cô đơn, chỉ có như thế một cái phu nhân, ngươi đều có thể thử một lần một vị nhiều lần chết kết đan cảnh có thể tại Niêu Thành nhấc lên ra như thế nào một loại sóng gió." Nghe xong, Cơ Huyền sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Phải biết, Phương Duyên còn không có nói ra lai lịch của hắn, người khác có lẽ không biết, nhưng Cơ Huyền biết, Phương Duyên vợ trước thế nhưng là Ly Hỏa Tông thánh nữ. Cuối cùng, Cơ Huyền cứng ngắc thân thể bừng lòng, nổ ngụm trọc khí, "Phương lão muốn như thế nào?" Phương Duyên khơi gợi lên quẻ miệng, đoạn hắn một tay là giới, đồng thời bồi thường phu nhân nhà ta 100 viên cực phẩm linh thạch. "Ngươi rất tốt." Chấm đáp ứng. Cơ Huyền nói xong, rút ra hầu cận bội kiếm, sau đó tại hoàng quý phi ánh mắt hoảng sợ bên trong, vung vậy kiếm khí, một kiếm chạm đi cơ sàng cánh tay trái. Cùng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi đại điện, bắn ra kết đan hậu kỳ cảnh giới khí tức khủng bố. Mà Phương Duyên bất động thanh sắc đem Kim Liên bảo hộ ở sau lưng. Trong lúc nhất thời, trong điện, trừ bỏ Phương Duyên, Kim Liên, chủ trì bên ngoài người, đều bị Cơ Huyền thi triển ra cỗ này kiếm khí chấn công chân, quỳ rạp trên đất. "Ha ha, không sai, hậu sinh khả úy." Phương Duyên cười nhạt một tiếng. Cơ Huyền nhếch môi vai diễn, cười nói, "Xem ra nghe đồn cũng không đều có thể tin, linh thạch chấm muộn chút sẽ phục." Bên trên, dâng lên hai chữ, Cơ Huyền cắn rất ác. Dứt lời, hắn chính là phất tay áo quay người rời đi. Mà hoàng quý phi cùng một đám cấm vệ quân, cũng đội vàng ôm lấy sớm đã đau ngất đi cơ sảng, theo sát mà đi. Thiên hai, Phương tiền bối hạ tất phải như vậy đâu?" Chu Chỉ cười khổ lắc đầu. "Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một lần, ta nhất định đoạt ba đấu." Phương Duyên lưu lại một câu, chính là lôi kéo mất hồn mất vía Kim Liên rời đi. Xe ngựa rời đi Hàn Sơn tự ba dặm sau, Phương Duyên phốc phun ra một cái đỏ tươi. "Phu quân, ngươi thế nào?" Kim Liên bị một màn này dọa đến khóc lên, nàng đội vàng cầm lấy khăn tay lau Phương Duyên quẹ miệng. "Không ngại, trước kia tích lũy xuống một điểm máu bầm." Phương Duyên cười an ủi. "Ngạnh kháng kết đan hậu kỳ cường giả một kích phổ công, tuy là kiếm khí, nhưng cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Đầu tiên, Kim Liên yêu thương giá trị cuối cùng đột phá 50 đại quan, thứ nhì, hắn Phương Duyên ngày sau hành tẩu tại Niêu Thành, cũng không cần lại nhìn bất cứ người nào sắc mặt làm việc. Phương Duyên tin tưởng, trải qua cái này một lần về sau, hắn sẽ cho Niêu Thành hoàng thất cùng tất cả tu chân thế gia lưu lại một cái không phục liền làm cố chấp loại hình tượng. Chờ bình phục huyết khí sau đó, Phương Duyên mới bắt đầu nâng lên Kim Liên nhuộm đầy nước mắt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. "Mục tiêu, Kim Liên tư chất, bính đẳng tam thành, hạ phẩm thủy linh căn yêu thương, nam cung tăng thêm, nhưng vị ký chủ cung cấp 1 năm thọ nguyên, không thể rút ra, làm lệnh bên trong, trước gắng sau ngọt à, lúc này mới chỉ là 50 điểm yêu thương, mỗi tháng liền có thể cho Phương Duyên cung cấp 1 năm thọ nguyên, thật không dám tưởng tượng, nếu là Phương Duyên đem Kim Liên yêu thương giá trị quét đẩy, hắn mỗi năm có thể nghịch lớn lên bao nhiêu tuổi à. Cho nên nói Kim Liên cái này đại bà bối, chính là Phương Duyên mệnh căn tử, ai dám động Kim Liên, Phương Duyên tuyệt đối sẽ cho bọn hắn liều mạng. Vừa rồi hù đến Liên Nhi đi." Phương Duyên ôn nhu nói. Kim Liên nước nở nói, "Không có gì đáng ngại, Kim Liên vốn là số khổ người, chịu điểm ủy khuất không tính là cái gì, ngược lại là Kim Liên thêm cho phu quân phiền phức." Phương Duyên lắc đầu, "Đừng nói như vậy, ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, ta hiện tại chỉ có ngươi, Kim Liên cũng chỉ có phu quân." Nói xong, Kim Liên đem mặt dán tại Phương Duyên lồng ngực. Tương như phu quân lúc trước lời nói, nếu như hôm nay Kim Liên một người tới cái này gặp phải kẻ xấu, nhất định đụng tường đoạt tuyệt, quyết không để phu quân danh dự chịu đủ. "Nói mò, cái gì tuyệt không tuyệt, nhà ta Liên Nhi nhưng phải sống lâu trăm tuổi." Phương Duyên nội tâm nhận lấy một ít cảm động. Hắn ôm chặt Kim Liên, dàn mua vẫn đục ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chăm chú chân núi đèn đuốc. Đời này tục bên trong nhà nhà đốt đèn, bây giờ cũng có một chiếc thuộc về hắn Phương Duyên. Chương 8, Tiên Tiên Kim Linh căn chương 8, Tiên Tiên Kim Linh căn hôm sau. Bắc Thành Kim Liên trở thành ngu triều hoàng đô thế gia nhất không thể trêu chọc tồn tại. Đến mức chính Phương Duyên, ngược lại tại nhà hàng xóm ở giữa không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Dù sao Nam Thành Vương bà Hố Phương lão ra một cái nén bạc chưa trả tin tức, đã sớm tại Niêu Thành truyền ra. Đồ ăn sáng kết thúc. Phương Duyên hỏi, "Liên Nhi hôm nay có không nghĩ đi địa phương?" Kim Liên lắc đầu. "Không được, thiếp thân ngày hôm qua đi được có chút nhiều, còn muốn lại nghỉ một chút." Trên thực tế, nàng nữ hải tử ở cái tuổi này, chơi tâm đang thịnh, chỗ nào thu đến ở tâm, nàng chỉ là không nghĩ cho phu quân gây phiền toái. Thế thế, Phương Duyên thật không có cơ cầu. Thời gian đang tại mỗi ngày biến tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên cũng không tệ. "Cái kia vi phu đi ra ngoài một chuyến mua một vài thứ, ngươi ở nhà thử nghiệm tu tập một chút nạp tức thuật." "Được rồi, phu quân." Kim Liên ngọt ngào cười. Nhưng đợi Phương Duyên đi rồi, Kim Liên chính là lén lút lấy ra nữ công. Phu quân đợi nàng rất tốt, nàng không thể báo đáp, chỉ có thể cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử nối roi tông đường. Lại nói Phương Duyên, mang theo người hầu vừa ra phủ đệ liền gặp vương bà. "Phương lão gia, chúng ta làm việc bất lợi, cái này cái nén bạc có thể không phúc hưởng tụ a." Sáng sớm nghe nói Phương Duyên sự tích vương bà, dọa đến tranh thủ thời gian mang theo cái này cái nén bạc tìm tới cửa. Bất quá Phương Duyên lại không có tiếp nhận. "Tiếp tục giúp ta lưu ý lấy điểm, có điều kiện không tốt cô nương có thể kịp thời thông báo ta." "Tẩu phu nhân bên kia không có việc gì." Vương bà hơi sững sờ. Nàng thế nhưng là tham gia Phương Duyên lễ hôn điện, đã từng gặp qua Kim Liên rằng dấp, biết cái kia nữ hoa thân thể đều đặn, chờ tiếp qua năm 2003 lại nảy nở điểm, tất nhiên là có thể muốn nam nhân mạng giả nhân vật phụ. Phương Duyên mặt không đỏ tim không đập nói, ta còn chịu được. Trên thực tế, bây giờ cao tuổi hắn cũng đối như nước trong veo Kim Liên có chút đáp ứng không xuể. Nhưng người nào để cho hắn lưng đeo đại ái vô cương trách nhiệm đây? Thả xuống người tố chất, hưởng thụ hoàn mỹ nhân sinh. Chỉ dựa vào rút ra Kim Liên một người, sợ là không thỏa mãn được hắn sống ra thứ hai xuân tưởng niệm. Tốt, Phương lão gia quả thật càng già càng dẻo dai. Vương bà giơ ngón tay cái lên, sau đó cười nhẹ nhàng đem nén bạc một lần nữa bỏ vào trong túi. Vậy sau này ta vẫn là mang theo cô nương tới Phương phủ. Phương Duyên suy nghĩ một chút, không được, đi đầu đường trà lâu à, về sau đều tại nơi đó gặp mặt. Dù sao Kim Liên bây giờ là hắn duy nhất đại bà bối, tại không có tìm tới thích hợp mục tiêu phía trước, Phương Duyên cũng không muốn đem loạn thất bát tao nữ nhân mang về nhà. Vương bà ngầm hiểu, được rồi, ngài lao sẽ chờ nạp xinh đẹp tiểu thiếp à, lần này ta nhất định toàn lực ứng phó. Không bao lâu, Phương Duyên chính là đi tới Bách Bảo Cát. Bách Bảo Cát chính là tu chân giới đại hào môn Lăng Bảo Cát tại Ngu Triều phân cát. Nơi này có thể mua được một chút huyền phẩm phía dưới cấp thấp linh bảo, đến mức địa phẩm bên trên kỳ chân dị bảo, chỉ có thể chờ đợi một năm một lần đấu giá hội mới có thể xuất hiện, hơn nữa cũng không nhiều. Mỗi năm tối đa cũng liền một hai kiện, là Bách Bảo Các đứng ở thế tục gốc rễ manh lưới. Giờ phút này lưu lại Bách Bảo Các một tầng người cũng không coi là nhiều, dù sao sẽ chỉ có tu sĩ hoặc là quan lại quyền quý mới sẽ tới đây, dân chúng bình thường là không thể nào tới chỗ như thế. Không mua cũng đừng sờ loạn, sơ soạn nhất định phải mua. Còn không có bảo cửa, Phương Duyên liền nghe được Bách Bảo Các người cộng tác trách móc nặng nề âm thanh. Làm Phương Duyên đi tới thời điểm, hỏa kế kia trong nháy mắt thay đổi cái sắc mặt. Ngài là Phương Tiền Bối, ngài mời vào trong. Bách Bảo Các người cộng tác một cái liền nhận ra Phương Duyên. Phương Duyên suy đoán, đại khái là chân dung của hắn đã truyền khắp Liêu Thành thế gia, dù sao những đại gia tộc kia tộc trưởng dù sao cũng phải thu xếp tốt nhà mình tiểu bối không thể trêu chọc Phương Duyên. Không cần phải khách khí, ta chỉ là tới mua một điểm huyền phẩm linh phù cùng địa phẩm tụ linh thạch. Phương Duyên cười tủm tỉm nói, chỉ là người cộng tác không khỏi có chút xấu hổ. Tụ linh thạch là có, nhưng địa phẩm tụ linh thạch liền không phải là hắn có thể làm được chủ. Người cộng tác xoa xoa tay. Phương Tiền Bối, huyền phẩm linh phù dễ nói, có thể cái này địa phẩm tụ linh thạch sợ là nhà ngươi không có. Phương Duyên lông mày nhíu lại, cái này khó mà nói, còn mời Phương Tiền Bối không nên làm khó tiểu tử. Người cộng tác biểu lộ ra khá là khó xử. Chớ nhìn hắn dám ỉ vào Bách Bảo Các quản sự thân phận quát lớn người mua khác, nhưng trên thực tế hắn chính là cái kiếm miếng cơm ăn tiểu hòa kế, cũng không dám đắc tội Phương Duyên dạng này không sợ chết muốn vui lòng. Không sao. Phương Duyên cười nói, đừng sợ, ta sẽ không làm khó ngươi, để cho ngươi nhà có thể quản sự tới. Nghe vậy, người cộng tác lập tức an lòng mấy phần. Ừm. Nhà ta trưởng quỹ đang tại tầng 3 chiêu đãi nhị hoàng nữ điện hạ, ngài nhìn ngài là chờ chút, vẫn là dung tiểu tử thông báo một tiếng. Phương Duyên ngày hôm qua mới vừa cùng Cơ Huyền trở mặt, hiện tại cũng không muốn lại cùng Cơ thị hoàng tộc người nhiễm quá nhiều nhân quả. Không gấp, chờ chút cũng được. Vậy ngài mời tới bên này, trước uống điểm linh trà đi. Bách Bảo Các người cộng tác đem Phương Duyên đưa đến khách quý các, còn dùng tới tốt linh trà tiếp đãi tha. Phương Duyên nhìn xem bận trước bận sau người cộng tác, từ chối cho ý kiến cười cười. Người, chính là như vậy, ngươi càng là biểu hiện nhu nhược, càng sẽ bị người ức hiếp. Ngược lại là trở thành ác nhân sẽ thu hoạch được người khác thiện đãi. Nếu không có ngày hôm qua Hàn Sơn tự cuộc nháo kia, chắc hẳn hôm nay hắn tuyệt đối sẽ gặp phải một tràng mắt chó coi thường người khác tiết mục. Nghĩ như thế, Phương Duyên cảm thấy chính mình ngày hôm qua nôn chiếc kia bản nguyên tinh huyết càng ngày càng có giá trị. Bất quá chiếc kia bản nguyên không thể chẳng nôn, cái này ghi chép tóm lại là phải nhớ đến Cơ thị hoàng tộc trên thân. Sau nửa canh giờ, cuối cùng có hai cái tuổi tròn đôi mươi tả hữu tuổi trẻ nữ tử kết bạn từ cửa thang lầu đi tới đại sảnh trung ương. Ngồi ở khách quý các xuyên thấu qua rèm châu màn che nhìn ra phía ngoài Phương Duyên, từ hai nữ đặc biệt quần áo trang phục bên trong đoán được các nàng một cái chính là Ngu Triều nhị hoàng nữ, một cái hẳn là trưởng quỹ, hoặc là cũng có thể là trưởng quỹ nữ nhi. Bất quá coi hắn tại thấy rõ hai nữ trên đầu mục từ thuộc tính lúc lại hơi có chút thất thần. Mục tiêu cơ linh tư chất giáp đẳng cựu thành một thượng phẩm mục linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương ba không tăng thêm không. Mục tiêu ân bảo bảo tư chất giáp đẳng cựu thành 6, thiên thiên kim linh căn, phản phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tiên thiên, tiên phẩm, yêu thương, một tăng thêm, không. Phương Duyên trợn tròn mắt. Chứ không nói cơ linh thuộc về hiếm thấy tam linh căn thiên tư cùng ân bảo bảo càng hiếm thấy tiên thiên kim linh căn. Hắn càng tò mò hơn sự tình là, cùng hắn chưa từng gặp mặt ân bảo bảo vì sao lại đối với hắn có một chút yêu thương giá trị đây quả thực muốn quá quái. Đang khiếp sợ ân bảo bảo tư chất nghịch thiên cùng yêu thương giá trị lúc, trong lòng Phương Duyên cũng có một cái mông lung suy đoán, Ngu Triều tuyệt đối bồi dưỡng không ra ân bảo bảo dạng này tiên thiên kim linh căn, liền xem như Ly Hỏa Tông đều không có. Nữ tử này nhất định là đến từ tu chân giới Lăng Bảo Các, đại khái là cái nào đó cao tầng đại tiểu thư tới đây thể nghiệm hồng trần, gia tăng nhân sinh lịch duyệt. Cùng lúc đó, Bách Bảo Các người cộng tác cũng đối với trưởng quỹ ân bảo bảo nói như vậy. Nửa hơi sau đó, ân bảo bảo các loại cơ linh đồng thời đem ánh mắt hướng về Phương Duyên châu khách quý các nhìn tới. Gặp đây, Phương Duyên cũng không có tiếp tục ngồi, hắn đi ra ngoài. Thật vất vả gặp gỡ một cái yêu thương chính vào tiên thiên kim linh căn, hắn dù sao cũng phải thử một lần, vạn nhất thành công đây. Chương 9, ta đối với cô nương mới quen đã thân chương 9, ta đối với cô nương mới quen đã thân Ngu Linh gặp Phương Duyên đi ra. Chính là cùng ân bảo bảo xin nghỉ rời đi. Nàng mặc dù biết Tam hoàng đệ cơ sảng việc xấu loang lổ, nhưng đối với Phật Ngu Triều hoàng tộc mặt mũi Phương Duyên đồng dạng không có hảo cảm. Ân tỷ tỷ, sự kiện kia ta sẽ cân nhắc. Tốt, vậy liền yên lặng chờ cơ muội muội tin lành đi. Ân bảo bảo hé miệng cười một tiếng, gương mặt bên trên hiện ra hai con tinh xảo lúm đồng tiền. Chờ đưa mắt nhìn cơ linh rời đi về sau, ân bảo bảo ánh mắt sáng rực nhìn về phía Phương Duyên, Phương Tiền Bối thế nhưng là muốn mua địa phẩm tụ linh thạch. Phương Duyên từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được đối hắn hiếu kỳ. "Ân, không biết Ân trưởng quý có thể dàn xếp một chút." Đối với bị Phương Duyên kêu lên dòng họ chuyện này, Ân Bảo Bảo cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao vừa mới cơ linh hô qua nàng Ân tỷ tỷ. "Không thể lấy nha." Ân Bảo Bảo lắc đầu. "Quy củ chính là quy củ, Bách Bảo các ngoại trừ trên đấu giá hội, thời gian còn lại tuyệt đối sẽ không chào hàng huyền phẩm bên trên linh bảo." Phương Duyên cười nói, "Quy củ là chết nha, chẳng lẽ Ân trưởng quý còn có thể để đó tiền không kiếm? Ta có thể ra cao hơn thị trường 3 lần giá cả mua sắm." Lời tuy như vậy, có thể ta không hề thiếu tiền ai, bất quá sao? Cũng không phải không thể dàn xếp, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, Phương tiền bối xin mời đi theo ta. Ân Bảo Bảo chắp tay sau lưng, nhún nhảy một cái hướng khách quý các đi đến. Phương Duyên đi theo. Lần nữa tiến vào vừa rồi khách quý các. Ân Bảo Bảo khẽ mỉm cười, Phương tiền bối cần bao nhiêu địa phẩm tụ linh thạch? 10 cái. Phương Duyên buột miệng nói ra. Trước khi đến, hắn liền muốn tốt, 10 cái địa phẩm tụ linh thạch bố trí trận pháp, đầy đủ kim liên sử dụng 20 năm. 10 cái địa phẩm tụ linh thạch giá cả cũng không tiện nghi à, nếu như lại lật 3 lần, trăm viên cực phẩm linh thạch thế nhưng là chỉ đủ mua 5 khối. Ân Bảo Bảo cố ý đề cập trăm viên linh thạch, hiển nhiên nàng đã biết Ngô Hoàng bồi giao qua Phương Duyên. Cái này liền không nhọc Ân trưởng quỹ hao tâm tổn trí, ngươi dám bán ta liền dám mua. Phương Duyên không để ý đến Ân Bảo Bảo thăm dò. Thật là khiến người ghen tị tình yêu đây. Ân Bảo Bảo đột nhiên cảm thán. Phải không? Phương Duyên cười cười, phu nhân nhà ta đáng giá ta trả giá nhiều như thế. Ân Bảo Bảo giống như cười mà không phải cười nói, ta chỉ không phải nàng, mà là Ly Hỏa Tông thánh nữ. Nghe lời ấy, Phương Duyên mới biết được Ân Bảo Bảo là nói hắn ăn cơm chùa chuyện này. Bạch Miểu Miểu à, nàng dù sao cũng phải vì ta thanh xuân trả tiền à, ta bồi nàng 500 năm, ly biệt cho ta điểm tiền chia tay cũng không tính quá đáng. Ân Bảo Bảo nghiêm túc quan sát một phen Phương Duyên đầy nếp gấp mặt mo. Cốt tướng không sai, chắc hẳn Phương tiền bối tuổi nhỏ thời điểm cũng là công tử văn nhã. Đều là phù vân mà thôi. Phương Duyên thổn thức thở dài. Ân Bảo Bảo phì cười không ngừng, Phương tiền bối thật đúng là cái diệu nhân, chắc không được như vậy sẽ lấy nữ hài tử ưa thích đây. Cái kia Ân cô nương lại như thế nào? Phương Duyên tận dụng mọi thứ nói. Cái gì? Ân Bảo Bảo sửng sốt một chút, nàng nhất thời không có phản ứng lại. Phương Duyên trong bên dưới cuống họng nói thật, ta đối với Ân cô nương có loại mới quen đã thân cảm giác. Phúc. Ân Bảo Bảo trực tiếp bật cười lên, nàng đội vàng che miệng môi đỏ. Phương tiền bối chớ có trêu đùa ta cười điểm thấp. Thiếu nữ trước mắt khả ái như thế ngọt ngào dáng dấp, càng thêm kiên định Phương Duyên quyết tâm. Hắn chân thành nói, thật sự, ta đối với cô nương vừa thấy đại yêu, hận không thể hiện tại liền cưới về nhà. Từ khi đi tới Nghiêu Thành về sau, Phương Duyên từng cùng không dưới 5-10 cái nữ nhân nói qua câu nói này, nhưng đều không ngoại lệ, các nàng vốn là giá trị âm yêu thương đều sụt giảm. Ai có thể nghĩ đến, trước mắt Ân Bảo Bảo không những chưa hàng, ngược lại tăng thêm một điểm. Ha ha ha, Ân Bảo Bảo đều cười đến gãy lưng rồi. Nhưng nàng giáo dục rất tốt, hai tay từ đầu đến cuối che lấy môi đỏ, không để cho mình răng lộ ra. Phương tiền bối, trước không đề cập tới thân phận của ta có thể hỏi một chút người lớn bao nhiêu sao? Phương Duyên biết mình đã bị cự tuyệt, nhưng hắn không hề nhục chí. Tại nhìn thấy Ân Bảo Bảo một khắc này, hắn liền nói, dù sao cũng phải thử một lần. Thử, nói không chính xác có 1/100 vạn cơ hội thành, nhưng không nói, tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội. Hơn nữa hắn cũng từ Ân Bảo Bảo quái dị yêu thương giá trị biến động bên trong suy đoán ra, nàng đối với hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, cho nên dù cho hắn nói một chút mạo phạm nàng cũng không có để ở trong lòng. Hoặc là nói, Ân Bảo Bảo vốn là một cái tự cao thanh cao thiếu nữ, nàng chưa hề đem Phương Duyên dạng này sâu kiến nhìn ở trong mắt, cho nên như thế nào lại sinh khí. Bất quá Phương Duyên cũng không có giống mới tới Nghiêu Thành như vậy, mặt mo thỉnh thoảng liền mặt đỏ bừng bừng. Hắn thản nhiên nói ra tuổi của mình, dứt bỏ sống uổng cái kia 510 năm không đề cập tới, Phương Mộ năm nay kỳ thật mới vừa tròn 18 tuổi. Ha ha ha. Ân Bảo Bảo cười điểm thật sự rất thấp. Trên thực tế, Phương Duyên không hề cảm thấy hắn nói đến tốt bao nhiêu cười. "Tốt, Ân trưởng quỹ, nói đùa mở xong, bầu không khí cũng sinh động, cái kia tụ linh thạch có thể giao dịch à?" Gặp Phương Duyên giống như là đổi một người một dạng, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ân Bảo Bảo cũng thu hồi tiếng cười. Nàng lau chùi khỏe mắt bật cười nước mắt nói, "Địa phẩm tụ linh thạch ta có thể làm chủ bán cho ngươi, cũng có thể không gấp đôi, nhưng cần Phương tiền bối giúp ta làm một chuyện." "Vậy quên đi, huyền phẩm tụ linh thạch bán thế nào?" Phương Duyên trực tiếp cự tuyệt. Ân Bảo Bảo cũng là trợn tròn mắt. "A, vậy liền coi là ta còn chưa nói chuyện gì chứ?" Phương Duyên thở dài nói, "Không cần phải nói, ta không muốn biết, huống hồ ta đều không sống nổi mấy năm, cũng không muốn bồi tiếp Ân trưởng quỹ đi liều mạng. Thật không có khả năng suy tính một chút." Ân Bảo Bảo có chút tiếc hận. Nàng đã mau nói động cơ linh cùng một vị khác người hợp tác, hiện tại chỉ còn thiếu một cái kết đan tu sĩ cho các nàng làm hộ đạo nhân. Có thể lớn như vậy ngu triều, kết đan cảnh lại không cao hơn 5 người, ngoại trừ Phương Duyên bên ngoài, khác như Ngô Hoàng, Hàn Sơn tự trụ chỉ đám người đều là thuộc về thân phận cấp độ phức tạp hạng người. Nàng lại không thể liên hệ Lăng Bảo các phái người đến, chờ tông môn người tới. Món ăn cũng đã lạnh. Mặt khác, nàng cũng không thể tìm kiếm Ly Hỏa Tông tu sĩ. Cái kia phần cơ duyên can thiệp quá lớn, nàng không có khả năng cùng khống chế không được người hợp tác. Cho nên coi như hôm nay Phương Duyên không có tới Bách Bảo Các, nàng cũng sẽ tìm cơ hội tiến về Phương phủ thăm hỏi người cô đơn hắn. Một phen ngắn ngủi suy tư sau đó, Ân Bảo Bảo quyết định còn phải lôi kéo Phương Duyên. Nếu như không có kết đan cường giả, các nàng cái này ba cái trúc cơ đi chính là tự tìm đường chết. Thế là, nàng háng giọng một cái, nhẹ nhàng nói, cái kia nếu ta cho Phương tiền bối một cái theo đuổi ta cơ hội đâu? Phương Duyên quả quyết lắc đầu. Đến trầm tình yêu so với thảo tiện, ta đột nhiên phát hiện mình đối với Ân trưởng quỹ không có loại kia mới quen đã thân cảm giác. Cho cười, có thể dẫn tới Ân Bảo Bảo chủ động cúi đầu, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hắn hiện tại mệnh có thể quá đáng tiền, cũng sẽ không vì một cái hư vô mở mịt tiên thiên kim linh căn, liền mất phương hướng tâm trí. Chỉ cần sống sót, tương lai mình chắc chắn sẽ gặp phải càng đối với càng tốt thiên chi tiểu nữ. Ngươi, Ân Bảo Bảo có bị tức đến, nàng ngục từ bên trong yêu thương giá trị trực tiếp rơi đến một không. Đối với cái này Phương Duyên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn ở giữa vốn là khác biệt trời vực người rừng, yêu thương nhiều ít, hắn cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Chương 10, bình bình đạm đạm mới là thật chương 10, bình bình đạm đạm mới là thật trở lại phụ đệ sau. Phương Duyên bắt đầu bố trí tụ linh trận. Mặc dù huyền phẩm tụ linh thạch hiệu quả không mạnh, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không có đường dây khác có thể làm đến địa phẩm tụ linh thạch. Tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, Phương phủ cuối cùng có một tia hoàn toàn mới tức giận. Linh khí toàn bộ không tính nồng đậm, nhưng đối với Kim Liên dạng này còn không có bước vào tu luyện phàm nhân mà nói, đã đầy đủ. Liên Nhi phải thật tốt cố gắng a, tranh thủ sang năm lúc này trở thành luyện khí nhất trọng tu sĩ. Kim Liên môi đỏ hé mở, muốn nói lại thôi. Phương Duyên hỏi, làm sao vậy? Kim Liên ánh mắt phức tạp, cái kia thiếp thân có thể nói, phu quân cũng không thể sinh khí. Phương Duyên cười sờ lên Kim Liên lọn tóc, không sao, có vấn đề gì chúng ta có thể thương lượng nha. Vậy thì tốt, kỳ thật ta cũng không muốn tu luyện. Vì cái gì? Thiếp thân muốn đem nhiều thời gian hơn để lại cho phu quân. Kim Liên ngày hôm qua từ Phương Duyên cùng Hàn Sơn tự trụ trì đã ngu hoàng trong lúc nói chuyện với nhau, nghe được Phương Duyên đã ngày giờ không nhiều, cho nên nàng không muốn đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa trên tu hành. Nói câu không dễ nghe, nếu Phương Duyên qua đời, nàng cũng không có khả năng một mình rời đi Niêu Thành, đi thế giới bên ngoài tầm tiên vấn đạo. Liên Nhi là đang lo lắng ta. Phương Duyên nghe được Kim Liên ý tại ngôn ngoại, Kim Liên túi thấp xuống tầm mắt nói, ấn thiếp thân hiện tại chỉ muốn cho phu quân sinh đứa bé. Phương Duyên an ủi, không có việc gì à, tu luyện cũng muốn, hài tử cũng muốn, ta còn có thể sống qua mấy chục năm đây. Thật sự. Kim Liên ngẩng đầu lên, trong con ngươi hàn quang. Phương Duyên gật gật đầu. Bảo đảm thật, có lẽ có thể sống cho 180 năm cũng không phải vấn đề, Liên Nhi cũng không muốn nhìn thấy chính mình dung nhan già yếu ngày đó a. Cho nên ngươi nhất định muốn thật tốt tu luyện, dạng này ta liền có thể một mực nắm giữ một cái xinh đẹp tiểu kiều thê, sau đó hung hăng hâm mộ chết người ngoài. Tốt, cái kia thiếp thân sẽ thật tốt tu luyện. Kim Liên nghe được chính mình tu luyện có thể cho phu quân mang đến vinh quang, nàng bắt đầu trở nên tràn đầy năng lượng. Đúng rồi, phu quân, thiếp thân còn có cái vấn đề đây. Từ từ nói. Phương Duyên cương chiều nói. Bố trí tụ linh trận nhất định tiêu phí phu quân rất nhiều linh thạch sao? Phương Duyên không có vấn đề nói, còn tốt, bất quá linh thạch chính là dùng để tiêu xài, cùng ngân lượng mở dạng, Liên Nhi đừng đem nó nghĩ đến như vậy quý giá, huống hồ ta còn có thể kiếm lại. Mặc dù bố trí những trận pháp này tiêu phí hắn hơn phân nửa tích góp, nhưng Phương Duyên không hề cảm giác đau lòng. Đầu tư cho Kim Liên, không phải là tại cho mình tương lai đầu tư. Vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều sẽ có sinh lão bệnh tử một ngày. Chỉ cần Kim Liên có thể sống lâu trăm tuổi, hắn lấy được thọ nguyên mới sẽ càng nhiều. Kim Liên ánh mắt hướng về nói, thiếp thân từng nghe nói, thế tục bên ngoài thế giới linh khí phiêu miểu, tiên sơn đông đảo, chúng ta vì sao không tìm một chỗ không người quấy rầy chỗ tu luyện đâu? Nếu quả thật có thể tu hành, ai lại cam nguyện bình thường? Hơn nữa ở trong lòng Kim Liên, Phương Duyên chính là ngày, tất nhiên phu quân khăng khăng muốn nàng tu hành, cái kia nàng liền nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Không giống. Phương Duyên lắc đầu. Ta có thể làm đến tại ngu triều kinh sợ đạo trích chi đồ, là vì thế tục tu vi cao nhất cũng liền kết đan, có thể đi thế giới bên ngoài, ta sợ không bảo vệ được ngươi phần này sắc đẹp. Huống chi, tiên sơn lại nhiều, linh mạch lại rộng, đó cũng là có chủ đồ vận, chúng ta đi sẽ chỉ không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà, mà chúng ta cũng sẽ những danh môn chính phái kia mang theo ma tu. Nghe xong muốn bốn biển là nhà, một lần nữa phiêu bạn, Kim Liên dọa đến vội vàng lắc đầu. Vậy chúng ta không đi, liền ở tại Niêu Thành tốt. Nàng từng có nguy tại sớm tối lo lắng hai hùng lang thang kinh lịch, cho nên mới sẽ càng thêm chân quý hiện tại phần này kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc. Ân, không nên nghĩ nhiều như vậy, thật tốt tu luyện, tương lai hết thảy cũng có thể. Phương Duyên sẽ không một mực ở tại thế tục, chờ hắn có tư cách nghịch thiên cải mệnh lúc, hắn sẽ mang theo Kim Liên bay về linh khí phiêu miểu tu chân giới. Tiếp xuống mấy ngày, Phương Duyên cùng Kim Liên chân không bước ra khỏi nhà. Kim Liên ban ngày sẽ cố gắng tu luyện, buổi tối sẽ hầu hạ Phương Duyên, nàng muốn hải tử sơ tâm từ đầu đến cuối chưa biến. Mà Phương Duyên thì là sẽ dùng từ bách bảo các mua đến huyền phẩm linh phủ, chế tạo một chút có thể ngăn cản trúc cơ một kích cao cấp thủy linh phủ. Ngày trước hắn ngũ hành đều là phế, chỉ có một thân kết đan tu vi, lại không cách nào phát họa đến giữa thiên địa ngũ hành linh khí. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn từ trên thân Kim Liên rút ra đến thủy linh căn. Mặc dù chỉ là phàm phẩm, nhưng đủ để cho hắn cùng thủy linh chi đạo thành lập liên hệ. Lần trước cùng Ân Bảo Bảo không vui chia tay lúc, Phương Duyên cùng nàng nghe qua, bách bảo các sẽ tại năm sau tháng thứ 2 sơ cử hành đấu giá hội. Cho nên Phương Duyên chuẩn bị chế tạo một chút cao cấp thủy linh phù, trước mặt tới Niêu Thành tham gia đấu giá hội tu sĩ thay thế một chút địa phẩm tụ linh thạch. Tại trong lúc này, Vương bà cũng cho Phương Duyên tìm tới mấy cái nghèo khổ gia đình nữ hài tử, nhưng đều không được hoàn toàn như ý, phần lớn là một chút không có linh căn yêu thương bình thản cô gái bình thường, tăng thêm có Kim Liên yêu thương chỉ trệ không tiến tiền lệ, Phương Duyên trong thời gian ngắn cũng không muốn cân nhắc nạp tiếp. Nữ nhân nhiều, phiền phức cũng nhiều. Kim Liên không giỏi ngôn từ, tâm tư đơn thuần, hắn cũng lo lắng nạp tới thiết thất sẽ để cho Kim Liên nhận đến ủy khuất, làm cho yêu thương rơi xuống đến 50 điểm trở xuống. Thời gian nhoáng một cái, đã là một tháng trôi qua. Tại thọ nguyên tăng thêm có thể rút ra ngay lập tức, Phương Duyên liền lựa chọn rút ra. Một năm thọ nguyên sát thực để cho Phương Duyên cảm nhận được lâu ngày không gặp sức sống. Trừ cái đó ra, Phương Duyên đã không còn chế tạo cao cấp thủy linh phủ. Dù sao thế tục linh khí mỏng manh, mỗi chế tạo một tấm linh phủ đều cần tiêu phí Phương Duyên 10 cái trung phẩm linh thạch, cũng không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc tinh lực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tính toán, đây là một loại giá trị không ngang nhau mua bán lô vốn. nhưng Phương Duyên không có lựa chọn khác. Thế tục không thiếu một chút có nội tình thế gia, bọn hắn cũng không thiếu trung phẩm linh thạch, cho nên cao cấp thủy linh phù đối với bọn họ mà nói, mới là cựu cựu thành vật hiếm có. Phu quân, hôm nay ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, có thể chứ? Đồ ăn sáng kết thúc về sau, Kim Liên tội nghiệp mà nhìn xem Phương Duyên. Tốt lắm, hôm nay tựa hồ muốn tuyết rơi, Liên Nhi mặc nhiều quần áo một chút, chúng ta đi bên ngoài nhìn xem có thể hay không tìm một chút thịt rừng, ta dùng quê quán thủ pháp làm thịt nướng cho ngươi ăn. Tu hành là buồn tẻ nhàm chán, Kim Liên có thể kiên trì lâu như vậy đã để Phương Duyên vài phần kính trọng. Được. Chỉ chốc lát sau, Kim Liên mặc thật dày áo lông chồn đi ra. Phu quân, đẹp mắt không? Kim Liên tại trước mặt Phương Duyên xoay một vòng. Phương Duyên khen, nhà ta nương tử thật đẹp. Kỳ hỉ. Kim Liên tiếng cười tỉnh dậy đi em hai, xuyên thấu tại yên tĩnh viện lạc ở giữa. Tất nhiên muốn đi trên vùng quê dạo chơi cùng nấu cơm dã ngoại, Phương Duyên cũng mang lên phủ đệ tất cả mọi người. Một vị lão bộc, hai vị lớn tuổi nha hoàn, một nhóm năm người tổng thuê hai chiếc xe ngựa, rời đi Niêu Thành. Vùng ngoại ô không giống với nội thành, nhiệt độ không khí vẫn là khá thấp một chút. Thưa thất đông tuyết bay tán loạn, dần dần biến thành tuyết lông lống, đem toàn bộ thiên địa đều phủ lên trở thành trắng tinh. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Có lẽ là bởi vì tuyết rơi nguyên nhân, trên vùng quê ngoại trừ Phương Duyên toàn ra, tựa hồ không nhìn thấy nửa điểm dân cư. Phu quân, ngươi nhìn nơi xa tựa hồ nằm một người. Phương Duyên cũng nhìn thấy, ánh mắt của hắn biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Thế nào lại là nàng? Chương 11, Cơ Linh chương 11, Cơ Linh phu quân, nhìn hình thể tựa hồ là nữ nhân, là ai muốn phóng hỏa đốt nàng đâu? Đáng thương, toàn thân đều cháy rủi lai, liền tóc cũng không có. A, tựa hồ còn có hô hấp. Kim Liên ngẩng đầu nhìn hướng Phương Duyên, như ngôi sao trong con người lóe ra nhàn nhạt kinh ngạc. Từ Kim Liên tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong, Phương Duyên biết, nàng là muốn để chính mình cứu nàng một mạng. Phu quân, nhớ tới ta cùng nương đang chạy nạn trên đường, liền bị một vị hảo tâm đại nương thi qua một bát cháo loãng, chúng ta mau cứu nàng tốt sao? Kim Liên tính toán thông qua bản thân kinh lịch đến nói động còn đang do dự không quyết định Phương Duyên, người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Trên thực tế, Phương Duyên không phải tại do dự, mà là đang trầm tư. Liên Nhi thật đúng là phúc tinh của hắn a, mặc dù trên đất nữ nhân bị đốt trụi hủy dung, nhưng Phương Duyên vẫn là thông qua nàng mục từ nhận ra nữ tử này chính là ngu triều nhị hoàng nữ Cơ Linh. Mục tiêu, Cơ Linh tư chất, giáp đẳng cửu thành một, thượng phẩm một linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, bốn không tăng thêm, không nhớ mang máng. Một tháng trước cùng Cơ Linh lần đầu gặp nhau lúc, nàng đối với hắn yêu thương giá trị là 30. Phía sau hai người liền không còn có tiếp xúc qua, cũng không biết vô duyên vô cớ tại sao lại giảm xuống 10 giờ. Nhà ta Liên Nhi tâm địa thiện lương, ta đương nhiên sẽ nghe Liên Nhi rồi. Cảm ơn phu quân. Lấy được khen ngợi sau, Kim Liên ngượng ngùng cười một tiếng, hồi lâu không động yêu thương vậy mà trực tiếp tăng lên 5 giờ. Yêu thương, 5 năm nhìn xem Kim Liên mục từ trị số biến động, Phương Duyên hơi có chút thất thần. Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn đây. Lần trước Liên Nhi mang cho hắn ngạc nhiên thời điểm, tựa hồ là mang nàng tiến về Hàn Sơn tự lần kia. Chẳng lẽ hắn có lẽ nhiều mang nàng đi ra chơi đùa? Không đúng. Có lẽ là bởi vì từ tâm, hắn không nên vì chính mình mà đi yêu cầu Liên Nhi đi làm nàng không thích sự tình. Chỉ có nàng phát ra từ nội tâm vui vẻ mới có thể dẫn động yêu thương biến hóa. Phương Duyên khẽ mỉm cười, chợt cảm thấy bừng tỉnh. Nói thật, đối với đại ái vô cương, hắn cũng là đang ném đá dò đường thăm dò giai đoạn. Một khắc đồng hồ sau, nha hoàn bưng tới một bát canh nóng uy vào Cơ Linh trong miệng. Khục khục. Cơ Linh ho ra mấy sợi đen nhánh tụ huyết sau đó đã tỉnh lại. Cô đương, ngươi còn tốt đó chứ? Kim Liên không kịp chờ đợi hỏi. Mặc dù Cơ Linh toàn thân cao thấp da thịt sớm đã đốt trụi, nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt, nhưng Kim Liên thông qua nàng không có triệt để đốt xong áo lót nhan sắc có thể đoán ra, nữ tử này hẳn là một cái còn chưa xuất giá thiếu nữ. "No, no." Cơ Linh thống khổ há hốc miệng ra. Mặc dù nàng nói không rõ ràng lời nói, nhưng Phương Duyên lại có thể nghe được, nàng muốn nói là cảm ơn. Hơn nữa Phương Duyên từ Cơ Linh liên tiếp ánh mắt chớp động bên trong, đã biết nàng đã nhận ra hắn. Đối với cái này, Kim Liên tất nhiên là không biết rõ tình hình. Nàng còn đang vì Cơ Linh cảm thấy bi thương. "Phu quân, nàng thật đáng thương." Thế mà còn là cái người câm. Đi thôi Liên Nhi, tất nhiên nàng tỉnh, chúng ta trước hết mang về phủ đệ để thầy thuốc cứu chữa một chút nàng. Phương Duyên cũng không có hiện lộ ra mảy may chính mình nhận ra Cơ Linh biểu lộ. Mặc dù hắn không biết Cơ Linh trên thân phát sinh cái gì, nhưng hắn có thể đoán được, việc này nhất định cùng Ân Bảo Bảo có quan hệ. Bởi vì đem Cơ Linh thiêu đến hoàn toàn thay đổi mùi lửa cũng không phải là phản hỏa. Kim Liên gật đầu nói, "Ân, cũng chỉ có thể dạng này, cũng không biết nàng có hay không người nhà. Chậm rãi giúp nàng tìm đi." Phương Duyên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến nhất định muốn đem Cơ Linh giữ ở bên người, tuyệt đối không buông tay. Đến mức nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Ha ha, hắn sớm đã đem đại ái vô cương hoạch tâm tôn chỉ là cấn ở trong xương. Chính là có chút có lỗi với Liên Nhi, lúc đầu nghĩ đến hôm nay cho ngươi làm thịt rừng đồ nướng. Phương Duyên cố ý nói như vậy, để cho Cơ Linh lòng sinh ấy nấy. Kim Liên cười tủm tỉm nói, không sao, ta cảm thấy có thể cứu cô nương này cũng rất vui vẻ nha. Ân, nhà ta Liên Nhi chính là tâm địa thiện lương đâu, để cho ta tới ôm nàng à, những thứ này thiêu đến sơn đen nhà đen trang sức ném đi tốt, để tránh nhuộm đen buồng xe chúng ta còn phải cho chủ nhà bồi thường tiền. Phương Duyên đem Cơ Linh trên thân có thể chứng minh thân phận nàng đồ vật toàn bộ giật xuống, sau đó cởi xuống chính mình trường sam, phụ thêm cho nàng. Ở trong quá trình này, Cơ Linh không ngừng phản kháng, tựa hồ không muốn để cho Phương Duyên đụng vào nàng đồ vật. "Phu quân, nàng tựa hồ muốn nói cái gì đâu, nàng là sợ hãi ngươi sao?" Đơn thuần Kim Liên nhưng không biết Phương Duyên nội tâm xáo lộ. Nàng còn tưởng rằng người câm là bị sợ hãi đây. "Người câm đừng sợ a, chúng ta là người tốt, ta cùng phu quân sẽ không tổn thương ngươi." Mà Cơ Linh cũng đã bị tức ngất đi. không còn những cái kia đồ trang sức, nàng về sau còn thế nào hướng phụ hoàng chứng minh thân phận của mình a? Buổi chiều, Niêu Thành nữ ý sư lộ ra một bộ bất lực biểu lộ. Phương lão gia, nàng toàn thân diện tích lớn bỏng, trừ phi có tiên sư luyện chế phục nhan linh đan, bằng không đời này sợ là. Phương Duyên thần sắc cô đơn, tiểu gia hỏa thật đúng là đáng thương. Trên thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết phàm ý vô dụng, liền xem như bình thường tiên sư tới cũng không được, trừ phi có thiên phẩm linh đan, nhục bạch cốt. Có thể tại cái này ngu chiều, hắn liền địa phẩm tụ linh thạch đều không lấy được, đâu còn có con đường làm tới món đồ kia. Đi cái này quá trình, bất quá là vì để cho Kim Liên yên tâm, thuận tiện nhìn có thể hay không để thăng một chút cơ linh yêu thương giá trị mà thôi. Mà nằm ở trên giường nghe lời này cơ linh, khỏe mắt cũng bạch qua một vệt óng ánh bệnh nước mắt. Phu quân, nàng tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người hay. Kim Liên một mặt kinh ngạc. Khục. Phương Duyên nhịn xuống không có cười. Liên Nhi thật đúng là mạo muội đâu, cơ linh là người, như thế nào nghe không hiểu tiếng người. A Phúc, lấy chút ngân lượng cho Liễu đại phu. Là lao ra. Người hầu mang theo nữ y sư rời đi. Trong phòng chỉ còn Phương Duyên phu phụ cùng cơ linh ba người. Kim Liên cũng ý thức được chính mình mạo muội, nàng cùng cơ linh liên tục nói mấy tiếng xin lỗi. Sau đó, Kim Liên mới thở dài nói, "Ai, nha đầu này không biết nói chuyện, tay chân lại không thể tự gánh vác, chúng ta làm như thế nào tìm kiếm người nhà của nàng a?" Phương Duyên một mặt không quan trọng, "Trước nuôi thôi, chúng ta không kém một người khẩu phần lương thực." Lời tuy như vậy, nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác, ăn uống ngủ nghỉ làm sao bây giờ? Nếu để cho Hứa Mama cùng Trương Mama hỗ trợ, sợ là các nàng cũng sẽ lòng sinh bất mãn. Kim Liên lo lắng không phải không có lý, quý phủ hai vị nha hoàn cùng người cầm không thân chẳng quen, các nàng không có lý do hầu hạ nàng. Phương Duyên nhìn xuống Cơ Linh, có thể dùng tiền giải quyết chuyện đều không phải sự tình, nếu không lại chú ý một cái thị nữ, chính là ta lo lắng thân phận nàng không rõ, người bình thường bị đốt thành bộ dáng như vậy sợ là đã sớm tắt thở. Ngông ngông nô. Cơ Linh giãy rồi lấy, sát mặt thống khổ. Nàng muốn nói cái gì? Kim Liên vô cùng mờ mịt. Phương Duyên lắc đầu, lần này hắn cũng không biết. Bất quá hắn suy đoán Cơ Linh là muốn cố gắng biểu đạt thân phận của mình. Chờ nàng khôi phục tốt lại hỏi a, ít nhất nàng còn sống. Kim Liên gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ còn tại bay tán loạn tuyết lông lúng lại lần nữa thổ thức, may mắn người cầm gặp chúng ta, bằng không nàng tuyệt đối bị đông cứng chết tại trên vùng quê. Chương 12, yêu thương tăng vọt chương 12, yêu thương tăng vọt cùng lúc đó. Bị tuyết trắng bao trùm lấy vùng quê bên trên, một bóng người xinh đẹp lướt qua. Nàng tại một chỗ tuyết dấu vết phía trước dừng lại, một trận lật qua lật lại sau đó, nàng chỉ tìm tới một chuỗi vòng tay cùng vụn vật lẻ tẻ trang sức. Liên bảy sao vòng tay đều bị cháy rồi sao? Tuyệt mỹ thiếu nữ mờ mịt nhìn cách đó không xa trống trải vùng quê. Tại nơi đó, có một đống thuộc về đàn sói dấu chân. Nàng chỉ cảm thấy nội tâm bị vô tận hối hận lấp đầy. Đáng ghét, lại bị các người đám này xuất sinh ăn hết. Thiếu nữ là đến cho cơ linh nhặt xác. Nàng cũng biết, cơ linh bị phượng viêm xâm nhiễm nhục thân, tăng thêm trời đông giá rét, tại không có mùi lửa sưởi ấm dưới tình huống tuyệt đối không sống nổi. Các người đám này xuất sinh cùng người phản bội kia một dạng, đều đáng chết. Thiếu nữ nói xong, chính là hướng về đàn sói dấu chân kéo dài địa phương, bay đi. Nàng muốn hung hăng cho hả giận. Đối với cái này, Phương Duyên tất nhiên là không biết. Cảnh đêm đã nồng, mệt mỏi một ngày Kim Liên đã ngủ. Nhưng Phương Duyên còn không có. Mặc dù hắn lúc trước nói với Kim Liên muốn cho cơ linh tìm thị nữ, nhưng loại này tiểu năng thao tác hắn làm sao lại làm. Thật vất vả nhặt đến một cái giáp đẳng tư chất thiên tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy nhiều hắn mạnh lên con đường. Phương Duyên bưng một bát cháo loãng, đẩy ra phòng khách cửa. Cơ linh cũng không có chìm vào giấc ngủ. Nàng nghiêng đầu xem ra, ánh mắt lập lòe. Vừa định muốn há mồm, liền lại từ bỏ. Nàng không nghĩ lại uổng phí tinh lực. Quý phủ liền hai cái lao nha hoàn, các nàng tuổi tác đã cao, hôm nay cũng mệt mỏi, chờ ngày mai ta sẽ cho ngươi tìm tuổi trẻ thị nữ chuyên môn chiếu cố. Phương Duyên đơn giản làm giải thích. Liên ngồi ở bệ cửa sổ, bắt đầu uy lên cháo. Cơ Linh hai mắt vô thần, nàng không có trả lời, cũng không có cự tuyệt. Làm Phương Duyên rồi với tới cái thiệt lúc, nàng cũng sẽ ngầm lấy. Đối với Phương Duyên phu phụ, nàng vốn là tê hận, dù sao bọn hắn từng làm cho cả cơ thị hoàng tộc hổ thẹn. Nhưng ở tự mình cảm nhận được bọn hắn thiện lương sau đó, nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Nếu như đổi vị suy nghĩ, nàng ở trên đường gặp đốt chuỗi kẻ lang thang, nàng chưa chắc sẽ có đồng tình tâm. Phàm nhân sinh lão bệnh tử, mỗi ngày đều tại giữa ngu chiều, nàng không phải thánh mẫu, cứu không được tới, cũng không có tinh lực đi cứu. Cho nên nàng kính nể những cái kia trong lòng còn có đại ái người. Có thể mà lại vì cái gì người cứu nàng sẽ là Phương Duyên phu phụ. Liễu đại phu đi rồi, nàng suy nghĩ thật lâu, cũng muốn rất nhiều. Nàng có nghĩ qua như vậy giải quyết. Có thể cơ linh không nỡ. Nàng còn trẻ, nàng còn có tốt đẹp tương lai, chỉ cần ân tỷ tỷ có thể còn sống đi ra tiểu thế giới kia, có lăng bảo các hỗ trợ, nàng nhất định có thể khôi phục hào quang giành lấy cuộc sống mới. Nhưng cơ linh cũng biết, nếu như dưới tình huống đó không có Phương Duyên phu phụ, nàng nói chung sẽ tại ân tỷ tỷ trước khi đến liền chết cóng tại băng thiên tuyết địa vùng đồng nội bên trên. Gặp cơ linh thất thần, Phương Duyên thở dài nói, đừng lo lắng, cũng tuyệt đối đừng hậm hực, coi như ngươi không biết nói chuyện, sẽ không hành động, khi tìm thấy người nhà của ngươi phía trước, ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngông ngông nô. Cơ linh nghiêng đầu lại. Ngươi là đang hỏi ta tại sao không? Phương Duyên phối hợp nói. Ngông nô. Cơ linh tranh thủ thời gian gật đầu, vui đến phát khóc. Không dễ dàng à, mình muốn biểu đạt ý tứ cuối cùng bị Phương Duyên hiểu được, cái này khiến nàng lại khôi phục động lực cùng hy vọng. Bởi vì ta từng xối qua mưa, cho nên luôn muốn cho người khác bung dù. Phương Duyên nói về hắn câu chuyện. 500 năm lịch duyệt, hắn chính là không bao giờ thiếu biên cố sự. Tại cố sự cuối cùng, hắn không quên mang lên chính mình tiểu tiểu thê. Tựa như phu nhân nhà ta một dạng, nàng cũng là xối qua mưa người, May mà ta may mắn bảo vệ qua nàng hai lần, một lần là tại Niêu Thành, một lần là tại Hàn Sơn Tự. Nghe lấy, Cơ Linh có chút thất thần. Nàng trước đây không hề hiểu rõ Phương Duyên phu phụ, nàng chỉ biết là bọn hắn để phụ hoàng chịu đục, vu triều hổ thẹn. Nguyên lai bọn hắn đều là người cơ khổ. Ta từng xối qua mưa, cho nên luôn muốn vì người khác bung dù. Đây cũng là một bộ cỡ nào duy mỹ hình ảnh a. Tại cái này một khắc, Cơ Linh đột nhiên cảm thấy Phương Duyên nhiều nếp nhăn mặt mò, không hiểu có chút thuận mắt. Mục tiêu, Cơ Linh yêu thương, năm từ 40 tăng vọt đến 5. Bất thình lình kinh hỉ cũng không có xáo trộn Phương Duyên kể chuyện xưa tiết tấu. Hắn cũng tại trưởng thành. Đã từng, hắn chỉ có Bạch Miểu Miểu, cùng các nữ tu nói chuyện đều cảm thấy có cực lớn cảm giác tội lỗi. Thậm chí mới vừa tới đến Liêu Thành lúc ấy sẽ còn thường xuyên quấn bách. Nhưng bây giờ, Phương Duyên sẽ không. Ngay tại Phương Duyên một bên nút cho Cơ Linh cháo, một bên kể chuyện xưa thời điểm, Cơ Linh đột nhiên ngô ngô nô. Làm sao vậy? Phương Duyên không hiểu. Lại thêm Cơ Linh bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hắn ngoại trừ thấy được Cơ Linh biểu lộ tương đối dữ tợn bên ngoài, căn bản là nhìn không ra sắc mặt của nàng như thế nào. Ngô ngô nô. Người nghĩ đi vệ sinh. Phương Duyên cuối cùng là bừng tỉnh, người chỉ có tại ba gấp mới sẽ biểu hiện hốt hoảng như vậy. Cơ Linh nặng nề mà gật gật đầu. Thời khắc này nàng nào còn có dư xấu hổ. Chỉ cần không đi tiểu đến trên giường chính là may mắn lớn nhất. Vậy thì tốt, nam nữ thụ thụ bất thân, ta đi tìm nhà hoàn hỗ trợ. Phương Duyên đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Cơ Linh lập tức im lặng. Hiện tại biết nam nữ thụ thụ bất thân, phía trước tại vùng đồng nội ôm nàng thời điểm làm sao nửa câu không để cập tới. Nhưng Cơ Linh không có cách nào, nàng chỉ có thể nín gấp chờ đợi. Đến mức Phương Duyên, đương nhiên sẽ không đi tìm nha hoàn. Hắn trong sân tản bộ ba vòng, liền thành thơi trở về. Xin lỗi, nhà ta nha hoàn già, ngủ đến cùng như heo, một chốc gọi không dậy. Ta lo lắng ngươi không nín được, trước hết tới. Ngông nô, giúp ngươi. Được thôi, vậy liền đắc tội. Phương Duyên ôm lấy Cơ Linh, sau đó đi ra ngoài cửa. Cơ Linh nín hỏng, căn bản không để ý tới xấu hổ. Huống chi, cái đó bình thường nam nhân sẽ đối với một đống cháy rủi thịt nhau phát tình. Chờ một lần nữa trở về trong phòng lúc, Cơ Linh đem đầu lệch đến bên trong, lại không có dám đối mặt qua Phương Duyên một cái. Trung quy là cái chưa qua nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ, coi như đốt thành một bộ da đen, nàng cũng cảm thấy chính mình không mặt mũi sống sót. Đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ lung tung, ta cũng không muốn ngày mai tới nhìn người thời điểm nhìn thấy chính là một tràng bi kịch. Phương Duyên cũng không có lựa chọn tại loại này khó coi dưới tình huống khuyên bảo Cơ Linh. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, thuộc về phản ứng bình thường, cần cho người ta một cái tỉnh táo tư nhân không gian. Chờ nàng về sau quen thuộc, đương nhiên cũng quen thuộc. Hôm sau, ngày mới trở nên trắng, Phương Duyên liền ở Kim Liên bất mãn lẩm bẩm bên trong, xoay người ngủ lại. Trời còn sớm đâu, phu quân đi chỗ nào? Kim Liên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liên Nhi tiếp tục ngủ đi, mùa đông đến, trời cũng lạnh, về sau không cần tận lực dậy sớm tu luyện, tùy duyên liền tốt. Phương Duyên an dặn dò nói. Hắn không nghĩ đang buộc Kim Liên làm việc, hưởng thụ tốt đẹp nhân sinh, không đơn thuần là một mình hắn hưởng thụ. Tốt ta. Kim Liên nhảy cấm reo hò một tiếng, sau đó trở mình, gói kỹ lưỡng chính mình chăn nhỏ bị. Thấy thế, Phương Duyên không nhịn được cười. Tuổi trẻ, thật tốt. Không giống hắn, già muốn ngủ đều ngủ không được. Bất quá hôm nay cũng là tràn đầy năng lượng một ngày, hắn muốn đi quét Cơ Linh yêu thương đáng giá. Chương 13, sống cuối cùng rồi sẽ vô địch. Chương 13, sống cuối cùng rồi sẽ vô địch. Phương Duyên để nha hoàn mặt khác nấu chút cháo loãng. Cơ Linh nhận trọng thương, tạm thời chỉ có thể ăn chút thức ăn lòng điều dưỡng. Làm Phương Duyên đẩy ra cửa phòng đi vào lúc, Cơ Linh sớm đã tỉnh. Một đêm trôi qua, Cơ Linh cảm xúc tựa hồ bình tĩnh lại. Ít nhất, nàng lại dám cùng Phương Duyên nhìn nhau. Phương Duyên cười nói, tỉnh thật sớm a. Cơ Linh khẽ gật đầu. Đói bụng sao? Nhiệt độ vừa vặn. Phương Duyên nói xong, gặp Cơ Linh không có cự tuyệt, liền bắt đầu uy lên cháo. Cơ Linh uống đến tương đối chậm, cho nên uống một nửa nàng chỉ lắc đầu cự tuyệt. Nàng ngượng ngùng lại để cho Phương Duyên một mực đút nàng. Không có việc gì, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phương Duyên đoán được Cơ Linh thẹn thùng, cho nên hắn không có dừng tay. Đúng rồi, còn không có hỏi qua, ngươi có người nhà sao? Ngông nô. Cơ Linh nặng nề mà gật gật đầu. Nàng ánh mắt kích động, cuối cùng Phương Duyên nói tới người nhà của nàng. Phương Duyên cũng lộ ra nụ cười. Quá tốt rồi, chờ thân thể ngươi khôi phục tốt một chút, ta liền dẫn ngươi đi tìm người nhà. Nghe lời ấy, Cơ Linh ánh mắt trở nên ảm đạm một ít. Khôi phục? Không có linh đan rượu dược, sợ rằng nàng đời này chỉ có thể nằm ở trên giường. Bất quá nàng vẫn là vô cùng cảm kích Phương Duyên. Dù sao nàng bây giờ âm nói bị hủy, tứ chi tê liệt, có thể động chỉ có đầu cùng miệng. Miệng? Cơ Linh đỉnh đầu đột nhiên bị một đạo linh quang đánh trúng. Nàng vì cái gì không dùng miệng viết ra tên của mình đâu? Nghĩ tới đây, nàng kích động hướng về Phương Duyên liều mạng trước mắt. Phương Duyên nghi ngờ nói, làm sao vậy? Lại nghĩ đi vệ sinh. Cơ Linh lắc đầu, nàng liều mạng le lưới. Nóng sao? Phương Duyên múc một muỗng, lướt qua bên dưới, không nóng a. Gặp một màn này, Cơ Linh xấu hổ vô cùng. Đây chính là nàng vừa mới ngậm qua tia a, như vậy chẳng phải là tương đương với hôn môi gián tiếp? Có thể nàng bởi vì khuôn mặt toàn bộ không phải là, cũng nhìn không ra đỏ mặt bộ dạng. Phương Duyên lại múc một muỗng, đâm đến Cơ Linh trong mồm. Nô. Rót đầy. Cơ Linh trở nên yên tĩnh lại. Mà thôi, Phương Duyên đều không chê chính mình là cái da đen, chính mình cũng không có tư cách ghét bỏ nước miếng của hắn. Bất quá tại uống xong cháo sau đó, Cơ Linh lại thẻ lưỡi. Phương Duyên vùi đầu gần sát nhìn tới. Khoan hay nói, mặc dù Cơ Linh mặt thiêu đến đen xì xì, nhưng lưỡi còn rất mềm non, răng cũng rất trắng tinh, thậm chí còn có hai viên lịch ngậm răng nẹo. Đáng yêu, nghĩ. Phương Duyên dừng trong đầu không thực tế. Bất quá ngày khác có thể để cho Kim Liên trước luyện một chút. Lưỡi không thoải mái sao? Ngông nô. Cơ Linh rất là thống khổ. Nàng hận chính mình vô dụng, liền đơn giản nhất biểu đạt đều không thể làm đến. Vậy coi như xong uống đi. Phương Duyên đem bát thả tới một bên trên mặt bàn. Thấy thế, Cơ Linh càng gấp hơn. Nàng còn muốn chờ Phương Duyên lại đút nàng thời điểm, cắn thìa không thả đây. Mà thôi, chắc chắn sẽ có cơ hội. Mà Phương Duyên cũng tại trầm tư. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, hắn nhìn chăm chú Cơ Linh miệng, quyết định đem phủ đệ bên trên bút toàn bộ tiêu hủy đi. Nhưng đây không phải là kế lâu dài. Nếu như Cơ Linh hung ác một điểm, nàng trực tiếp cắn chốt lưỡi dùng vết máu viết ra tên của mình lại nên như thế nào? Phương Duyên lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hắn tại trước mặt Cơ Linh đã tạo nên một cái hoàn mỹ nhân thiết, lại tranh thủ đến nàng yêu thương. Nhưng nếu như nàng viết ra danh tự lời nói, vậy hắn không có khả năng giả vờ nhìn không thấy. Như vậy, Cơ Linh yêu thương tất nhiên sẽ sụt giảm đến giá trị âm trở xuống. Bởi vì cái gọi là ơn một thang gạo là ân, ơn một đấu gạo là thù, Phương Duyên cho tới bây giờ đều tin tưởng người khác tính bên trong ẩn giấu vô tận ác. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi trên đường nhìn xem có thể hay không mua cái tay chân lưu loát nha đầu chiếu cố ngươi. Phương Duyên cầm bát rời đi. Sau khi ra ngoài, Phương Duyên đứng ở trong viện, cau mày. Như thế nào mới có thể khắc chế loại tình huống kia phát sinh đâu? Suy nghĩ rất lâu, Phương Duyên chỉ muốn đến một loại biện pháp. Mắt không thấy tâm không loạn, xem ra thực sự tìm một cái nha hoàn chiếu cố Cơ Linh. Cơ Linh có thể lưu lại dành tự địa phương chỉ có thể sẽ tại ga giường cùng trên đệm chăn, chỉ cần hắn không đi bảo, cũng không cho Kim Liên tiến bảo, vậy hắn liền sẽ đứng ở thế bất bại. Phương Duyên bay trở về phòng ngủ của mình. Kim Liên đã tỉnh, bất quá nàng còn tại nằm ỉ phu quân. Gặp Phương Duyên đi bảo, Kim Liên ngọt ngào tiếng gọi. Liên Nhi ngủ ngon sao? Phương Duyên ngồi đến mép giường, nhẹ vô về Kim Liên gò má. Ở đây, Kim Liên như mèo con tại Phương Duyên lòng bàn tay cọ sát, nàng phi thường yêu thích bị phu quân sủng ái loại cảm giác này. Phương Duyên đúng lúc nói, đúng rồi, Liên Nhi về sau không cần lại đi gặp cái kia người cầm. Tại sao? Kim Liên mắt lộ ra không hiểu. Phương Duyên giải thích nói, ta không dám đánh cược nhân tâm thiện, nhưng dám cược nhân tính ác, ngươi cảm thấy lai lịch của nàng bình thường sao? Liên Nhi không ngại lấy thân thay vào, nếu là ngươi lời nói, bị đốt thành bộ dáng như vậy còn bị ném vào băng tiên tuyết địa bên trong, có thể còn sống sót sao? Kim Liên suy nghĩ một chút, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Phu quân, thiếp thân có phải là làm sai? Nàng mặc dù tâm tư đơn thuần, nhưng lại không nốc. Phía trước nghĩ không ra, nhưng trải qua Phương Duyên nhắc nhở, nàng có thể phỏng đoán đến, có thể bị người nhẫn tâm thiêu chết nữ nhân, hoặc là cùng hung cực ác chi đồ, hoặc là không thủ phụ đạo nữ nhân. Không quản cái nào, đều thuyết minh người cầm không phải người tốt. Nghĩ như thế, Kim Liên đều nhanh gấp khóc. Phu quân về sau ta cũng không tiếp tục loạn làm việc thiện chuyện. Phương Duyên an ủi, không sao, nên được, hết thảy đều có ta đây, Liên Nhi chỉ để ý vui vẻ là được rồi. Phu quân, ngươi đối với Liên Nhi thật tốt, Liên Nhi có tài đứa gì? Kim Liên trong con ngươi dâng lên màn lệ, mà nàng yêu thương cuối cùng đột phá đến 60. Mục tiêu, Kim Liên yêu thương, 60 tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 3 năm phỏng nguyên, làm lệnh bên trong, 3 năm. Dù cho Phương Duyên tâm tính thay đổi rất nhiều, nhưng hắn cũng bị trị số này cho kinh hãi đến. 3 năm khái niệm gì? Mang ý nghĩa hắn chỉ cần bảo trì lại Kim Liên yêu thương giá trị không thay đổi, mỗi 1 năm hắn đều có thể từ trên thân Kim Liên rút ra đến 36 năm phỏng nguyên. Mà rút ra 10 năm, chính là 360 năm. Tương đương với hắn lại nhiều hơn phân nửa kết đan tu vi thọ nguyên. Cho nên Phương Duyên làm sao không kinh hãi? Làm sao không thích? Liên Nhi là ta ái thê, ta không tốt với người đối tốt với ai. Phương Duyên túi người ôm chặt Kim Liên. Kỳ hỉ. Phu quân nói thật hay để người đỏ mặt đâu, lúc đầu còn tại khóc. Kim Liên cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Nàng đồng dạng duỗi ra như ngọc trắng non tay trắng, ôm chặt Phương Duyên. Vuốt ve an ủi một lát sau. Kim Liên ngẩng đầu, nháy nháy mắt. Phu quân, tất nhiên cái kia người cầm không rõ lai lịch, chúng ta đem nàng đưa đi tốt. Không thích hợp. Phương Duyên lắc đầu. Nếu như không có gặp phải lời nói, cũng sẽ không nói, nhưng cứu đều cứu trở về nhà, lại đem nàng tùy tiện vứt bỏ, ta sợ chính mình về sau sẽ ăn ngủ không yên. Ô ô ô, nhà ta phu quân tốt thiện lương. Kim Liên một mặt sùng bái. Cũng đúng nha, nếu như phu quân lúc trước không thiện lương lời nói, có lẽ ta cũng không có tư cách gặp phải phu quân đây. Phương Duyên quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Kim Liên cặp kia thâm tình ánh mắt, hắn chỉ có thể nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói, đừng như vậy khen ta, 100 năm tu đến cùng tuyển độ, 1000 năm tu đến chung gối ngủ, chúng ta có thể tiến tới cùng nhau, không phải là một loại số mệnh chỉ dẫn bên dưới nhân duyên. Chương 14, gặp lại Ân Bảo Bảo chương 14, gặp lại Ân Bảo Bảo hạ một đêm tuyết sớm đã trời quang mây tạnh. Phương Duyên tại cùng Kim Liên trò chuyện xong, liền mang A Phúc đi tới người thị. Đi dạo thật lâu, Phương Duyên cuối cùng coi trọng một cái nha hoàn. Mục tiêu, Hoàng Thúy Thúy tư chất, đinh đẳng, phàm phẩm hỏa linh căn yêu thương, 8 năm không quá yêu ý tham số, Phương Duyên có chút ưa thích. Nữ tử này không sai, xưng hô như thế nào, lớn bao nhiêu? Chủ nô cười nói, lao ra ánh mắt tốt, nữ tử này gọi là Hoàng Thúy Thúy, năm nay 20 có một. Phương Duyên gật gật đầu, nhìn hướng Hoàng Thúy Thúy hỏi, biết chữ sao? Hoàng Thúy Thúy lắc đầu. Rất tốt, A Phúc, tính tiền. Hoàng Thúy Thúy trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, cuối cùng có người lại chịu mua mình. Nàng sinh đến không dễ nhìn, tay chân lại không lưu loát, thật không biết trước mắt cái này phúc hậu lao ra tại sao lại mua xuống chính mình. Đừng nói là hắn liền tốt cái này một cái. Trở về phủ đệ trên đường, Phương Duyên dặn dò, mua ngươi đến là vì chiếu cố một cái toàn thân tê liệt bệnh nhân. Nghe xong toàn thân tê liệt, Hoàng Thúy Thúy lập tức cảm thấy thế giới lại quay về hắc ám. Nàng từng chiếu cố qua một cái cùng loại lao phu nhân, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều phải hầu hạ, còn phải rửa sạch tã, tóm lại không có đem nàng buồn nôn chết. Cũng may nàng sử dụng chút ít thủ đoạn để cái kia lão phu nhân sớm ngày giải thoát. Hơn nữa Hoàng Thúy Thúy không cảm thấy chính mình có lỗi gì, dù sao lão phu nhân có thể trước thời hạn giải thoát, đối với nàng cùng mình hai người đều tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng Thúy Thúy tranh thủ thời gian nói tiếp. Được rồi lao ra, nô tỳ nhất định sẽ làm tốt thuộc buồn phận chuyện. Phương Duyên gật gật đầu. Hắn không có lại nhiều dàn xếp cái gì. Hắn sở dĩ lựa chọn Hoàng Thúy Thúy, chính là cảm giác nàng là cái đầu cơ trục lợi tiểu nhân. Không quản nàng hiện tại tâm tư như thế nào, chờ đến phủ đệ tự nhiên sẽ biết mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đến phương phủ, Hoàng Thúy Thúy ngửi ngửi dễ ngửi không khí, nàng mới hiểu, nguyên lai mua xuống lao ra của nàng là cái tu sĩ. Nàng từng vì Nghiêu Thành cái nào đó thế gia phục vụ qua, biết như thế tươi mát khí tức nhất định là linh khí. Đoán được Phương Duyên thân phận về sau, Hoàng Thúy Thúy tâm tư cũng thu liễm mấy phần. Cái kia tên liệt bệnh nhân có thể bị Phương lão gia đặc biệt bỏ ra nhiều tiền mua nàng tới chiếu cố, nhất định không phải người thư sinh kia lão mẫu có thể so sánh. Xem ra, cái này đau khổ nàng là ăn chắc gá phu quân, ngươi trở về nhà. Kim Liên vẻ mặt tươi cười ra đón. Thật đẹp thiếu phụ, lại là chồng già vợ trẻ, Hoàng Thúy Thúy trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Liên Nhi tại tu luyện sao? Phương Duyên cười hỏi. Không có đây, thiếp thân cái này liền đi. Kim Liên ngượng ngùng lẻ ra lẻ vô cái lưỡi, nàng tại lén lút làm nữ công. Không quan trọng, chờ ta thu xếp tốt tiểu Thúy về sau, Liên Nhi chờ một lúc đổi ta trò chuyện. Một mực bức bách ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, Phương Duyên quyết định thuận theo tự nhiên, chỉ cần chính Kim Liên vui vẻ là được rồi. Nô tỳ tên là Hoàng Thúy Thúy, gặp qua phu nhân. Hoàng Thúy Thúy rất có ánh mắt hướng Kim Liên không người thi lễ. Kim Liên gật gật đầu, Thanh Thúy nói, vậy ta về sau cũng gọi ngươi tiểu Thúy đi. Là, phu nhân. Phương Duyên đi tới Cơ Linh chỗ sư phòng. Nguyên bản Cơ Linh còn muốn cùng Phương Duyên thử nghiệm trao đổi một chút, nhưng gặp hắn sau lưng còn đi theo một vị áo gai nữ tử, liền lựa chọn quan sát. Phương Duyên âm thầm quan sát một chút đệm chăn, gặp Cơ Linh còn không có hạ quyết tâm, trong lòng thoáng một an. Ngươi câm, về sau liền từ nàng tới chiếu cố ngươi. Cơ Linh gật gật đầu. Có tối hôm qua lần kia xấu hổ, nàng không hề bài xích bị nữ nhân chiếu cố. Sau đó, Phương Duyên lại đối Hoàng Thúy Thúy nói, về sau ngươi cũng ngủ ở nơi này, phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày hết thảy. Hoàng Thúy Thúy đang tại tò mò đánh giá Cơ Linh, còn đang suy nghĩ người này mệnh khó tránh cũng quá cứng rắn một chút, đốt thành dạng này cháy đen cũng chưa chết. Đông Dương nghe được Phương Duyên nói chuyện, đội vàng ngoan ngoãn nói, là, lao ra, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Phương Duyên liền rời đi. Thấy thế, Cơ Linh há to miệng, nhưng không có ngâu ngâu gọi ra tới. Có lẽ Phương Duyên có việc gấp đâu, vẫn là lần sau tìm cơ hội cùng hắn giao lưu đi. Trên thực tế, Phương Duyên là cố ý đang tránh né Cơ Linh. Cơ Linh không giống với Kim Liên, nàng cùng Phương Duyên ở giữa không có quá nhiều trói buộc. Cho nên Phương Duyên muốn nhanh chóng quét lấy Cơ Linh yêu thương, chính giữa nhất định phải có một cái bên thứ ba. Mà Hoàng Thúy Thúy chính là một cái rất tốt công cụ người. Nàng cái kia 8 năm yêu thương giá trị, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như nàng liền Phương Duyên lão gia này đều vô cùng chán ghét, tự nhiên sẽ không hết lòng hết dạ đi chiếu cố Cơ Linh. Phương Duyên chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp cơ hội xuất hiện, liền có thể thu hoạch được Cơ Linh đại lượng cảm kích. Đến mức nói Phương Duyên xảo trá ác độc. Cho cười, trước không nói Cơ thị hoàng tộc từng trêu chọc qua hắn, song phương sớm đã kết thù, chính là vì đại ái vô cương hoạch tâm tôn chỉ hắn cũng phải làm như thế. Buổi trưa sau đó, Phương Duyên lại đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi bách bảo các tìm hiểu một chút tin tức. Ân Bảo Bảo dù sao lai lịch không ít, hắn muốn làm tốt hai tay chuẩn bị, để tránh đến lúc đó xuất hiện không cách nào khống chế ngoài ý muốn. Bách Bảo Các. Phương Duyên lại lần nữa nhìn thấy Ân Bảo Bảo lúc, phát hiện trong ánh mắt của nàng so với lần trước ít đi rất nhiều linh động. Hơn nữa nguyên bản một không yêu thương giá trị cũng biến thành hai không. Có ý tứ, nàng vậy mà cùng Cơ Linh rơi phải đồng dạng nhiều. Sẽ không phải hắn lần trước không có đáp ứng Ân Bảo Bảo, bị hai nữ đồng thời hận thù vào đi. Ân trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ân Bảo Bảo thấy là Phương Duyên, khói lông mày hơi nhăn lại. Ngươi lại tới làm cái gì? Phương Duyên cười ha hả nói, cái kia địa phẩm tụ linh thạch thật không thể dàn xếp một chút. Ân Bảo Bảo lạnh lùng nói, không thể, hơn nữa ta liền muốn rời khỏi Ngũ Triều, ngươi về sau cũng không có cơ hội nữa. Chỗ kia tiểu thế giới 100 năm mới mở ra một lần, lần này nàng mời Cơ Linh cùng Hỏa Linh căn tu sĩ mở ra ngũ hành linh trận tiến vào bên trong. Cuối cùng nửa điểm cơ duyên không được đến không được, vị kia Hỏa Linh căn tu sĩ thấy lợi quyền nghĩa phản bội nàng cùng Cơ Linh, dẫn đến Cơ Linh thân tử đạo tiêu hài cốt không còn, mà nàng cũng gặp phải cực lớn phản vệ. Bây giờ, chỗ kia tiểu thế giới một lần nữa đóng lại, kẻ phản bội cũng bị nàng giết chết, lại không người biết được chỗ kia bí cảnh vị trí cụ thể. Đợi đến 100 năm về sau, nàng nhất định sẽ mang theo Lăng Bảo các tu sĩ ngóc đầu trở lại. Mặc dù Phương Duyên mặt nóng gián Ân Bảo Bảo mương lạnh, nhưng hắn cũng không chút nào để ý. Phương Mộ tự nhận là khoảng thời gian này không có đắc tội qua Ân trưởng quỹ a. Ân Bảo Bảo cười lạnh một tiếng, bạn tiểu thư chính là nhìn ngươi khó chịu, như thế nào? Hơn nữa, Bách Bảo các từ nay về sau không còn hoan nghênh ngươi, cũng sẽ không lại đem bất kỳ vật gì bán cho ngươi. Đối với cái này, Phương Duyên khịt mũi coi thường. Ngươi nói không mua liền không mua, ta như thay hình đổi dạng các ngươi Bách Bảo các lại có thể làm gì được ta? Bất quá chuyến này, Phương Duyên đã được đến vật hắn muốn. Ân Bảo Bảo tuyệt đối không biết Cơ Linh còn sống, đồng thời ngay tại trên tay hắn. Nghĩ tới đây, Phương Duyên cố ý nói, lần trước cái kia mỹ mạo nữ tử là ai đâu? Phương Mô muốn quen biết một chút. Ân Bảo Bảo nhẹ nát một cái, thử. Có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ đến thật đẹp. Táo bạo như vậy, chẳng lẽ Ân trưởng quý là tới kỳ kinh nguyện? Phương Duyên nụ cười vẫn như cũ. Ngươi là đang đùa giỡn ta. Ân Bảo Bảo sầm mặt lại. Nàng tâm tình chính là khó chịu, nếu như Phương Duyên chấp mê bất ngộ, nàng không ngại rời đi ngu chiều phía trước, để người xóa bỏ hắn. Chương 15, ngư ông đắc lợi chương 15, ngư ông đắc lợi hỏng. Cô nàng này động sát tâm. Nếu như là Ân Bảo Bảo bản thân tức giận, Phương Duyên không hề e ngại. Nhưng hắn sợ Ân Bảo Bảo phía sau Lăng Bảo Các. Không thú vị, đi dạo, không ban thì không bán a, dù sao lão phu cũng không sống nổi mấy năm. Phương Duyên trực tiếp quay người đi ra ngoài. Đại trượng phu coi được giãn được, gắn xong bức không chạy liền sẽ bị đánh mặt. Mã Ân Bảo Bảo nhìn xem Phương Duyên bóng lưng rời đi, mắt lộ ra hàn quang. Rất lâu, nàng nổ một ngụm trọc khí. Tính toán, không cần thiết cùng người sắp chết bực bội, nếu là động tĩnh làm lớn chuyện rước lấy Ly Hỏa Tông sẽ không tốt. Chỗ kia tiểu thế giới mặc dù bí ẩn, nhưng thế gian này chính là không bao giờ thiếu thủ đoạn thông thiên đại năng. Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình không dám lưu lại Phương Duyên, là tại cố kỵ Ly Hỏa Tông thánh nữ Bạch Miểu Miểu. Kỳ thật Ân Bảo Bảo có chuyên môn nghiên cứu qua Bạch Miểu Miểu. Nàng biết rõ, Bạch Miểu Miểu có thể kiên trì 500 năm đối với Phương Duyên không rời không bỏ, tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem hắn chết đến không minh bạch. Hơn 500 năm liền có thể có hy vọng đột phá hóa thần, liền xem như Lăng Bảo Các cũng không dám khinh thị Bạch Miểu Miểu tiềm lực. Phương Duyên hành tẩu tại Niêu Thành trên đường phố, 500 năm tới nhận đến qua quá nhiều xem thường hắn, căn bản sẽ không bởi vì Ân Bảo Bảo một tên tiểu bối uy hiếp liền sinh ra khổ đại cửu thâm. Hắn ngược lại cảm giác có chút tâm thần thanh thản. Bởi vì đối với cơ linh nhất hiểu rõ tình hình Ân Bảo Bảo đi rồi, cái này ngu triều lại không người có thể ngăn cản hắn rút ra cơ linh quyết tâm. Đương nhiên rồi, trước đây Phương Duyên cố ý trêu chọc Ân Bảo Bảo thần kinh, đích thật là cố ý mà thôi. Hắn đối với Ân Bảo Bảo còn chưa hề tuyệt vọng. Phải biết rằng hắn tại Ly Hỏa Tông ở 500 năm, đều không có gặp phải nắm giữ tiên tiên linh căn may mắn. Liên Bạch Miểu Miểu bực này danh chấn nơi đây cương thổ Ly Hỏa Tông thánh nữ, cũng chỉ là nắm giữ cực phẩm linh căn. Có thể Ân Bảo Bảo đều phải rời, nếu như Phương Duyên cứ như vậy bình bình đạm đạm thả nàng rời đi. Trăm ngàn năm về sau, giống Ân Bảo Bảo bực này tuyệt thế thiên kiêu cái kia sẽ còn nhớ tới hắn Phương Duyên ra sao hứa tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, để cho Ân Bảo Bảo hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng sẽ để cho chính mình vĩnh viễn giữ lại tại nàng tuổi nhỏ trong trí nhớ. Cho nên thời khắc này Phương Duyên vô cùng chờ mong, sau này hắn còn có thể cùng Ân Bảo Bảo lại gặp mặt ngày đó. Tiếp xuống mấy ngày, Phương Duyên tại phủ đệ đắm chìm, bồi bạn chính mình tiểu tiểu thê. Đến mức cơ linh bên kia, hắn cũng không có quay lại. Suối phun cần đầy đủ lớn áp lực, đang chút xuống đi ra sau đó mới sẽ hùng vĩ. Mà cơ linh cũng là như vậy. Chỉ có nàng cảm nhận được Hoàng Thúy Thúy mang cho nàng khổng lồ khổ sở, nàng mới sẽ hoài niệm lên lúc trước Phương Duyên đối với nàng ngắn ngủi chăm sóc là có cỡ nào che chở. Đương nhiên, mọi thứ đều có cái độ. Cứng quá dễ gãy, qua nhu thì mị, Phương Duyên vẫn luôn tại lén lút chú ý Hoàng Thúy Thúy nhất cử nhất động, hắn cũng sợ cơ linh chịu không được, sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Lại nói Hoàng Thúy Thúy, đi tới Phương phủ sau đó, xuất phát từ đối Phương Duyên e ngại, nàng ban đầu là tại hết lòng hết dạ chiếu cố cơ linh. Không chê bận, cũng không chê mệt mỏi. Có thể qua đoạn thời gian, Hoàng Thúy Thúy đột nhiên phát hiện mình cũng không cần sống đến mệt mỏi như vậy. Điểm thứ nhất, lão nhân cùng phu nhân tựa hồ chưa hề tới qua nơi đây. Điều này nói rõ bọn hắn không quá quan tâm cơ linh qua như thế nào, chỉ cần để cho nàng sống liền tốt. Để chứng minh suy đoán của mình, Hoàng Thúy Thúy còn cố ý lấy lòng cái kia hai vị mama, đồng thời từ các nàng trong miệng biết được, cơ linh là bị Phương Duyên phu phụ nhặt được. Chỉ là Hoàng Thúy Thúy không hề biết, Hứa mama cùng Trương mama sợ dĩ sẽ nói cho nàng, đều là Phương Duyên lúc trước thuận miệng nâng câu. Tiểu Thúy là người một nhà, nếu như nàng hỏi người câm lai lịch, cũng có thể nói cho nàng, nhưng nếu có người ngoài hỏi, vậy liền hết thể nói không biết. Kỳ thật nói ra cũng không có việc gì, dù sao có thể chứng minh cơ linh thân phận trang sức đã bị Phương Duyên xử lý, nhưng hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lại nói điểm thứ hai, Hoàng Thúy Thúy phát hiện cơ linh là cái sẽ chỉ ngâu 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 người câm. Cái này liền để cho Hoàng Thúy Thúy lá gan càng thêm bị lớn. Dù sao lão gia cùng phu nhân bao gồm hai cái kia ma ma cùng với phúc bá cũng sẽ không tới đây, vậy trong này còn không phải nàng định đoạt. Nàng để cho cơ linh ăn, cơ linh liền có ăn, nàng để cho cơ linh uống, cơ linh mới có uống. Đương nhiên, Hoàng Thúy Thúy định đoạt cũng giới hạn tại đây. Nếu cơ linh muốn thuận tiện lời nói, nàng còn phải đàng hoàng hầu hạ cơ linh. Dù sao nàng cũng lo lắng, nếu ngày nào lao ra tâm huyết dâng trào đi tới nơi này, nghe được xương phòng hương vị không thích hợp, vậy khẳng định sẽ trách cứ nàng chiếu cố bất lợi. Chậc chậc chậc, thật là khiến người ghen tị a, mặc dù ngươi đẹp bẹp, vẫn là cái chết người câm. Nhưng có thể để cho cô nãi nãi ta tự tay hầu hạ, cũng không biết lao ra hắn đến cùng coi trọng ngươi điểm nào, sẽ đem ngươi cái này muốn thịt không có thịt muốn xương không có xương vô lại heo đưa đến quý phủ ngồi ăn rồi chờ chết. Ai, cũng không biết ta lúc nào cũng có thể vượt qua bị người hầu hạ tháng ngày. Mỗi ngày nhàn rỗi buồn chán, Hoàng Thúy Thúy liền sẽ thảnh thơi nằm ở trên ghế xích đu, đối với cơ linh tiến hành âu ngôn huế ngữ công kích. Lần trước nàng có thể dùng tiểu thủ đoạn hại chết thư sinh lắm mẫu, nhưng lúc này đây, nàng kiêng kỵ Phương Duyên nhưng cũng không dám. Cho nên Hoàng Thúy Thúy chỉ có thể dùng âu ngôn huế ngữ ác độc công kích cơ linh, hy vọng cơ linh thức thời điểm sớm chút tự mình giải quyết, để cho nàng cũng từ loại này thời gian khổ cực giải thoát đi ra. Bởi vì Hoàng Thúy Thúy vừa nghĩ tới nàng cùng cái kia hai vị lao ma ma cùng là Phương phủ nha hoàn, các nàng mỗi ngày chỉ cần làm chút cơm quét dọn một chút vệ sinh, mà chính mình lại muốn đem phân đem đi tiểu chăm sóc người, liền cảm giác được cực lớn không công bằng. Nếu như cơ linh chết rồi, cái kia nàng nói không chính xác liền có thể đi hầu hạ Phương lão gia. Lại hướng tôi nghĩ, nếu thông đồng Phương lão gia, chẳng phải là sẽ thoát khỏi nô tịch, một bước lên trời. Đáng tiếc, cơ linh cũng không có yếu ớt như vậy. Với bắt đầu thời điểm nàng đích xác sẽ phẫn nộ, nhớ nàng thế nhưng là đường đường ngu triều nhị hoàng nữ, làm sao chịu được Hoàng Thúy Thúy loại này một bàn tay tùy tiện liền có thể đập chết ti tiện nô tịch khí. Nàng đã nghĩ kỹ, chờ Phương Duyên trở về, nàng nhất định muốn kể ra ủy khuất của mình. Có thể theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nàng một mực chờ không đến Phương Duyên, sự kiên nhẫn của nàng bị san bằng. Cũng chính vì vậy, nàng ngược lại trở nên cường đại. Tiếp thu quá nhiều âu ngôn huế ngữ tẩy lễ nàng, phát hiện Hoàng Thúy Thúy ngoại trừ sẽ dùng ngôn ngữ nói móc nàng bên ngoài, tựa hồ căn bản không dám ngược đãi nàng. Nhiều nhất chính là một ngày chỉ cấp nàng ăn một bữa cơm, đói bụng của nàng. Dần dần, Cơ Linh liền sẽ không lại trợn mắt gác xem Hoàng Thúy Thúy. Nàng bắt đầu học được nhắm mắt lắng nghe ngoài cửa sổ tiếng gió, bắt đầu học được đem nhận đến ủy khuất toàn bộ nuốt vào trong bụng chính mình tiêu hóa, nàng cũng bắt đầu học được phong bế thần thức của mình cảm giác. Hừ hừ, làm ra vẻ, cho rằng nhắm mắt lại liền nghe không được sao? Ngươi một ngày là xấu xí không chịu nổi vô lại heo, cả một đời đến chết cũng sẽ chỉ là trong khe cống ngầm bẩn thỉu con đệm. Hoàng Thúy Thúy, ngươi đang làm cái gì? Phương Duyên xuất hiện. Hắn tại Hoàng Thúy Thúy vui mừng nhất tự đắc thời điểm, Lặng Yên xuất hiện. Lao ra, ngươi nghe nô tỳ giải thích. Hoàng Thúy Thúy giật mình sắc mặt như giấy trắng, nàng đột nhiên từ trên ghế xích đu xoay người xuống, vì giảm xuống đất đập lên đầu. Ma Cơ Linh, khi nhìn đến Phương Duyên xuất hiện một khắc này, nàng nước mắt cũng không dừng được nữa chảy ra. Cứ việc nàng có thể lừa mình dối người nói chính mình cái gì đều không quan trọng, thật là đã nhìn thấy Phương Duyên, giống như là ở bên ngoài nhận hết ức hiếp hài đồng đã nhìn thấy có thể vì nàng nâng đỡ cha nương. Tại cái kia một cái chớp mắt, nàng nguyên bản đỉnh trệ tại năm yêu thương giá trị, đột nhiên nhảy vọt dòng dã 10 giờ. Chương 16, tư chất tăng bọn, ớt đẳng ngũ thành ngũ. Chương 16, tư chất tăng bọn, ớt đẳng ngũ thành ngũ. Mục tiêu, Cơ Linh tư chất, giáp đẳng cửu thành một, thượng phẩm mục linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, một năm tăng thêm, không thể rút ra Phương Duyên nội tâm kích động gợn sóng cuộn cuộn, sắc mặt lại cực độ âm trầm. Hoàng Thúy Thúy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Thúy Thúy run run rẩy rẩy nói, lao ra, nô tỳ là tại cho người cầm tiểu thư kể chuyện xưa đây. Ầm. Phương Duyên một chân đá vào Hoàng Thúy Thúy trên ngực. Ngươi cái này ác độc tiện tỳ, còn dám nói dối? Phúc. Hoàng Thúy Thúy chỉ là phàm nhân, chỗ nào chịu được lớn như vậy lực đạo, nàng tại chỗ liền bay tứ tung đi ra, đồng thời nôn hai chia đều máu. Lão gia ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta cho ngài dập đầu, cầu ngài tha mạng a. Hoàng Thúy Thúy khóc giống nước mắt, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phương Duyên không có lại để ý tới Hoàng Thúy Thúy cái này công cụ người, mà là hướng đi mép giường nhẹ vỗ về Cơ Linh trên mặt lăn xuống mà xuống nhiệt lệ. Xin lỗi, những ngày này có việc xử lý một mực không đến xem ngươi, ta cũng không biết sẽ là dạng này một loại tình huống, để cho ngươi chịu ủy khuất. Phương Duyên không nói lời này còn tốt, vừa nói ra Cơ Linh khóc đến càng thêm rơi lệ không ngừng. Xin lỗi. Phương Duyên đúng lúc ôm lấy Cơ Linh, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Trong chốc lát, Cơ Linh nước mắt liền nhiễm ướt Phương Duyên lồng ngực. Tại cảm thụ một lát Cơ Linh không ngừng run rẩy ấm áp thân thể về sau, Phương Duyên thở dài một tiếng, là lỗi của ta, ta về sau sẽ lại không để người ngoài chiếu cố ngươi. Ngông ngông nô. Cơ Linh ngẩng đầu lên. Nàng muốn biểu đạt không trách ngươi, có thể nàng hoàn toàn thay đổi gò má chỉ có thể hiện lộ ra một loại khiếp người kinh khủng dữ tợn. Nhưng Phương Duyên lại không có lộ ra mảy may ghét bỏ, bởi vì hắn rõ ràng, tại cái này trương đốt trụi trên khuôn mặt, vốn là có như thế nào một bộ tuyệt mỹ phong tình. Ngươi muốn làm sao đối với nàng? Chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta liền giết nàng cái này ác độc tiện tỳ. Nếu như ngươi lắc đầu, ta liền đem nàng bán cho người khác. Quán niệm sâu nặng Cơ Linh như thế nào lại buông tha Hoàng Thúy Thúy cái này mắng nàng mấy ngày đó phụ, nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt, như ngươi mong muốn. Phương Duyên tiện tay vung lên, đem Hoàng Thúy Thúy cái này dùng xong công cụ người trực tiếp chụp thành một vũng máu sương mù, hài cốt không còn. Hắn không sợ hù đến Cơ Linh, nếu như Cơ Linh có thể tự mình động thủ, có lẽ nàng giết chết Hoàng Thúy Thúy thủ đoạn sẽ càng thêm tàn nhẫn. Trải qua cái này một lần về sau, Cơ Linh yêu thương lại phát sinh đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt trọn vẹn 15 điểm. Mục tiêu, Cơ Linh tư chất, giáp đẳng cửu thành một, thượng phẩm mục linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, ba cung tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 15 ngày thọ nguyên, có hay không rút ra? Chú thích, thời gian cún đồ một tháng, có thể lặp lại rút ra, nhưng vị ký chủ gia tăng nồng đậm mục linh căn, thổ linh căn, thủy linh căn tư chất, có hay không rút ra? Chú thích, mục tiêu không thể lặp lại rút ra, nhưng vị ký chủ gia tăng đại lượng linh căn phẩm chất, có hay không rút ra? Chú thích, mục tiêu không thể lặp lại rút ra, hạnh phúc tới quá nhanh, để cho Phương Duyên thoáng như thất thần. Thất thần nửa hơi về sau, Phương Duyên liền không kịp chờ đợi lựa chọn rút ra. Kèm theo trực tiếp vào thần hồn dễ chịu, Phương Duyên giao diện thuộc tính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ký chủ, Phương Duyên tư chất, ớt đẳng ngũ thành ngũ, trung phẩm mục linh căn, trung phẩm thổ linh căn, trung phẩm thủy linh căn, nguyên ngũ hành đều là phế, thọ nguyên không đủ 8 năm tu vi, kết đan sơ kỳ. Phương Duyên nhịn xuống không cười, hắn tùy ý cảm thụ được thiên địa. Nguyên lai đây chính là ớt đẳng linh căn tu sĩ đối với thiên địa linh khí cảm giác lực, nguyên lai ngũ hành linh khí tại thế tục ở giữa cũng có như vậy sinh động a. Cơ Linh, ngươi quả thực chính là bên ta người nào đó tuyệt thế đại bà bối. Phương Duyên không nhịn được ở trong lòng cuồng loạn hò hét. Rất rất lâu đi qua, Phương Duyên cuối cùng là bình phục chính mình không có gì sánh kịp trong sự kích động tâm. Bây giờ, hắn đã rút ra xong Cơ Linh, cũng không có cần phải lại giữ lại nàng. Dù sao muốn để thọ nguyên tăng thêm phát sinh chất biến cũng không có dễ dàng như vậy đem yêu thương tăng lên. Kim Liên nhìn như dễ dàng, là vì nàng là Phương Duyên thế tử, giữa hai người phát sinh quá nhiều cố sự, lại thêm lâu ngày sinh tình. Nhưng Cơ Linh không có khả năng bị Phương Duyên đem yêu thương tăng lên tới hơn phân nửa trở lên. Cũng phải thua thiệt Cơ Linh không biết Phương Duyên ý nghĩ, bằng không nàng xác định sẽ hung hăng cắn xuống Phương Duyên một bụng máu thịt, sau đó giận mắng một câu, chó chết. Cho dù ai biết mình mới vừa bị Phương Duyên lợi dụng xong, liền đá một cái bay ra ngoài cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ à. Ân, là thời điểm đưa đi Cơ Linh, hắn cũng không có cần phải thay Cơ Huyền nuôi hắn nữa nhi. Trong lòng Phương Duyên nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng một miệng nói ra, người câm, kỳ thật những ngày này ta một mực có tại Niêu Thành hỏi thăm người nhà ngươi sự tình, đáng tiếc không có nửa điểm tin tức. Phương Duyên mong đợi nhìn xem Cơ Linh, hy vọng nàng có thể dùng thần thái có chỗ biểu thị, sau đó hắn liền có thể thuận theo tự nhiên lấy ra bút. Chưa từng nghĩ, Cơ Linh lại là lắc đầu. Nàng có ý tứ gì? Phương Duyên sửng sốt. Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, nàng không nên đôi mắt hàng quang, sau đó kích động gật gật đầu, đồng thời hé miệng rũa ra phấn nộn đầu lưỡi sao? Phương Duyên không xác định mà hỏi thăm, ngươi nói là không việc gì, vẫn là không cần thiết, hay là không có người thân? Là loại kia trả lời, ngươi liền điểm mấy lần đầu? Cơ Linh điểm 3 lần đầu. Phương Duyên lập tức im lặng. Đại muội tử, ngươi đang đùa ta chơi sao? Không có người nhà. Ngông nô. Cơ Linh nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhưng lại tội nghiệp nhìn chăm chú Phương Duyên. Quá đáng thương. Phương Duyên than nhẹ một tiếng. Mặc dù không biết Cơ Linh trong đầu đến cùng cái kia sợi dây chặt đứt, nhưng hắn chỉ có thể nói, tốt à, vậy ta về sau nuôi ngươi. Ai bảo hắn mới vừa từ Cơ Linh trên thân rút ra đến nhiều như vậy tư chất cùng linh căn tăng thêm đây. Hắn không thiếu tiền, nuôi cái tê liệt tại giường nữ nhân cũng tiêu không được bao nhiêu tiền. Đến mức Cơ Linh vì cái gì thay đổi tâm tư, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Hoàng Thúy Thúy mặc dù đang chết, nhưng Cơ Linh cũng từ trên người nàng nhận rõ rất nhiều thứ. Liên Hoàng Thúy Thúy cái này người dưng đều có thể như vậy chán ghét nàng, nếu là nàng trở lại hoàng cung, nàng những hoàng huynh kia hoàng đệ hoàng muội nhóm sợ là sẽ chỉ cười nhạo nàng. Đã từng nàng thiên tư vô song, nắm giữ hiếm thấy tam linh căn, từng có cỡ nào hào quang chói sáng, bây giờ không chịu nổi vào mắt nàng liền sẽ gặp được bao lớn ông nôn ngữ. Cơ Linh tin tưởng, Hoàng Thúy Thúy tuy là cái thứ nhất đục mạ nàng người, nhưng không phải là cái cuối cùng. Nàng những huynh đệ kia các tỷ muội cũng tuyệt đối sẽ đối với nàng bỏ đá xuống giếng, trừ phi nàng có thể được đến Ân Bảo Bảo chăm sóc, lần nữa khôi phục ngày xưa phong thái. Có thể Ân Bảo Bảo có hay không còn có thể còn sống rời đi phương kia tiểu thế giới còn không xác định, nàng không muốn dùng chính mình tuổi già vinh dự đi cược ngu chiều hoàng tộc nhân tính. Đơn giản đến nói, nếu Ân Bảo Bảo còn sống, cái kia mọi chuyện đều có thể xảy ra, phụ hoàng cũng sẽ bảo vệ chính mình. Nếu Ân Bảo Bảo đã chết, cái kia phụ hoàng cũng sẽ không lưu nàng sống, bởi vì phụ hoàng sẽ không để Lăng Bảo các cao tầng bởi vì nàng tồn tại mà giận chó đánh mèo toàn bộ ngu thị hoàng tộc. Cho nên, Cơ Linh đã trở về không được. Nàng tuổi già chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là chỉ có thể dựa vào Phương Duyên cái này đã từng xối qua mưa, cho nên luôn muốn vì người khác bung rủ số khổ người. Chương 17, Phương Duyên, ta là Cơ Linh, cầu theo đạo. Chương 17, Phương Duyên, ta là Cơ Linh, cầu theo đạo. Sau đó, Phương Duyên lại mang đến Kim Liên, nói với nàng như vậy. Sau khi nghe xong, Kim Liên bị Hoàng Thúy Thúy hành động tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Phu quân, trên đời này làm sao lại có như thế người xấu đâu? Lòng người khó dò, cũng không tính ngoài ý muốn. Phương Duyên nói như vậy, lại đúng lúc đề nghị, Liên Nhi, về sau liền từ chúng ta tới chiếu cố người cầm tốt, giao cho người khác cũng không yên tâm. Phương Duyên nội tâm còn ôm một tia ảo tưởng, nếu Cơ Linh yêu thương giá trị còn có lên cao không gian đây, cho nên hắn sẽ lại không để người ngoài đem Cơ Linh yêu thương giá trị kiếm đi. Nhưng nếu không mang tới Kim Liên cùng nhau lời nói, Kim Liên cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn làm như thế. Đối với chiếu cố Cơ Linh chuyện này, Kim Liên không có cảm giác được mảy may bất mãn. Nhân sinh của nàng vốn là bởi vì Phương Duyên mà đặc sắc, nếu như không có Phương Duyên lời nói, nàng hiện tại xác định làm nô làm tỳ phục dịch người khác. Ân à, về sau liền từ thiếp thân tự tay chiếu cố tốt, ta thế nhưng là rất biết chiếu cố người nhà. Nhà ta Liên Nhi thật tốt. Phương Duyên phát ra từ nội tâm tán thưởng. Trên giường, Cơ Linh nghe lấy Phương Duyên phu phụ hai người ở giữa đối thoại, nàng dần dần có chút nước mắt. Đừng nói đổi vị suy nghĩ, chính là tùy tiện một người đến, cũng không thể làm đến như Phương Duyên phu phụ như vậy đại công vô tư không cầu hồi báo thiện lương. Nàng thật sự không biết mình nên làm như thế nào mới có thể trả lại được Phương Duyên phu phụ ân tình. Có lẽ nàng có thể dùng để hồi báo chỉ có chính mình thân thể. Nhưng nhìn lấy Kim Liên cái kia long lanh tiểu diễm dáng dấp, Cơ Linh lại lâm vào sâu sắc tự ti. Nàng không nhịn được nhớ tới Hoàng Thúy Thúy đã nói, nàng bất quá là cái xấu xí vô lại heo, lại có cái gì tư cách gây nên Phương Duyên hứng thú. Nếu như mình có thể khôi phục dung mạo liền tốt, đến lúc đó cho dù vẫn là tê liệt tại giường, cũng có thể báo đáp Phương Duyên a. Nghĩ như vậy, Cơ Linh càng thêm ý động. Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Phương Duyên, quyết định tìm cơ hội cùng hắn biểu lộ rõ ràng một ít chuyện. Mặc dù nàng cũng biết phục nhan đan không dễ như vậy làm đến, nhưng đây là nàng duy nhất trả lại Phương Duyên tình nghĩa hy vọng. Tới gần lúc xế trưa, Cơ Linh rốt cuộc tìm được cơ hội. Ngông nô, thế nào người câm? Phương Duyên thả xuống trong tay nhàn rỗi buồn chán mà lật xem sách, đi đến bên giường ngồi xuống. Cơ Linh nhìn xem Phương Duyên ngón tay liều mạng trước mắt. Người nói bụng sao? Phương Duyên đoán được Cơ Linh là muốn cùng hắn ngả bài, nhưng hắn không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cơ Linh trùng điệp gật gật đầu. Một hồi chỉ cần mình cắn cái thìa không hé miệng, Phương Duyên hẳn là sẽ đoán được chính mình ý tứ. Vậy thì tốt, ta đi lấy cơm. Phương Duyên đang nói đây, Kim Liên liền bưng cháo đẩy cửa đi đến. Liên Nhi tới vừa bắt đây. Kỳ hỉ. Hứa ma ma các nàng làm tốt ta liền bưng tới. Ta tới đi. Không cần, phu quân thế nhưng là nam nhân đâu, hầu hạ người sống vẫn là để ta làm đi. Phương Duyên không có kiên trì. Cơ Linh cũng lựa chọn ngậm miệng không nói. Đang tại Kim Liên tỉ tỉ mặt, có mấy lời nàng là nói không ra miệng. Mãi đến Kim Liên bưng cái chén không lại lần nữa rời đi. Cơ Linh mới vội vàng nháy lên con mắt. Vẫn là đồng dạng ánh mắt, nàng lúc thì nhìn hướng Phương Duyên mặt, lúc thì nhìn hướng Phương Duyên ngón tay. Phương Duyên đưa ngón trỏ ra khoa tay một chút, người muốn cái gì? Cơ Linh lại là nặng nề mà gật gật đầu, lại có chút ghé mắt nhìn hướng đi xa bàn đọc sách. Là bút sao? Ngông nô. Cơ Linh kích động hỏng, Phương Duyên cuối cùng nghe hiểu nàng ý tứ. Người câm ngươi sẽ còn viết chữ a? Nô. Thế là Phương Duyên thần sắc ra vẻ kinh ngạc mang tới bút cùng sách. Hắn đầu tiên là dùng tay ôm lên Cơ Linh eo, sau đó đem chúc bút nhét vào miệng của nàng, một cái tay khác thì cầm sách. Có lẽ là lần thứ nhất dùng miệng viết chữ, Cơ Linh viết chữ siêu siêu mèo mèo, nhưng vẫn là bị Phương Duyên thấy rõ. Cảm ơn. Phương Duyên cười cười, này, khách khí gì đây? Cơ Linh lại biết, ta thật không biết như thế nào báo đáp ngươi cùng Kim Liên tỷ tỷ. Phương Duyên lắc đầu, một cái nhấc tay mà thôi, báo đáp không báo đáp à, đều không trọng yếu, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước ngươi là ai, nhà ở đâu đi. Phương Linh, không có nhà. Cơ Linh chậm rãi biết. Phương Duyên lập tức im lặng. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này thật không nghĩ về nhà? Hắn tuy biết Cơ Linh nội tình, nhưng chỉ có thể bồi tiếp nàng diễn kịch. Vẫn là bản gia người a, đã như vậy, vậy ta càng phải nuôi người cả đời. Cảm ơn, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Viết xong câu nói này về sau, Cơ Linh xấu hổ đem mặt vùi vào Phương Duyên lồng ngực, căn bản không dám nhìn hắn. Ngươi nói đùa a? Phương Duyên biết Cơ Linh nói tuyệt đối là lời thật lòng, nhưng hắn dù sao cũng phải diễn một diễn. Hơn nữa, dù cho hắn không ngại cùng Cơ Linh phát sinh chút gì đó, nhưng cũng phải hợp cơ bản nhất tình lý đi. Bây giờ Cơ Linh dung mạo quá mức khó coi, Phương Duyên còn phải cân nhắc Kim Liên ý nghĩ. Hắn không muốn để cho Kim Liên hiểu lầm chính mình là người đều có thể thê người xấu. Lại nói Cơ Linh, nghe xong Phương Duyên không tin, nàng lập tức gấp. Nội văn biết, không nói đùa, kỳ thật nguyên bản ta rất đẹp, cùng Kim Liên tỷ tỷ ngang nhau đâu. Nếu như ngươi có thể lấy ra một viên phục nhan đan nhìn thấy nơi này, Phương Duyên đánh gãy Cơ Linh còn tại viết xuống văn. Ta không tin, ngươi không phải là đang gạt ta mua cho ngươi phục nhan đan a? Ai, kỳ thật ngươi không cần lừa gạt, nếu như ta có thể làm được lời nói, nhất định sẽ cho ngươi làm đến. Đáng tiếc, nơi này là ngu triều. Ta không có. Cơ Linh cảm giác chính mình rất là bị khuất. Nàng nói đều là thật tâm lời nói. Bất quá tỉnh táo lại về sau, nàng lại hiểu được Phương Duyên ý nghĩ. Đúng vậy a, người bình thường sợ rằng rất khó tiếp thu nàng vừa mới viết ra những lời kia đi. Sẽ chỉ làm nàng là tại hãm hại lừa gạt, mà Phương Duyên không có sinh khí cũng không có trách cứ nàng, đã rất khá. Nghĩ tới đây, Cơ Linh cố lấy dũng khí viết xuống một hàng chữ. Phương Duyên, ta là Cơ Linh, ngu triều nhị hoàng nữ Phương Duyên phu phụ thành tâm đợi nàng, nàng không nghĩ lại giấu giếm Phương Duyên, quyết định cùng hắn triệt để thẳng thắn. Người là Cơ Linh? Phương Duyên kinh hãi. Hắn lần này biểu lộ cũng không phải đang diễn kịch. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến, Cơ Linh lại đột nhiên tự bạo. Là, chúng ta từng gặp mặt, gần tới 2 tháng trước, bách bảo các tầng một đại sảnh ngươi vậy mà lại là Cơ Linh. Phương Duyên thần sắc thoạt nhìn có chút cô đơn, vậy ta đem ngươi đưa về hoàng cung tốt. Cơ Linh rõ ràng Phương Duyên cùng Cơ thị hoàng tộc cân đoán, cho nên đoán được hắn không vui nguyên nhân. Thật xin lỗi à, để cho ngươi nhớ tới thương tâm quá khứ, Kim Liên tỷ tỷ sự kiện kia Phương Duyên đánh gãy nàng, không có việc gì, đi qua cũng không cần nhắc lại, ta đưa ngươi rời đi đi. Ngông nô. Cơ Linh bỗng nhiên lắc đầu. Nàng không muốn rời đi. Sau đó, nàng ngậm lấy bút nói, Phương Duyên, ta thật sự nguyện ý gả cho ngươi làm thề, đây cũng là ta duy nhất có thể để báo đáp phương thức của ngươi. Mặt khác, ta cùng Ân Bảo Bảo quan hệ rất tốt, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới nàng, nàng sẽ giúp ta tìm tới phục nhan đan. Sau đó biết, Cơ Linh đột nhiên ngừng. Nàng đột nhiên ý thức, chính mình viết ra lời nói rất dễ dàng để cho Phương Duyên hiểu lầm nàng chỉ là tại lợi dụng hắn. Bởi vì nàng chỉ cần liên lạc lên Ân Bảo Bảo, không những sẽ khôi phục dung nhan, sẽ còn khôi phục ngày xưa phong thái. Đến lúc đó, nàng lại lần nữa trở thành Tam Linh căn thiên điêu, mà Phương Duyên lại là biến thành sắp sửa một liền lão giả. Nàng cùng Phương Duyên một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản là không thuộc về cùng một cái thế giới người. Phương Duyên lại thế nào có thể tin tưởng nàng sẽ cho hắn làm thê? Chương 18, thú thê Cơ Linh, cầu theo đọc. Chương 18, thú thê Cơ Linh, cầu theo đọc. Tính toán, vẫn là đường đi tìm Ân Bảo Bảo. Cơ Linh nội tâm thở dài một tiếng. Nàng lại lần nữa biết, Phương Duyên, nếu như không đi tìm Ân Bảo Bảo, ngươi có thể tiếp thu hiện tại dáng dấp ta sao? Nếu như là tại hơn 20 ngày trước Ân Bảo Bảo còn tại Niêu Thành thời điểm, Phương Duyên nhất định sẽ nói, có thể, ta có thể tiếp thu. Hắn đối với Cơ Linh nguyên bản diện mạo hiểu tận gốc rễ, không một chút nào sẽ ghét bỏ nàng hiện tại xấu xí. Chỉ cần có thể tăng lên tới Cơ Linh trên thân yêu thương giá trị liền tốt. Nhưng bây giờ sao? Phương Duyên lại là trầm ngâm nói, ta dẫn ngươi đi tìm Ân Bảo Bảo đi. Ngông nô. Cơ Linh lại một lần nữa nước mắt. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có lòng dạ đại ái người? Nàng tại trên thân Phương Duyên cảm nhận được nhân tính chưa bao giờ có quan huy. Cái kia một cái chớp mắt, nàng yêu thương lại một lần đột nhiên tăng mạnh. Mục tiêu, Cơ Linh yêu thương 4 năm tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 100 ngày thọ nguyên, có hay không rút ra? Phía trước Phương Duyên cũng không sau lưng Cơ Linh rút ra mừng thọ nguyên, cho nên còn không có ở vào làm lệnh trạng thái. 100 ngày thọ nguyên đã không thể thỏa mãn Phương Duyên tham lam, hắn muốn càng nhiều. Hắn biết, để cho Cơ Linh yêu thương đột phá 50 còn kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Cho nên Phương Duyên cũng không nóng nảy rút ra, hắn chỉ cần nhịn thêm 1-2 ngày, thậm chí đều không cần dùng lâu như vậy liền có thể sử dụng. Phương Duyên đem Cơ Linh toàn thân bao lấy rất tốt, ngoại trừ một đôi mắt ở lại bên ngoài, còn lại đều dùng y phục cùng mạng che mặt che. Ngoài ra, hắn còn để cho A Phúc chuyên môn đi thuê một chiếc xe ngựa. Không bao lâu, ba người liền đi đến Bách Bảo Các. Phương Duyên nửa ôm Cơ Linh đi tới trước mày. Xin hỏi Ân trưởng quý ở đây sao? Người là Phương Duyên. Đi đi đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, cũng sẽ không bán bất kỳ vật gì cho ngươi. Mới tới trưởng quý cũng là từ Lăng Bảo Các điều khiển tới trúc cơ tu sĩ. Bởi vì Ân Bảo Bảo rời đi phía trước đặc biệt dặn dò qua, cho nên hắn một cái liền nhận ra Phương Duyên. Phương Duyên cười nói, người cộng tác, chớ khẩn trương à, ta không phải tới mua đồ, ta phía trước cùng nhà ngươi Ân trưởng quý phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ, hôm nay đặc biệt tới chịu nhận lỗi. Tân trưởng quý không có hoài nghi. Hắn gặp Phương Duyên sắc mặt mặt mũi hiền lành, cũng không tiện lại nói một chút thô lỗ lời nói. Nói thế nào Phương Duyên cũng là kết đan cường giả. Thì ra là dạng này a, có thể đại tiểu thư nàng đã đi. Nàng đi sao? Cơ Linh ánh mắt đờ đẫn, phản phất giống như thất thần. Trong xe, Phương Duyên tổn thức nói, không nghĩ tới Ân Bảo Bảo đã rời đi Nghiêu Thành, ngươi cũng nhìn thấy ta cùng nàng quan hệ rất cương. Coi như cái kia tân trưởng quỹ xem tại ta là kết đan cường giả phân thượng, cho ta một ít chút tình mọn, chỉ sợ cũng sẽ không vì ta mà đi liên hệ xa tại Lăng Bảo các Ân Bảo Bảo. Huống chi, ta cùng nàng vốn là người của hai thế giới, coi như ta liên hệ đến nàng, nàng như thế nào lại để ý tới ta tiểu nhân vật này không có việc gì, không trách ngươi, biết nàng vì sao lại ghét hận ngươi sao? Cơ Linh biết. Phương Duyên cau mày nói, sẽ không phải là bởi vì lần kia ta không có đáp ứng nàng cộng sự à? Cơ Linh nháy nháy mắt, sau đó gật gật đầu. Thấy thế, Phương Duyên ra vẻ phẫn nộ. Cái kia nàng hẳn là có bệnh, thua thiệt nàng vẫn là người làm ăn đâu, nào có ép mua ép bán. Cơ Linh một mặt ấy nay biết, nơi đây không phải nói chuyện, chờ trở về ta sẽ tinh tế nói với ngươi kỳ thật vào lúc đó, không đơn thuần là ân tỷ tỷ, liền nàng đối với Phương Duyên cũng có một chút lời oán giận. Trở về, ngươi thật không về hoàng cung. Mà Cơ Linh vô dụng bút mực trả lời Phương Duyên, nàng chỉ là nâng lên đôi mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú hắn. Phương Duyên cam kết, tốt à, ta nghe ngươi, nếu như ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, ta đều sẽ đưa ngươi trở về hoàng cung. Phu quân, Linh Nhi muội muội, hết thảy thuận lợi sao? Nghe được tiếng vó ngựa về sau, Kim Liên nhảy cẫng chạy ra. Nàng đã theo Phương Duyên trong miệng biết được người cầm kêu Linh Nhi, thế nhưng không hề biết nàng họ Cơ. Việc này cũng là Cơ Linh chủ động đề nghị đừng nói cho Kim Liên tình hình thực tế, nàng không muốn bởi vì Hàn Sơn tự sự kiện tiêm mà để cho các nàng ở giữa sinh ra ngăn cách. Phương Duyên giải thích nói, chúng ta đi muộn, có thể trợ giúp đến Linh Nhi người đã đi. Ai, tại sao sẽ như vậy chứ? Kim Liên một mặt tiếc hận. Ngô ngô ngô. Cơ Linh nháy máy mắt. Theo thời gian trung đụng dài ra, Kim Liên cũng có thể thông qua ngữ cảnh nghe hiểu Cơ Linh là đang cùng nàng nói không được gì. Thời gian kế tiếp, Kim Liên chủ động lựa chọn đi tu hành, mà Phương Duyên thì là buổi tiếp Cơ Linh, nghe xong chuyện xưa của nàng. Nguyên lai, like. Ân Bảo Bảo ngẫu nhiên phát hiện Ngu Triều Nghiêu Thành mấy ngàn mét phía dưới lòng đất ẩn giấu đi một chỗ từ thời kỳ thượng cổ yêu phượng để lại tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới cách mỗi trăm năm sẽ tự chủ mở ra một lần, tại nó mở ra lúc, tu sĩ muốn đi vào bí cảnh, tu vi nhất định phải là tại nguyên anh phía dưới, hơn nữa đồng hành người cần thỏa mãn ngũ hành linh căn thể chất. Cho nên Ân Bảo Bảo mới sẽ tìm tới Cơ Linh cùng một vị khác hỏa linh căn tu sĩ. Các nàng ba người vừa vận hợp thành ngũ linh căn. Trước khi tiến vào, Ân Bảo Bảo từng nhiều lần phàn nàn qua nàng cũng mời Phương Duyên, nhưng không có thành công. Tại tiến vào tiểu thiên thế giới sau đó không bao lâu, ba người còn chưa kịp thăm dò, tên kia hỏa linh căn tu sĩ liền đột nhiên dẫn động một loại nào đó trận pháp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thiên thế giới bị thượng cổ yêu phượng hấp hối phía dưới phượng viêm nơi bao bọc. Cơ Linh một cái sơ sẩy, nhục thân liền lây dính không cách nào bị dập tắt phượng viêm. Cuối cùng vẫn là Ân Bảo Bảo lấy ra một kiện địa giai pháp bảo ngăn cách phượng viêm tiếp tục ăn mòn Cơ Linh linh mạch, cũng đem nàng cưỡng ép đưa ra tiểu thiên thế giới. Sau khi nghe xong, Phương Duyên ánh mắt lập lòe. Tiểu thiên thế giới, thượng cổ yêu phượng, trăm năm vừa mở, bất diệt phượng viêm. Mỗi một cái từ ngữ đều để hắn cảm giác được cảm xúc bành trướng. Ý vị này trăm năm về sau, Ân Bảo Bảo sẽ còn trở về Nghiêu Thành. Đến lúc đó, Phương Duyên chỉnh thể tinh thần diện mạo tuyệt đối cũng xưa đâu bằng nay. Thử nghĩ một chút, trăm năm thời gian, coi như không thêm Cơ Linh trên thân thọ nguyên tăng thêm, Phương Duyên vẹn vẹn từ trên thân Kim Liên liền có thể rút ra đến 3,6005 thọ nguyên. 3,600, như vậy may mắn chữ số đủ để cho Phương Duyên sống ra thứ hai xuân. Hơn nữa Phương Duyên tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn không có xảy ra bất trắc sống đến trăm năm sau, hắn nhất định có cơ hội rút ra đến Ân Bảo Bảo trên thân tiên tiên kim linh căn. Lại dựa theo phía trước tại Kim Liên cùng Cơ Linh trên thân rút ra qua quy luật, hắn lấy được linh căn phẩm chất chính là chỉ so với Ân Bảo Bảo bản thân tư chất thấp một cái cấp bậc cực phẩm kim linh căn. Nghĩ như thế, tương lai thật đúng là tràn đầy chờ mong a. Phương Duyên đang suy nghĩ gì đấy? Cơ Linh hỏi. Phương Duyên trầm giọng nói, Linh Nhi, ta đang suy nghĩ coi như không có Ân Bảo Bảo trợ giúp, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục tu luyện căn cơ cùng dung nhan. Ngông nô. Cơ Linh vô cùng cảm động. Trong lúc bất chi bất giác, nàng cảm giác chính mình thật sự thích Phương Duyên. Mặc dù hắn giảm một điểm, làn da nhăn một điểm, nhưng cái này lại đáng là gì? Thử hỏi thế gian này, ngoại trừ Phương Duyên, ai có thể đối với nàng làm đến không rời không bỏ? Huống chi, nàng bản thân cũng không phải cái gì như nước trong veo cô nương xinh đẹp. Phương Duyên, tối nay liền lấy ta làm thê tốt sao? Được. Hiếm hoi gặp phải như vậy chủ động nữ hài tử, Phương Duyên không chút do dự liền đáp ứng xuống. Linh Nhi, bất quá ngươi ta ở giữa sự tình ta hy vọng có thể tạm thời giấu giếm ngươi Liên Nhi tỷ tỷ. Mặc dù ta không chế ngươi, nhưng ta lo lắng nàng hiểu lầm ta bụng đói ăn quẳng. Cơ Linh yêu thương phải tiếp tục quét, có thể Kim Liên bên kia cũng phải ổn định. Phương Duyên cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, để cho Kim Liên cái này đại bảo bối bị hủy khuất rơi yêu thương. Chương 19, Vương bà làm mai chương 19, Vương bà làm mai xuân tiêu nhất khắp thiên kim. Theo Phương Duyên cùng Cơ Linh đột phá tầng kia quan hệ, Cơ Linh yêu thương cũng thuận theo tự nhiên đi tới 50 điểm. Mục tiêu, Cơ Linh tư chất, giáp đẳng cửu thành một, thượng phẩm mục linh căn, thượng phẩm thổ linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, 50 tăng thêm, nhưng vị ký chủ gia tăng 1 năm thọ nguyên, có hay không rút ra? Mục tiêu có thể lặp lại rút ra, thời gian cũng đủ 1 tháng, Phương Duyên lập tức lựa chọn rút ra. Kèm theo một cỗ ấm áp tại toàn thân bên trong lưu chuyển, Phương Duyên cảm giác chính mình lại tuổi trẻ một tuổi. Hắn tiện tay cầm lấy trên bàn gương đồng, nhìn hướng thuộc tính của mình mục tử. Ký chủ, Phương Duyên tư chất, ất đẳng ngũ thành ngũ, trung phẩm mục linh căn, trung phẩm thổ linh căn, trung phẩm thủy linh căn, nguyên ngũ hành đều là phế, thọ nguyên 12 năm tu vi, kết đan sơ kỳ ngắn ngủi 2 tháng rơi thời gian, Phương Duyên thọ nguyên đã theo ban đầu không đủ 7 năm, tăng lên tới 12 năm. Mà tư chất cũng từ ban đầu bính đẳng một thành biến thành ất đẳng ngũ thành ngũ. Đến mức linh căn, càng là từ không tới có, nắm giữ giống như Cơ Linh hiếm thấy tam linh căn. Mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng Phương Duyên lại biết, hắn tam linh căn thiên phú liền xem như đặt ở Ly Hỏa Tông, cũng có tư cách trở thành hạch tâm đệ tử. Tất cả mọi thứ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn. Ngay tại Phương Duyên trầm tư thời khắc, sau lưng truyền đến sột soạt xoay người âm thanh. Phương Duyên quay đầu nhìn, thấy là Cơ Linh tỉnh lại. Cơ Linh trừng mắt nhìn, thần sắc có chút ngượng ngùng. Đương nhiên rồi, nàng hủy dung ở dưới thần thái rơi vào Phương Duyên trong mắt liền không có rõ ràng như vậy. Linh Nhi tỉnh sớm như vậy. Phương Duyên lại lần nữa trở lại trên giường, nhẹ nhàng ôm chặt Cơ Linh. Mặc dù bây giờ Cơ Linh bên ngoài thoạt nhìn như là trở thành một người, nhưng hai tháng ẩn dưỡng đã rút đi nguyên bản đốt chủi ra chết, sờ tới sờ lui vẫn rất có xúc cảm. Phu quân thật lợi hại đâu, Cơ Linh ngậm lấy chút bút viết. Nàng muốn cho rằng Phương Duyên giả, một số phương diện công năng sẽ thoái hóa. Không nghĩ tới Phương Duyên càng giả càng dẻo dai. Nàng rất thích hắn uy mãnh. Phương Duyên nội tâm nhất trí, ngoài miệng lại ra vẻ buông lòng nói, không làm thì đã, tất nhiên làm, vậy nhất định liền muốn làm tốt nhất mới được. Tối hôm qua tương đương với hắn cùng Cơ Linh động phòng hoa chúc đêm. Lần thứ nhất cùng phòng, Phương Duyên đương nhiên muốn cho Cơ Linh lưu lại một chút hoàn mỹ không một tì vết uy vũ hình tượng. Hắn là sẽ không thừa nhận chính mình lén lút dập đầu máy dược. Cơ Linh hé miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục viết, phu quân một đêm chưa về, không sợ Liên Nhi tỷ tỷ cha hỏi sao? Phương Duyên giải thích nói, ta thỉnh thoảng sẽ đả tọa, nàng cũng thường xuyên phòng không gối chiếc. Trên thực tế, là Phương Duyên có chút không chịu nổi Kim Liên tiểu tiểu thê mị hoặc. Kim Liên vì có thể cho Phương Duyên sinh cái nhi tử, mỗi đêm đều sẽ biến đổi hoa văn cho Phương Duyên biểu hiện ra ngạo nhân dáng người. Vừa bắt đầu, Phương Duyên là rất hưng phấn, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh có chút lực bất tòng tâm. Hắn dù sao đã là cái 528 tuổi lão đầu tử. Mặc dù hơn 2 tháng thời gian để cho Phương Duyên tuổi trẻ 5 tuổi, nhưng cũng chỉ có thể tính toán hạt cát trong sa mạc, mà không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên, Phương Duyên thường xuyên buổi tối không dám nhắc tới phía trước trở lại Kim Liên ngủ trên giường cảm giác. Hắn đều là chờ Kim Liên ngủ rồi mới trở về, sau đó chờ Kim Liên buổi sáng còn không có tỉnh lại thời điểm liền trước thời hạn mặc quần áo rời đi. Đối với Phương Duyên giải thích, Cơ Linh cũng không có hoài nghi. Nàng tiếp tục viết, "Phu quân, cái kia ga giường giúp ta thu lại giữ gìn tốt nhà." Viết xong câu nói này, Cơ Linh liền thẹn thùng đem mặt chôn vào Phương Duyên lồng ngực, không còn dám nhìn thẳng hắn. Phương Duyên từ chối cho ý kiến cười cười, "Ngươi không nói, ta cũng biết." Hắn có thể quá có kinh nghiệm, từ 500 năm Bạch Miểu Miểu bắt đầu, đây đã là lần thứ 3. Một ngày mới, sức sống tràn đầy Kim Liên bưng một bát cháo trứng muối thịt nạc đi đến. Bây giờ Cơ Linh đã gần như hoàn toàn khôi phục, nàng có thể thích hợp ăn một chút thịt cháo. Uy cháo thời điểm, Kim Liên thuận miệng hỏi một câu, "Linh Nhi, hôm nay có gặp qua ngươi Phương đại ca sao?" Cơ Linh nhìn không chớp mắt lắc đầu. Cũng chính là nàng là cái hoàn toàn thay đổi tiểu thất ra, bằng không xác định đỏ mặt muốn chết. Kim Liên thở dài một tiếng, cũng không biết hắn đi đâu rồi, đồ ăn sáng thời điểm cũng không có nhìn thấy hắn. Tính toán, không còn hắn, hôm nay sắc trời không sai, ăn cơm xong ta để mama các nàng ôm ngươi đi phía ngoài trên ghế nằm phơi nắng đi. Cơ Linh nhẹ gật đầu. Nàng nhìn xem như nước trong veo Liên Nhi tỷ tỷ, nội tâm đột nhiên hiện ra nồng đậm mối hận. Nhắc tới, Liên Nhi tỷ tỷ mới là nàng chân chính nhân cứu mạng, có thể nàng lại lấy oán trả ơn, phân đi nàng phu quân một nửa yêu. Ngông nô. Cơ Linh khẽ gọi một tiếng. Nghe được Cơ Linh âm thanh về sau, Kim Liên thuần thục cầm lấy một bên trúc bút nhét vào trong miệng của nàng. Thông qua hai ngày này ở chung, nàng đã biết Linh Nhi muội muội muốn nói chuyện thời điểm sẽ gọi nàng cầm bút. "Tỷ tỷ, ta có lỗi với ngươi." Kim Liên cười nói, "Linh Nhi muội muội, vì cái gì muốn đột nhiên cùng ta xin lỗi đâu?" Cơ Linh tiếp tục viết, "Bởi vì ta phân đi Phương đại ca đối với Liên Nhi tỷ tỷ yêu, nguyên bản Phương đại ca là độc thuộc về Liên Nhi tỷ tỷ một người không sao nha." Kim Liên không thờ ơ lắc đầu. "Phu quân là cái người thiện lương, tỷ tỷ chỉ bất quá so với Linh Nhi muội muội vận khí tốt một điểm, chưa gặp phu quân mà thôi. Cho nên, Linh Nhi muội muội nếu như nhất định muốn cảm ơn, vậy liền cảm ơn phu quân, hắn mới là chúng ta nhất có lẽ cảm ơn người. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, người đẹp tâm lại thiện hì hì, phải không?" Kim Liên ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Ân, là đâu, tỷ tỷ, hai chúng ta có thể làm cả đời hảo tỷ muội sao?" Nhìn thấy lời này, Kim Liên cho rằng Linh Nhi có chút nghĩ quẩn, nàng vội vàng an ủi, "Đương nhiên có thể à, Linh Nhi tuyệt đối đừng nghĩ lung tung à, coi như phu quân không tại hai chúng ta bên người, ta cũng sẽ một mực chiếu cố ngươi cả đời." "Ô ô." Nghe xong, Cơ Linh cũng nhịn không được nữa khóc lên. Kim Liên đợi nàng càng tốt, nàng cảm thấy chính mình liền càng có lỗi với Kim Liên. Có thể ván đã đóng thuyền, nàng đối với Phương Duyên tình cảm bộc phát phải đồng dạng mãnh liệt đến nàng đều không có tĩnh tâm thật tốt suy nghĩ liền đem chính mình cho hoàn toàn lộ ra. Chớ khóc, hết thảy đều sẽ tốt. Kim Liên đành phải thả xuống chén cháo, ôm chặt Cơ Linh an ủi. Tại hai tỷ muội tình thâm sâu nước mắt mịt mở thời điểm, Phương Duyên đã là đi hướng trà lâu trên đường. Còn chưa tới trà lâu, trên người mặc hoa lớn áo vương bà liền cười nhẹ nhàng lên đón. "Ha ha, Phương lão gia hôm nay khí sắc không tệ nha." "Ha ha." Phương Duyên cười cười, hỏi, "Nghe A Phúc nói, lần này ngươi tích đủ hết đại công phu." "Nhất định." Vương bà lòng tin 10 phần nói. Sau đó nàng lại đơn giản đối với nhà gái làm cái giới thiệu. Nữ hoa kia tuổi vừa mới 28, thân phận trong sạch, cũng là 3 tháng trước chạy nạn đến Liêu Thành tới, hiện tại sống nhờ tại Tây Thành một vị hảo tâm lão bà nhà làm nha hoàn. Cái kia bà tự biết tuổi tác đã cao, liền nâng ta cho nữ hoa tìm một nhà khá giả gà. Sau khi nghe xong, Phương Duyên đối với nhà gái ấn tượng đầu tiên vẫn còn tương đối hài lòng. Vậy liền đi lên gặp gỡ đi. Mặc dù hắn đã có Kim Liên cùng Cơ Linh, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ chính mình mệnh dài đâu. Nếu quả thật có thích hợp mục tiêu, Phương Duyên khẳng định là muốn tranh thủ một chút. Đương nhiên rồi, bây giờ Phương Duyên đã trướng mắt không có tư chất nữ nhân bình thường. Nữ nhân bình thường một không có linh căn, hai không có tình cảm cơ sở, quét lên yêu thương giá trị tới không những khó, hơn nữa cho dù có yêu thương giá trị, đối với Phương Duyên thọ nguyên để thằng cũng không lớn. Dù sao hắn cùng Kim Liên, Cơ Linh đều là tại âm xoa dương tháp phía dưới sinh ra rất nhiều trói buộc, mới đem yêu thương tăng lên tới hơn phân nửa trở lên. "Được rồi, Phương lão gia ngài mời vào bên trong." Nghe Phương Duyên đáp ứng, Vương bà lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng có thể quá muốn tìm cho Phương Duyên tiểu thiếp, bằng không cái kia 50 lượng bạc dòng nàng từ đầu đến cuối cầm không an lòng. Chương 20, Tịnh Đế Song Liên chương 20, Tịnh Đế Song Liên làm Phương Duyên thấy được nhà gái lần đầu tiên, liền cảm giác nữ tử này khí chất bất phàm. Mặc dù khuôn mặt của nàng thoạt nhìn không thế nào xinh đẹp, nhưng tuyệt không giống một cái chạy nạn bình thường tiểu nha hoàn. Hơn nữa nàng thuộc tính mục từ càng là đưa tới Phương Duyên quan tâm. Mục tiêu: Lạc Băng tư chất, giáp đẳng cửu thành, thượng phẩm hỏa linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, một tăng thêm, không Phương Duyên cũng chưa từng nghĩ đến, hắn vừa mới cùng Cơ Linh đi qua Chu Công Lễ, thế mà lại gặp song linh căn tư chất lại yêu thương là chính vào thiên tiêu chí nữ. Mặc dù thượng phẩm thủy linh căn cùng Cơ Linh linh căn lập lại, nhưng thượng phẩm hỏa linh căn đối với Phương Duyên mà nói lại là hoàn toàn mới lĩnh vực. Ha ha, Lý Ngọc cô đương, đây chính là Phương lão gia. Vương bà cười ha hả giới thiệu. Nghe đây, Phương Duyên trong mắt dị sắc thoáng qua mà qua. Tốt một cái Lý Ngọc cô đương. Gặp qua Phương lão gia, Lạc Băng có lễ phép cùng Phương Duyên mời cái an, sau đó đối với Vương bà nói, "Vương gì, có thể để cho ta cùng Phương lão gia đơn độc hàn huyên một chút sao?" "Đương nhiên có thể, Phương kia lão gia, ngài cùng Lý cô nương chậm rãi trò chuyện." Vương bà hướng về Phương Duyên liếc mắt ra hiệu, sau đó bốn éo cái mông đi ra nhà cát. Chờ nơi đây triệt để yên tĩnh sau, Lạc Băng nói ngay vào điểm chính, "Phương lão gia, đối với tiểu nữ tử còn hài lòng?" "Thật hài lòng." Phương Duyên bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn ngược lại muốn xem cái này tự xưng Lý Ngọc Lạc Băng, đến cùng đang nổi lên âm mưu gì. Lạc Băng tiếp tục nói, không biết Phương lão gia có thể từng nghe Lan Lăng Lạc gia. Phương Duyên hơi nhíu mày, chưa từng. Lan Lăng Thành hắn nghe qua, nhưng trong thiên hạ nhiều như vậy họ Lạc, hắn lại như thế nào nhận thức đến ngọn nguồn là cái nào Lạc gia? Lạc Băng ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú lên Phương Duyên, nên miệng nói, cái kia Lan Lăng đại cơ mang, Phương lão gia dù sao cũng nên biết ta. Cái này Phương Duyên đương nhiên biết, bởi vì Kim Liên chính là từ Lan Lăng Thành chạy nạn mà đến. Biết là biết, nhưng cái này cùng người ta ở giữa tựa hồ cũng không có quan hệ. Phương lão gia, có quan hệ. Lạc Băng tốc độ nói cấp thiết mấy phần. Ta bản thân là Lạc gia đại tiểu thư nha hoàn. Nha hoàn, ngươi sợ không phải Lạc gia nhị tiểu thư a? Phương Duyên trong lòng suy đoán, trên mặt nhưng thủy chung lộ ra một bộ nghiêm túc nghe cố sự vui mừng thần thái. Tại Lạc Băng trong chuyện xưa, nàng là Lạc gia đại tiểu thư nha hoàn, đối với Lạc gia hiểu tận gốc dễ, biết tại đại cơ hoang một chuyện bên trong, Lạc gia là bị oan uổng. Nhưng ngu hoàng không tin, hắn hạ chỉ dò xét Lạc gia, nam lưu vong đến biên quan xung quân, nữ thì là đưa vào giáo phường thi. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Băng đã là quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Phương lão gia, ta nghe nói ngài là cái đại thiện nhân, cầu ngài mau cứu nhà ta đại tiểu thư tốt sao? Ta có thể hướng ngài cam đoan, chỉ cần cứu ra nhà ta đại tiểu thư, chúng ta chủ tớ hai người cho dù làm nô làm tỳ, cũng nhất định sẽ thật tốt hầu hạ ngài. Phương Duyên nội tâm đối với Lạc gia đại tiểu thư tràn đầy chờ mong. Muội muội có song linh căn, tỷ tỷ có hay không cũng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ đâu. Đến mức dung mạo, Phương Duyên cũng không để ý, hắn quan tâm là Lạc Băng trên thân thượng phẩm hỏa linh căn. Nghĩ tới đây, Phương Duyên gật đầu đáp ứng, hai người các ngươi thật đúng là chủ tớ tình thâm, ta thử xem đi. Nếu như là bình thường hoa phượng chuột cũng liền chuột, có thể giáo phượng ti là quan gia đơn vị, ta cùng đại ngu hoàng thất ở giữa tồn tại điểm hiểu lầm. Đối với cái này hiểu lầm, Lạc Băng tự nhiên nghe nói qua, nàng cũng điều tra qua, biết Phương Duyên xung quanh giận dữ là Hồng Nhan vợ cả đồng dạng là Lan Lăng chạy nạn mà đến nữ hài tử. Khi biết cô bé kia tại Phương phủ qua rất tốt, lại rất được Phương Duyên sủng ái sau đó, nàng mới đem hy vọng ký thác vào trên thân Phương Duyên, hy vọng nàng có thể cứu ra chính mình tỷ tỷ. Lạc Băng tranh thủ thời gian dập đầu, cảm ơn Phương lão gia, hậu thiên chúng ta liền cùng nhau đi giáo phường ti cứu ra tỷ tỷ tốt sao? Tỷ tỷ, cô nàng ngươi là tại tự bạo sao? Có lẽ là bởi vì quá kích động nguyên nhân, Lạc Băng cũng không có ý thức chính mình buột miệng nói ra, kêu lên tỉ tỉ. Phương Duyên trần trừ một lúc, lặng lẽ nói, vì cái gì muốn hậu thiên? Nói thật, hắn đã không thể chờ đợi. Lạc Băng giải thích nói, bởi vì hậu thiên vừa lúc là đầu tháng, mà giáo phường ti cách mỗi nửa năm đều sẽ tuyển cử một lần hoa khôi, đồng thời đối với tân nhiệm hoa khôi đêm đầu tiến hành đấu giá, nhà ta tỉ tỉ nhất định sẽ bị những cái tên nam. Nói đến đây, Lạc Băng âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng, nàng ý thức được chính mình tựa hồ nói lỡ miệng. Thật xin lỗi a Phương lão gia, kỳ thật ta lừa ngài, ta là Lạc gia nhị tiểu thư Lạc Băng. Tại tộc nhân trợ giúp bên dưới có thể giả chết thoát thân. Ai? Phương Duyên lắc đầu. Không quan trọng, nếu như không biết cũng được, nếu biết, lại ngươi muốn cầu cạnh ta, vậy cái này giúp đỡ một chút cũng được. Đội có thể giúp, nhưng tận không tận tâm liền khó nói chắc. Nếu như Lạc thị tỷ muội là đối Bạch Nhãn Lang lời nói, Phương Duyên tự nhiên không có khả năng làm coi tiền như rác. Thượng phẩm hỏa linh căn mặc dù hiếm thấy, nhưng không hiếm thấy. Miễn là còn sống, Phương Duyên về sau có rất nhiều cơ hội rút ra. Cảm ơn ngài. Lạc Băng vô cùng cảm kích. Phương Duyên quả nhiên là cái đại thiện nhân. Nếu như đổi thành những người khác sợ rằng lập tức liền sẽ đối với nàng sinh ra ấn tượng xấu, thái độ cũng sẽ trở nên ác liệt đứng lên đi. Có thể Phương Duyên không có, hắn thậm chí liền phàn nàn đều không có nói lên một câu. Nghĩ tới đây, lo lắng Phương Duyên sẽ đổi ý Lạc Băng lại lần nữa làm ra hứa hẹn, mời Phương lão gia yên tâm, chỉ cần ngài có thể cứu ra tỷ tỷ, tỷ muội chúng ta hai người nhất định thật tốt hầu hạ ngài tả hữu. Được. Phương Duyên ngoài miệng đáp ứng đi lên, nhưng hắn sẽ không đi tin Lạc Băng trên miệng hứa hẹn, hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình. Ít nhất hiện tại, Lạc Băng yêu thương giá trị chưa từng thay đổi. Điều này nói rõ nàng rất có thể lại đi ném không đường dưới tình huống, đem mình làm một cái cứu nàng tỷ tỷ công cụ người. Đương nhiên, trong lòng Phương Duyên cũng tại may mắn, Lạc Băng có thể đi đến tình cảnh như thế này, nói rõ nàng bản thân vốn không biết mình nắm giữ giáp đẳng cửu thành tiên tư. Bất quá cũng rất bình thường, phàm nhân vốn là rất khó nắm giữ có thể tu hành linh căn, hơn nữa coi như phàm nhân muốn tầm tiên vấn đạo, cũng phải có người dẫn đường mới là. Năm đó, hắn sở dĩ đi đến con đường này, vẫn là dính Bạch Miểu Miểu quang. Bất quá nghe Lạc Băng cố sự, nếu như không phải Lạc gia xảy ra biến cố, nàng có lẽ không hề thiếu người dẫn đường. 16 tuổi, khá là đáng tiếc, nếu như lại buổi sáng cái một năm nửa năm, vừa vận thỏa mãn Ly Hỏa Tông thu đồ cốt linh tiêu chuẩn, nói không chính xác ngu hoàng cơ huyền còn chưa nhất định dám động Lạc gia. Một vị giáp đẳng tư chất song linh căn tu sĩ, coi như tiếp qua bình thường, cũng có thể tại trăm năm ở giữa đột phá kết đan. Bất quá đối với Lạc Băng đáng tiếc, ngược lại đối với Phương Duyên mà nói chính là may mắn. Hắn nhất định phải may mắn Lạc Băng, may mắn nàng còn chưa tới tầm tiên vấn đạo niên kỷ. Ở cái thế giới này, phàm nhân linh căn chỉ có đến 16 tuổi sau đó, tại có tư cách đi tìm tiên hỏi điều kiện tiên quyết, mới có cơ hội bị dò xét ra tới. Bởi vì cao cao tại thượng tông môn không có khả năng đem đại lượng tài nguyên lãng phí ở phàm nhân trên thân. Nghĩ tới đây, Phương Duyên lại hỏi nhiều câu. "Tỷ tỷ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lạc Băng đáp, "Về Phương lão gia, ta cùng tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, nàng chỉ so với ta ra đời sớm nửa canh giờ." Nghe đây, Phương Duyên nội tâm chờ mong lại nhiều một điểm. Song bảo thai tốt, muội muội thiên tư bất phàm, chắc hẳn tỷ tỷ cũng không kém bao nhiêu. Chương 21, Lạc thị nữ quyến chương 21, Lạc thị nữ quyến hai ngày thời gian thoáng qua liền qua. Phương Duyên mang theo trang điểm thành tiểu tư dáng dấp Lạc Băng đi tới giáo phường ti. Giáo phường ti không giống với bình thường hoa phường, nơi đây không phải là không thể đạt tới quan quý nhân bảo. Người hầu cửa ý muốn ngăn cản Phương Duyên, bất quá tại Phương Duyên tự giới thiệu về sau, người phục vụ liền cung cung kính kính đem hắn mời đi vào. Phương Duyên cùng Lạc Băng vừa tới khách quý các không bao lâu, liền có giáo phường ti quan lại đi đến. Sai lầm, vi thần không biết Phương lão có cái này nhã hứng, cho nên tại quan lại sau lưng còn đi theo hai vị đã có tuổi cung trang mỹ phụ. Hiển nhiên là quan lại nghe nói Phương Duyên đến về sau, đặc biệt tìm hai vị vui quê quán nữ tử hầu hạ Phương Duyên. Phương Duyên xua tay, đại nhân không cần phải khách khí, lão phu liền đến nhìn cái náo nhiệt. Quan lại cười cười, cái kia vi thần sẽ không quấy rầy ngài, hai nàng vừa tới không bao lâu, còn chưa từng tiếp nhận khách. Không, Phương Duyên đối không có linh căn nữ nhân bình thường không có hứng thú, hắn vừa định nói không cần. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình bị bên cạnh Lạc Băng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc. Vậy liền lưu lại đi, chờ quan lại đi rồi. Phương Duyên có chút hăng hái đánh giá hai vị cung trang mỹ phụ. Mãi đến nhìn đến hai phụ đều đỏ mặt cúi đầu, mới vừa hỏi nói, các nàng là ngươi cái gì? Lạc Băng trong mắt lóe ra nước mắt, nhị nương cùng tam nương. Ngươi là Băng Nhi. Hai vị mỹ phụ lập tức lên tiếng kinh hô. Là ta, nhị nương tam nương, nương ta đâu? Lạc Băng ánh mắt thê lương nói. Tỷ tỷ nàng chịu không được bị nữ quan dạy dỗ nhục nhã, ngày giếng lựa chọn. Nói xong, hai vị mỹ phụ chính là cầm lấy khăn tay lau lên khóe mắt. Ô ô ô. Lạc Băng cũng nhịn không được nữa, cao giọng khóc giống lên. Khụ khụ. Phương Duyên ho nhẹ hai tiếng, đạm mạc nói, nếu như ba người các ngươi đem nơi này trở thành nhà mình, vậy ta hiện tại liền muốn rời khỏi. Ba đàn bà thành cái chợ, các nàng bén nhọn tiếng khóc chắc chắn sẽ dẫn tới giáo phường ti các quản sự điều tra. Nếu có người nói lỡ miệng, không cẩn thận đem Lạc Băng thân phận bạo lộ ra, vậy coi như là Phương Duyên cũng không dám trắng trợn cùng giáo phường ti các người. Lần trước hắn sở dĩ dám uy hiếp Vu Hoàng, là vì hắn đứng ở đạo đức điểm cao bên trên. Mà lần này lại không được, Lạc Băng bản thân chính là tội nhân chi nữ, trừ phi nàng tổ tiên có nguyên anh đại lao nâng đỡ, bằng không liền xem như Ly Hỏa Tông chấp sự đến, cũng không có quyền lợi can thiệp ngu triều nội bộ. Nghe được Phương Duyên mở miệng, Lạc Băng đội vàng che lại chính mình thu lại không được tiếng khóc miệng, mà hai vị mỹ phụ thì là dọa đến quỳ rạp xuống đất, không dám tiếp tục lo khóc. Lạc Băng trong lòng tự biết, hôm nay nàng thuyết phục Phương Duyên tới giáo phường ti mục đích là cho tỷ tỷ chủ thân, như chọc giận Phương Duyên, nàng sợ là thật sự muốn khóc chết ở chỗ này. Mà Thiệu Thị, Ôn Thị nội tâm thì là ôm lấy một tia ảo tưởng. Mặc dù các nàng không biết Băng Nhi là như thế nào thông đồng trước mắt cái này liền lễ bộ quan lại đều tôn kính có thừa lao đầu tử, nhưng các nàng cũng hy vọng mình có thể bị cùng nhau chụp đi. Các nàng chính là thiếp thất xuất thân, vốn là không có con cái, nếu như Băng Nhi không cứu các nàng lời nói, cái kia các nàng tuổi già thật sự phải ở tại cái này giáo phường ti bên trong, ngày đêm cùng các nam nhân tầm hoan tác nhạc. Thấy thế, Phương Duyên mới an tâm mấy phần. Hắn chỉ lo lắng hai cái này mỹ phụ là ngực to mà không có não hạng người. Cũng may, các nàng đầy đủ thông minh, cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện. Chờ một lúc không quản phát sinh cái gì, các ngươi đều chớ có lắm mồm, hết thảy để ta tới chủ đạo liền tốt. Là, Phương lão gia. Lạc Băng bị thương đáp lời. Mà Thiệu Thị cùng Ôn Thị đã không còn dám lắm mồm. Các nàng chỉ là tội nghiệp nhìn qua Lạc Băng, trong ánh mắt đều là không nói rõ thê bị ý vị. Lạc Băng lặng lẽ cùng hai nàng nhẹ gật đầu. Nếu có thể lời nói, nàng sẽ đến thử khẩn cầu Phương Duyên đem nhị nương cùng tam nương cùng nhau cứu đi. Lạc Thị dòng chính nữ quyến tổng cộng liền 5 người, nàng cùng tỷ tỷ, còn có mẫu thân, nhị nương, tam nương. Bây giờ mẫu thân tự sát, chỉ để lại các nàng một cái. Nếu như đại gia có thể sống nương tựa lẫn nhau lời nói, nàng khẳng định muốn giúp đỡ một cái. Đến mức chi thứ gia tộc những cái kia huyết thống mờ nhạt nữ quyến, Lạc Băng đã bất lực đi cứu các nàng, trừ phi có một ngày án oan có thể được đến sửa lại án xử sai, các nàng mới có thể giải thoát. Cũng không lâu lắm, hòa khôi tranh liền bắt đầu. Giáo phường ti không hổ là chuyên nghiệp phục vụ loại đơn vị, trên sân khấu thậm chí còn có người chủ trì cho mỗi cái có tư cách cạnh tranh hòa khôi nữ tử làm đơn giản giới thiệu. Phương Duyên không có chú ý những cái kia cô gái bình thường, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt tại Lạc Băng tỷ tỷ trên thân. Mục tiêu, Lạc Ngưng tư chất, giáp đẳng cửu thành, thượng phẩm hỏa linh căn, thượng phẩm thủy linh căn yêu thương, một tăng thêm, không sau khi xem xong, Phương Duyên không khỏi cảm khái, hai nữ không hổ là tịnh đế song sinh sen. Không những thiên phú tư chất giống nhau như lúc, liền yêu thương giá trị cũng không có nửa điểm khác biệt. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ sự tình là, rõ ràng Lạc Ngưng sinh đến cực đẹp, vì sao Lạc Băng lại là như vậy bình thường? Thế là Phương Duyên thuận miệng hỏi, tỷ tỷ ngươi thoạt nhìn tựa hồ cùng ngươi dáng dấp không giống nhau lắm. Phương lão gia nhìn thấy nhà ta tỷ tỷ, Lạc Băng mắt lộ ra kinh ngạc. Khoảng cách quá xa, những cái kia chuẩn các hoa khôi còn không có toàn bộ đi ra đâu, lại thêm có rèm châu che chắn, lấy nàng nhãn lực, căn bản không nhìn thấy tỷ tỷ ở đâu. Ừ, nàng trên vạt áo có thẻ tên, ta là tu sĩ, tự nhiên nhìn thấy. Phương Duyên chỉ rèm châu, sau đó đạo kia mông lung thân ảnh. Tu sĩ. Thiệu thị cùng Ôn thị nhìn nhau một cái, các nàng dần dần lên ý động chi tâm. Mặc dù các nàng đã lớn tuổi, nhưng còn không có triệt để hoa tan ít bướm, các nàng cảm thấy chính mình hôm nay nhất định phải dính vào Phương lão gia cái này quý nhân, trợ lực các nàng thoát ly khổ hải. Nghĩ tới đây, hai nữ xấu hổ thẹn thùng đi tới. Phương lão gia, chúng ta cần hoàn thành lúc trước vị đại nhân kia nhiệm vụ, xin cho phép chúng ta giúp ngài xoa bóp vai lòng loẹt chân tốt sao? Phương Duyên không có cự tuyệt. Lần trước hắn đi hoa phường thời điểm, hoa tiền còn không có thật tốt hưởng thụ qua đây, cũng nên hưởng thụ một chút. Mà Lạc Băng đối với cái này chỉ là mắt lộ ra bi ai. Nàng thông minh nhanh trí, như thế nào đoán không được nhị nương tam nương trong lòng suy nghĩ. Nhưng nàng không có lựa chọn, liền nàng cùng tỷ tỷ đều tự thân khó đảm bảo, nàng đâu còn có tư cách đi ngăn cản hai vị di nương cho mình đa đa đội nón xanh. Hơn nữa, nếu như chỉ phục vụ Phương lão gia một người, dù sao cũng so sống dễ chịu, ai cũng có thể làm chồng vận mệnh bi thảm. Lạc Băng tại nội tâm than nhẹ một tiếng về sau, liền bắt đầu là Phương Duyên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Ta dùng hối nhan đan, đây là một loại có thể. Không cần giải thích, ta biết nó. Phương Duyên đánh gãy Lạc Băng giải thích. Hắn thân là kết đan tu sĩ tự nhiên nghe nói qua hối nhan đan. Đan này thuộc về huyền phẩm đan dược, sau khi phục dụng sẽ để cho nữ nhân dung nhan rất có nói xấu. Mà giải dược chính là nam tử nguyên dương. Người dùng chỉ cần cùng nam tử cùng phòng giao hợp một lần, liền có thể khôi phục ngày xưa dung nhan. Bất quá dùng thuốc này cũng có cái tiền đề, nhất định phải là tấm thân xử nữ mới có thể phát huy ra nó chân chính dược hiệu. Nếu là bị phụ nhân uống vào, dung nhan chẳng những sẽ không bị nói xấu, ngược lại có thể được đến một ít chú nhan công hiệu. Lạc Băng thần sắc thê lương nói, lúc ấy Đa Đa biết Lạc gia sắp muốn đại họa lâm đầu, hắn liền nhờ người tiêu phí trọng kim tại Lan Lăng thành bách bảo phân các mua viên này duy nhất đang dược, để cho chúng ta tỷ bội chính mình làm cái lựa chọn. Cuối cùng tỷ tỷ nàng thành toàn ta. Hoạn nạn gặp chân tình, tỷ tỷ ngươi là cái cô gái tốt. T. Phương Duyên đang chuẩn bị dùng lời nói quét một đợt Lạc Băng yêu thương giá trị, đột nhiên khỏe miệng của hắn co lại. Nguyên lai là mỹ phụ Thiệu thị chẳng biết lúc nào chui vào dưới bàn rượu. Chương 22, táng gia bại sản. Chương 22, táng gia bại sản. Phương Duyên sắc mặt xuất hiện một ít biến hóa. Chưa qua nhân sự Lạc Băng không biết phát sinh cái gì, nhưng những ngày tại giáo phường thi học tập rất nhiều tươi mới tri thức Ôn thị lại lòng dạ biết rõ. Nàng cũng không có nghĩ đến Thiệu Quyên cái này thẹn móng sẽ như vậy quả quyết. Nàng đang ghen tị đồng thời trong lòng lại hiện lên nồng đậm mối hận. Nếu như không phải nàng chậm một bước bị cướp lòng chân phục vụ, nàng làm sao đến mức như vậy nước dùng quả nước? Lại thêm Băng Nhi đang ở trước mắt, nàng coi như suy nghĩ nhiều tới một chút động tác, thế nhưng không dám quá đáng. Nhị nương ngươi đi vào dưới bàn làm gì vậy? Lúc này Lạc Băng cũng cảm thấy quái dị. Nguyên bản nhị nương là quỳ trên mặt đất cho Phương Duyên xoa bóp chân, làm sao lại chui vào dưới bàn nhà? Thiệu thị nói hàm hồ không rõ, ta châm gài tóc đột nhiên rơi đến đáy bàn, ta bỏ vào đến tìm tìm. Băng Nhi ngươi cùng Phương lão gia trò chuyện liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Đơn thuần Lạc Băng đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Đại ngu nữ tử qua hết 15 tuổi lễ thành nhân, liền có thể xuất giá. Nhưng bởi vì Lạc gia phú giáp một phương, không hề gấp gáp đem chỉ có hai cái nữ nhi bảo bối gả đi, cho nên Lạc Băng 2 tỷ bội mẫu thân cùng di nương nhóm, chưa hề truyền thụ cho các nàng hai cái khuê phòng sự tình chú ý hạng mục. Cho nên thời khắc này Lạc Băng còn đơn thuần cho rằng, chính mình nhị nương thật là tại dưới mặt bàn tìm châm gài tóc đây. Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến các nam nhân hỗn loạn cuồng hoan âm thanh. Là tỷ tỷ. Lạc Băng mắt lộ ra kinh hỉ, làm nàng nhìn hướng sân khấu Lạc Ngưng lúc, Lạc Ngưng lại cũng ngẩng đầu hướng nơi này nhìn tới. Gặp một màn này, Phương Duyên không khỏi thầm hô thần kỳ. Rõ ràng Lạc Băng âm thanh rất nhỏ, liền bên cạnh khách quý các cũng không thể nghe được, chẳng lẽ các nàng tỷ muội ở giữa vẫn tồn tại thần giao cách cảm hay sao? Bất quá Phương Duyên mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có lập tức thăm dò. Về sau có thời gian, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem Lạc Ngưng mua lại. Từ Lạc Ngưng xuất hiện sau liền dẫn phát toàn trường nam nhân hoành động bên trong liền có thể nhìn ra, Lạc Ngưng tuyệt đối không có tốt như vậy chủ thân. Giống giáo phường ti loại địa phương này, tuyệt đại đa số nữ tử đều là phạm quan nữ quyến, muốn bị các nàng chủ thân vốn là khó. Hơn nữa coi như thật bất bại chủ thân, không có ngu hoàng ý chỉ, các nàng cả một đời cũng rất khó thoát khỏi vui quê quán thân phận. Giờ phút này không có rèm châu màn che chắn, Phương Duyên càng thêm thấy rõ Lạc Ngưng dung nhan. Hắn bắt đầu hiểu thành cái gì Lạc Ngưng vừa xuất hiện, toàn bộ giáo phường ti bầu không khí liền không đồng dạng. Hồi tưởng hai ngày trước, hắn mới gặp Lạc Băng lúc ấy, liền cảm giác bề ngoài xấu xí Lạc Băng khí chất trên người có chút bất phàm. Tới sinh đôi tỷ tỷ Lạc Ngưng cũng là như vậy. Lại thêm nàng không có hối nhan đan che lớp tư sắc, cho nên mang cho các nam nhân đánh vào thị giác lực sẽ chỉ càng mạnh. Mà loại này rất có mị lực khí chất sở dĩ sẽ xuất hiện, Phương Duyên cho rằng là thủy hỏa song linh căn thể chất đặc thù tạo thành. Tại ngũ hành đại đạo bên trong, thủy hỏa vốn là khó tha thứ. Có thể Lạc Ngưng Lạc Băng tỷ muội mà lại tại thể nội đồng thời diễn sinh ra được thượng phẩm thủy linh căn cùng thượng phẩm hỏa linh căn. Điều này dẫn đến các nàng tại một cái nhăn mày một nụ cười lúc, sẽ từ trong ra ngoài tỏa ra một loại kiểu khác phong bị. Giáo phường ti không thiếu khuyết tuệ nhãn người, nhưng vẫn như cũng lựa chọn để cho Lạc Ngưng tới cạnh tranh hoa khôi. Điều này nói rõ đại ngu hoàng thất sớm đã chấp nhận việc này, hoặc là nói bọn hắn cảm thấy nắm giữ không được nữ nhân này, cho nên quyết định hủy đi nàng hết thảy, để cái kia nàng triệt để chôn vùi tại phong trần bên trong. Xem ra khó làm đi. Phương Duyên trầm ngâm nói. Nghe được Phương Duyên tiếng nói, Lạc Băng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng siết chặt ngón tay thống khổ nói, liền Phương lão gia cũng không có biện pháp sao? Phương Duyên thở dài nói, ngươi cũng nhìn thấy, tỷ tỷ ngươi nhân khí rất cao. Hơn nữa nàng Phương Hoa vừa vặn, giáo phường ti cố ý đem nàng bồi dưỡng thành trụ cột, có lẽ tại 10 năm ở giữa, nàng Hoa Khôi địa vị đều không có người có thể dung chuyển được. 10 năm? Cái kia tỷ tỷ phải tiếp bao nhiêu khách a? Nghĩ như thế, Lạc Băng đúng là hai mắt tối đen, tại chỗ ngất đi. Còn tốt một bên Ôn Thị nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy nàng. Giây lát sau đó, hồi tỉnh lại Lạc Băng bị giảm xuống đất, nàng khóc lóc kể lể cầu khẩn nói, thời gian 10 năm, tỷ tỷ ta người đều muốn hủy, cầu ngài nhất định muốn mau cứu. Tại Lạc Băng nói chuyện quá trình bên trong, nàng dư quang vừa vặn tốt liếc về dưới bàn Thiệu Thị. Cái kia một cái trước mắt, Lạc Băng bị Thiệu Thị cử động cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thế cho nên nàng quên đi mình muốn nói cái gì, cũng quên đi chính mình là ai. Phương Duyên cho tới bây giờ không phải một cái bỏ dở nửa chừng người. Tất nhiên bị phát hiện, vậy hắn cũng liền không còn che lấp. Mà Ôn Thị cũng hiểu chuyện nâng lên thất thần nghèo túng Lạc Băng, không cho nàng váy dày đến Phương Duyên hào hứng. Cùng lúc đó, giáo phường ti bầu không khí lại lần nữa nên đón một cái cao trào. Người chủ trì báo ra Lạc Ngưng đấu giá thứ nhất giá quy định, 100 vạn lượng bạch ngân cất bước. Linh thạch cùng vàng bạc hối đoái tham số, vô cùng, thượng, trung, hạ chờ 4 loại linh thạch ở giữa hối đoái tỷ lệ là 1:100, một hạ phẩm linh thạch 10 kim 100 bạc. Cũng chính là nói 100 vạn lượng bạch ngân hối đoái thành linh thạch, tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch, mà cái này còn bèn bèn chỉ là cất bước giá cả. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, toàn trường huyên náo lập tức một tiếng lặng. Nhưng chỉ qua ba hơi, bầu không khí lại bắt đầu trở nên bạo tạc đi lên. Mẹ hắn, có lầm hay không a? Đừng nói là nàng nạm vàng chui hay sao? 100 vạn bạch ngân, tại sao không đi chết? Quan đâu nghĩ tiền muốn điên rồi a? Hừ, người nào thích chụp người nào chụp, 100 vạn bạc đều đủ tiểu gia ta đi hoa đương điểm 1000 đóa không giống nhau tiểu hoa. Có thể người tới nơi này không phú thì quý, dám can đảm như vậy hùng hùng hổ hổ người nhất định là các đại thế gia ăn chơi thiếu gia. Khách quý trong các. Lạc Băng đồng dạng nghe được những con nhà giàu này nhóm tiêu gạo. Nàng sát mặt vui mừng, cũng không đoái hoài tới xấu hổ một lần nữa đi tới Phương Duyên bên cạnh. Phương lão gia, nếu như tất cả mọi người cảm thấy quý, vậy chúng ta là không phải liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Phương Duyên lắc đầu, giáo phường ti quan lại không đốc, bọn hắn sẽ không rời lên tảng đá nện chân của mình. Vậy ngài cảm thấy nếu như muốn vì tỷ tỷ ta chuộc thân lời nói, phải cần tiêu bao nhiêu bạc đâu? Lạc Băng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phương Duyên thoáng trầm tư một phen. Ban đầu, hắn cho rằng Ngu Triều Hoàng thất là muốn hủy đi Lạc Ngưng hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ đây là một cái cục, một cái nhằm vào Lạc Ngưng cục. Ngu Triều Hoàng thất tuyệt đối không nỡ để người tai họa rơi Lạc Ngưng cái này tiên linh người kế tục, bọn hắn là muốn phá hủy đi tín niệm của nàng cùng kiên trì, muốn để cho nàng đối với Ngu Triều Hoàng thất làm ra thỏa hiệp. Những lời này Phương Duyên tạm thời không có nói cho Lạc Băng, hắn chỉ là thản nhiên nói, tại giáo phường ti cho phép chuộc thân điều kiện tiên quyết, nếu như là người khác tới chuộc, tối đa cũng liền 300 cái cực phẩm linh thạch, nhưng nếu như là ta đích thân hạ chẳng lời nói, sợ rằng phải táng ra bại sản. 300 cái cực phẩm linh thạch, táng ra bại sản. Lạc Băng miệng nhỏ kìm lòng không được trương đến lớn nhất. Nàng không hiểu Phương Duyên táng ra bại sản có nhiều do người, nhưng nàng đã tính toán không rõ 300 cái cực phẩm linh thạch cụ thể là bao nhiêu ngân lượng. Hơn nữa nàng cũng biết, các nàng Lạc gia liền xem như phú giáp một phương lớn thân hào, có thể tại bị quan phủ xét nhà lúc chỉ sợ cũng không có thu hết ra giá trị 100 cái cực phẩm linh thạch ngân lượng. Tỷ tỷ làm sao lại như vậy đáng tiền? Lạc Băng không khỏi lâm vào sâu sắc hoài nghi bên trong. Mà tại tiếp theo hơi thở, trên sân khấu người chủ trì nói cho nàng đáp án. Nếu như nữ tử này nắm giữ giáp đẳng tư chất thủy hỏa song linh căn, các vị cảm thấy nàng sẽ còn quý sao? Giáp đẳng tư chất. Làm bốn chữ này xuất hiện lúc, tất cả nam nhân ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Cùng là giáp đẳng tư chất ngu triều nhị hoàng nữ đã bị ngu triều thế nhân gọi trích tiên tử tại thế. Bây giờ bọn hắn lại có hy vọng nếm đến một vị khác trích tiên tử thứ nhất, làm sao không hưng phấn? Một chút say rượu nam nhân thậm chí nghĩ đến, nếu như có thể lập tức cấu hiếm, cho dù là tan hết gia sản, đời này sợ cũng đăng giá. Chương 23, gây cấn chương 23, gây cấn theo Lạc Ngưng thân có giáp đẳng tư chất thiên phú lộ ra ánh sáng. Tất cả nam nhân tâm hồn đều bị dẫn dắt đến trên võ đài. Giáp đẳng tư chất, chỉ cần bất quá chết yểu gãy, tương lai nhất định là đã vượt ra ngu hoàng cơ huyền tồn tại. Chỉ có như vậy một phần hiếm thấy báu vật, bây giờ vậy mà bày tại khói liều phong bụi ở giữa, cung cấp bọn hắn những phàm nhân này đấu giá thứ nhất. Chuyện này đối với các nam nhân mà nói, trên sân khấu Lạc Ngưng không khác cựu thiên tiên tử rơi phàm trần. Bọn hắn có lẽ cảm ơn thượng tiên quả tạo. Kết quả là, tại ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp ở giữa, Lạc Ngưng đấu giá giá quy định đã theo 100 vạn lượng biến thành 888 vạn lượng. Cùng lúc đó, giáo phường ti tầng cao nhất, một vị tướng mạo khí vũ hiên ngang tuấn giật thanh niên đang nhìn xuống này hết thảy. Khoe miệng của hắn mang theo nhàn nhạt tiêu ý, nhìn chăm chú chính giữa sân khấu đạo kia chói mắt nhất bóng hình xinh đẹp. Chính như Phương Duyên suy đoán như vậy, hôm nay chỗ kiến tạo hết thảy đều là cái nhằm vào Lạc Ngưng cục. Bố cục người chính là cái này thanh niên, mà hắn chính là Ngu Triều Hoàng thái tử Cơ Ngang. Từ nhìn thấy Lạc Ngưng lần đầu tiên, Cơ Ngang liền thật sâu say mê nàng. Hắn từng đối với Lạc Ngưng biểu lộ qua thân phận, chỉ cần nàng theo chính mình, hắn không những sẽ giúp Lạc Ngưng thoát khỏi vui quê quán thân phận, sẽ còn cho Lạc gia lật lại bản án. Nhưng Lạc Ngưng lại cự tuyệt hắn, đồng thời lạnh lùng nói, Cơ thị hoàng tộc có mắt không trọng, hại chết cha nương của nàng, nàng tình nguyện cười bồi mọc đầy mủ lở loét tên ăn mày, cũng sẽ không hầu hạ bất luận một vị nào họ Cơ cầu tặc. Cử động lần này lập tức chọc giận tới Cơ Ngang, hắn cũng biết, Lạc Ngưng cố ý khích giận hắn là tại chủ động muốn chết. Cơ Ngang lúc này vừa muốn rút kiếm chém giết Lạc Ngưng. Cơ thị không thể đụng, một cái nữ nhân mà thôi, còn không đáng phải hắn thả xuống tư thái đi nên hợp. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, hắn mang theo người ngọc bội đột nhiên sáng lên. Cái này ngọc bội là Cơ Huyền Phong cơ ngang là hoàng thái tử vị lúc tặng cho hắn, chính là đại ngu hoàng triều trưởng thịnh không suy phúc lân. Nghe đồn là đại ngu thái tổ từ cầu xin từ tay của một vị chí tiên. Phàm là cơ thị tử tôn gặp phải chính mình lương duyên túc đế, ngọc bội liền sẽ phát ra nóng rực bạch quang. Mấy ngàn năm qua, cơ thị tổ tiên cũng liền xuất hiện qua hai lần lương duyên, nắm giữ qua hai vị cực kỳ nổi tiếng hiền hậu. Nhưng chính là hai vị này hiền hậu, lại vì đại ngu hoàng triều trưởng thịnh không suy đặt vững mấu chốt cơ sở. Các nàng một cái trợ giúp đại ngu hoàng triều hủy diệt nước láng giềng cường địch khai cương quét thổ, một cái trợ giúp đại ngu hoàng triều khai sáng thái bình thịnh thế. Cho nên tại ngọc bội lập loè một mấy mắt, cơ ngang liền nhận định Lạc Ngưng chính là tương lai mình hiền hậu. Sau đó, cơ ngang bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết Lạc Ngưng. Lạc Ngưng lại là cảnh cáo nói, tại Hoa Khôi giải thi đấu kết thúc phía trước, nếu có bất luận kẻ nào xâm phạm trong sạch của nàng, nàng nhất định đi theo mẫu thân, nhảy giếng đoạn tuyệt. Cơ ngang không có lựa chọn khác. Hắn sớm đã từng trải qua Lạc Ngưng thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tuyệt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đẩy mạnh Hoa Khôi tranh tiến hành, ý muốn minh tu sạn đạo ám độ trần hương. Cơ ngang đã an bài tốt hết thảy, hôm nay mua xuống Lạc Ngưng thứ nhất tất nhiên sẽ chỉ là hắn nuôi dưỡng che mặt người hầu. Đến lúc đó, hắn sẽ thay xà đổi cột, thay thế hắn người hầu cùng Lạc Ngưng cùng chung vui thích. Cơ ngang tin tưởng lâu ngày sinh tình ở dưới cam tâm tình nguyện. Chờ hắn lấy được Lạc Ngưng thân thể sau đó, cũng đều vì nàng giúp Lạc gia lật lại bản án. Dù cho Lạc gia thật sự làm chuyện sai lầm, hắn cũng đều vì lấy lòng Lạc Ngưng mà đi khẩn cầu phụ hoàng là Lạc thị tẩy trắng. Cũng trong lúc đó, mặt khác một chỗ khách quý trong các, một vị sắc mặt u ám cụt một tay nam tử đang xuyên thấu qua rèm châu, nhìn chăm chú trên sân khấu Lạc Ngưng. Ở sau lưng hắn, còn đứng một vị người phục vụ. Điện hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, thi chức đã sắp xếp xong xuôi á võ, hắn sẽ một mực đấu giá đến không người lại cạnh tranh. Cụt một tay nam tử nhếch miệng, làm tốt. Cái này kỹ chính là cơ ngang khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ cũng muốn lấy được nữ nhân, bản hoàng tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần si tình, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Ha ha ha. Giáp đẳng tư chất, bản hoàng như có được, chưa chắc không thể từ chính diện cùng cơ ngang tranh một chuyến hoàng vị. Người này chính là ngu triều tam hoàng tử cơ sảng. Nếu là Phương Duyên ở đây, nhất định sẽ vô cùng giật mình, nguyên lai trước đây cái kia khi nam phách nữ ngọc diện tiểu bạch kiểm chỉ là cơ sảng chỉ ra địch lấy yếu một loại nguy trang. Chỉ là cơ sảng không nghĩ tới chính mình ngày đó tại Hàn Sơn tự sẽ đá đến cứng rắn trên bảng, vì thế còn mất đi một tay. Bất quá chính vì vậy, cũng để cho cơ sảng càng thêm thoát ly tại cơ huyền cùng cơ ngang ngoài tầm mắt. Cho nên hắn mới có thể tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian bên trong, không chút kiêng kỵ trong bóng tối đem thế lực của mình phát triển trở thành một cỗ đủ để giao động hoàng thất cách cục kỳ binh. Đương nhiên, giờ phút này ngu hoàng cơ huyền còn sống, cơ sảng cũng là không nổi cái gì sóng lớn. Bất quá hắn có thể chờ. Cơ sảng lòng dạ biết rõ. Phu hoàng cũng phi thường quy kết đan tu sĩ, hắn là dựa vào cơ thị thái tổ lưu lại bí thuật dùng thọ nguyên cùng huyết khí đổi lấy tu vi. Bình thường kết đan tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm, mà phụ hoàng thọ nguyên thậm chí đều không có bình thường kết đan tu sĩ 1/5. Bây giờ, phụ hoàng đã là 60 có 9, lưu cho hắn thời gian có thể không nhiều lắm. Tại cơ huyền đắm chìm tại trong suy nghĩ lúc, các cửa đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang 3 lần. Sau đó một vị người phục vụ đẩy cửa vào. Điện hạ, ti chức thăm dò được, Phương Duyên cũng tới. Theo Phương Duyên hai chữ rơi vào cơ sảng trong tai, ánh mắt của hắn mắt trần có thể thấy mà trở nên ơ bế mà hắn còn sót lại cánh tay phải, cũng hung hăng đem cuộn tại trong lòng bàn tay một đôi đầu sư tử hạch ghép trở thành mảnh vỡ. Nhìn xem điện hạ lòng bàn tay chạy xuôi mà ra đỏ tươi, hai vị người phục vụ đội vàng buông xuống hạ tầm mắt. Không có người so với bọn họ càng hiểu, điện hạ đối với Phương Duyên có cỡ nào tê hận. Hồi lâu sau, cơ sảng mới bình phục trong lòng tích tụ. Hắn đạm mặt nói, Phương Duyên cũng ra giá sao? Người phục vụ tranh thủ thời gian đáp, bẩm điện hạ, Phương Duyên chưa từng ra giá, hắn tựa hồ chỉ là đến xem náo nhiệt. Lúc này, các truyền gia ngoài tới một đạo khàn giọng lại thanh âm vang dội. Nam viên cực phẩm linh thạch. Theo cực phẩm linh thạch xuất hiện, đấu giá cuối cùng đã tới gay cấn giai đoạn. Đứng tại cơ sảng bên cạnh người phục vụ hỏi, điện hạ là A Võ tại đấu giá, còn muốn cho hắn tiếp tục sao? Cơ sảng không có vội vã đáp lại. Hắn đã chờ một chút, một lát, cuối cùng là nghe được một vị khác thanh âm của nam nhân. 10 cái cực phẩm linh thạch. Cơ sảng khỏe miệng không khỏi lộ ra chế cười, liền cơ ngang đều chuẩn bị được ăn cả ngã về không, bản hoàng không có đạo lý lùi bước. Bất quá, hôm nay Phương Duyên không xuất thủ cũng được, nhưng nếu hắn lựa chọn xuất thủ, chắc chắn sẽ cùng cơ ngang kết thủ. Đến lúc đó, chúng ta đều có thể thay đổi kế hoạch, hành sự tùy theo hoàn cảnh, để cho bọn họ hai cái vương bắt đạn khứ cầu giáo cầu. Ti trước minh bạch. Người phục vụ quay người rời đi khách quý các. Phương Duyên sảng khoái nằm ở ghế dựa mềm bên trên. Thiệu thị, Ôn thị hai vị mỹ phụ một cái cầm nho tím, một cái bưng thuần hương rượu, thay phiên luân phiên hầu hạ hắn, biết bao hài lòng. Mà Lạc Băng lại là đang nghe phía ngoài đấu giá, càng không ngừng bồi hồi, ngừng chân, dậm chân. Chỉ là Lạc Băng mỗi lần tại dậm chân thời điểm, nàng đều sẽ tức giận mà nhìn xem Phương Duyên cái này ba cái gian phu dâm phụ. Từ khi nàng phát hiện Thiệu thị trốn tại dưới bàn rượu sau đó, Thiệu thị cùng Ôn thị liền không cố kỵ nữa chính mình tồn tại. Trong mắt của các nàng chỉ có Phương Duyên. Đối với cái này, Lạc Băng ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi cùng mặt đỏ tới mang thai bên ngoài, nàng tựa hồ không có biện pháp khác. Cuối cùng, nàng nhẫn không thể nhẫn giận dữ mắng mỏ, "Thiệu Quyên, Ô Lam, hai người các ngươi dâm phụ đến cùng có biết hổ thẹn không?" Lạc Băng không dám chọc giận Phương Duyên, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại Thiệu thị cùng trên thân Ôn thị. "A, lao ra, nàng là ai đâu? Nhìn xem tốt quen mà ai." "Là đâu, khá quen, nhưng lại không quen biết, kỳ quái." Thiệu thị cùng Ôn thị không coi ai ra gì đối thoại. Hai người bọn họ nếm qua muối so với Lạc Băng nếm qua mét đều nhiều. Đơn thuần Lạc Băng làm sao có thể chơi đến qua các nàng. rõ ràng Phương Duyên là Lạc Băng mang tới, nhưng bây giờ nhưng thật giống như các nàng mới là thân cận nhất Phương Duyên người. Đối với cái này, Phương Duyên đương nhiên là cố ý gây nên. Yêu thương giá trị để thăng dù sao cũng phải cần một loại ngoại lực trợ giúp, liền giống như lúc trước Hoàng Thúy Thúy, mà Thiệu Thị cùng Ôn Thị cũng là hai cái không sai công cụ người. Chương 24, Hoàng Tước tại hậu chương 24, Hoàng Tước tại hậu ngay tại Lạc Băng tức giận đến đều nhanh muốn khóc lên thời điểm. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, cắt âm thanh hoảng sợ nói, không tốt, tỷ tỷ nàng đã trong lòng còn có tử trí. Có ý tứ gì? Phương Duyên bỗng nhiên đứng lên. Hắn đầu tiên là đưa tay một trái một phải đối với Thiệu Thị cùng Ôn Thị cổ vỗ một cái, đem các nàng đánh bất tỉnh. Có các nàng ở đây, có một số việc Phương Duyên không cách nào trực tiếp cùng Lạc Băng tiến hành câu thông. Không có gì. Lạc Băng ánh mắt trở nên ảm đạm. Cha chết rồi, nương cũng đã chết, hiện tại tỷ tỷ cũng muốn chết. Phương Duyên nhìn xem trong con mắt đã không có thần thái Lạc Băng. Hắn làm sao không biết, Lạc Băng cũng trong lòng còn có tử trí. Phương Duyên tranh thủ thời gian khuyên can, đừng từ bỏ a, ta sẽ hết sức cứu tỷ tỷ của ngươi. Thật sự. Lạc Băng ánh mắt một lần nữa tỏa sáng chờ mong. Chờ chút nhìn xem a, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Phương Duyên trịnh trọng hứa hẹn. Toàn bộ giáo phường ti bên trong, không có người so với hắn rõ ràng hơn, muốn từ ngu triều hoàng thất trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọc đến cùng có nhiều khó. Nhưng không quản tiếp xuống thành bại như thế nào, tối thiểu nhất hắn còn không thể để cho Lạc Băng Lạc Ngưng đôi tỷ muội này đánh mất hy vọng cuối cùng. Cảm ơn Phương lão gia, nếu như ngài thật có thể cứu. Lạc Băng quỳ rạp xuống đất, nàng sớm đã kích động nước mắt rơi như mưa. Mà nàng cái kia tĩnh trệ thật lâu yêu thương giá trị, cũng cuối cùng đột phá đến 5 giờ. Đúng lúc, Phương Duyên nhìn ra bên ngoài. Trên sân khấu Lạc Ngưng mục từ bên trong yêu thương giá trị cũng biến thành đồng dạng 5 giờ. Nàng ánh mắt cũng có ý vô ý nhìn về phía chính mình nơi này. Lạc Ngưng tựa hồ biết mình đang tại nhìn chăm chú lên nàng. Thế là, Phương Duyên đánh gãy Lạc Băng ý muốn cảm kích nói sau. Hắn ngồi xổm người xuống nhẹ nâng lên Lạc Băng cái cằm nói, "Ta sẽ cố gắng trợ giúp các ngươi, bất quá, Băng Nhi cũng phải đem ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ở giữa bí mật toàn bộ nói cho ta." Hồi lâu sau, Lạc Băng vừa rồi gật đầu đồng ý Phương Duyên rõ ràng, trong lúc này chờ đợi là Lạc Băng tại trưng cầu tỷ tỷ ý kiến. Tỷ muội chúng ta lúc còn rất nhỏ liền có thể lẫn nhau nghe được đối phương tiếng lòng, chuyện này chỉ có mẫu thân biết, mẫu thân vào lúc đó liền dặn dò chúng ta, tuyệt đối không thể đem cái này bí mật nói cho bất luận kẻ nào, liền cha cũng không thể nói. Các nàng quả nhiên là tuyệt thế hiếm thấy thần giao cách cảm thể. Phương Duyên mặc dù sớm đã đoán được, nhưng ở nghe được Lạc Băng chính miệng nói ra sau đó, vẫn là không nhịn được có chỗ sợ hãi thán phục. Hắn hiếu kỳ nói, giữa các ngươi câu thông có khoảng cách hạn chế sao? Lạc Băng lắc đầu, hình như không có, chúng ta thử qua xa nhất khoảng cách là tỷ tỷ tại Lan Lăng thành Nam, ta tại Lan Lăng thành Bắc, chúng ta vẫn như cũ có thể tiến hành bình thường giao lưu. Tốt, tiếp tục nói ra các ngươi cố sự. Phương Duyên đưa cho Lạc Băng một khối sạch sẽ khăn tay. Cảm ơn. Lạc Băng nhẹ lau khỏe mắt vệt nước mắt, chậm rãi giảng đạo, lúc ấy, tỷ tỷ đem duy nhất hối nhan đan nút cho ta, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng một mực sầu não bất ức. Nếu như không phải ta một mực tại cho nàng hy vọng, có lẽ nàng đều sống tới không được nhiều thành. Từ đó về sau, đang chạy nạn trên đường, ta liền một ngày một đêm cùng tỷ tỷ nói chuyện. Nói cho nàng tuyệt đối không cần từ bỏ, ta nhất định sẽ tìm người đem nàng từ giáo phường ti cứu ra. Về sau, tỷ tỷ tâm từng có hai lần bị tự ý rút đầy, lần thứ nhất ta đoán là mẫu thân nhảy giếng tự sát lúc ấy. Lúc ấy, ta hỏi tỷ tỷ làm sao vậy, có thể nàng cũng không có nói cho ta. Nếu như không phải Thiệu Quyên cùng Ôn Lam hai nữ nhân này lời nói, ta hiện tại cũng không biết nương ta đã sống chết. Lần thứ hai là tỷ tỷ gặp phải ngu triều hoàng thái tử quấy rối, nàng nói với ta nam nhân kia ánh mắt rất buồn nôn, nàng cảm giác chính mình trốn không thoát, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không để bất kỳ nam nhân nào đụng thân thể của mình. Là ta lại lần nữa quên ngăn trở tỷ tỷ, ta để cho nàng tận lực đem thời gian trì hoãn đến Hoa Khôi giải thi đấu sau đó, ta đã tìm kiếm tốt một cái nhân tuyển. Mà người này chính là Phương lão gia ngài, lúc ấy ta đã từng nghe ngài tại Hàn Sơn tự xung quan giận dữ là hồng nhan sự tích. Ta đem cố sự nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ nói ngài cùng phu nhân của ngài ở giữa phát sinh hết thảy đều rất lãng mạn, liền tựa như chuyện cổ tích bên trong tình yêu đồng dạng. Nghe đến đó, Phương Duyên xem như là hiểu rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Hơn nữa hắn nội tâm cũng có một ít may mắn. Nghĩ không ra chính mình lúc trước tại Hàn Sơn tự đặc biệt cử chỉ, vậy mà có thể câu được Lạc Băng cùng Lạc Ngưng dạng này màu mỡ nhiều chất lỏng vệnh lên miệng. Ngoài ra, Phương Duyên cũng biết chính mình hôm nay đối thủ đến tuột cùng là ai. Bất quá hắn rất bất ngờ, bằng vào cơ ngang thân phận cùng thủ đoạn, nếu như hắn thật muốn lấy được Lạc Ngưng, có lẽ có rất nhiều biện pháp mới đúng. Chẳng lẽ cơ ngang không những nghĩ ra được Lạc Ngưng người, hơn nữa còn nghĩ ra được nàng tâm, cho nên mới sẽ do dự lâu như vậy. Lúc này, Lạc Băng tiếp tục nói bổ sung, "Phương lão gia, tỷ tỷ vừa rồi sở dĩ hiểu ý cho ý lệnh, là vì nàng chậm chạp không có nghe được ngài ra giá." "Ai?" Phương Duyên tổn thức thở dài. "Hai người các ngươi còn trẻ, căn bản không hiểu rõ nơi đây nội tình. Không phải ta không muốn ra giá, mà là ta vừa bắt đầu liền ra giá lời nói, trận này Hoa Khôi giải thi đấu tính chất liền thay đổi. Tất nhiên Băng Nhi nghe nói qua Hàn Sơn tự một chuyện, như vậy ngươi hẳn là cũng biết, ta cùng ngu triều hoàng thất ở giữa sớm đã như nước với lửa. Ta như trước thời hạn xuất thủ, giáo phường ti tình nguyện để cho ngươi tỷ tỷ lưu phách, bọn hắn cũng không thể để ta như nguyện. Cho nên, chúng ta cần chờ đợi một thời cơ, một cái không có người có thể phản ứng lại thời cơ." Lạc Băng nghe thấy có chút mơ hồ, bằng nàng đối người tình cảm khôn khéo lịch duyệt, căn bản không hiểu Phương Duyên đến cùng đang nói cái gì. Phương Duyên cười nhẹ sờ lên Lạc Băng đầu, "Không có việc gì, ngươi tĩnh tâm chờ đợi chính là, cũng nói cho tỷ tỷ ngươi gặp chuyện không nên gấp, chụp thân sự tình không có khả năng một lần là xong, muốn tiến hành theo chất lượng mới được." Nói xong, ánh mắt của hắn bay ra ngoài cửa sổ nhìn về phía trên sân khấu Lạc Ngưng. Lần trước, Phương Duyên có thể bắt chẹt đến Cơ Huyền 100 cái cực phẩm linh thạch, là vì hắn đứng ở đạo đức chí cao đốt. Cơ sảng quá đáng, hắn có lý. Mà lần này, ưu thế lại tại giáo phường Ti bên kia, Phương Duyên như muốn thành công, nhất định phải mượn nhờ mọi người thế. Cơ Ngang muốn mượn nhờ đại thế để cho Lạc Ngưng thỏa hiệp, Phương Duyên cũng có thể thuận thế mà làm, hoàng tước tại hậu. Một khi ván đã đóng thuyền, vạn chúng chú mục phía dưới, giáo phường Ti cũng không có khả năng lại để cho hôm nay đấu giá lưu cục. Nếu như bọn hắn thật sự muốn chơi xấu, cái kia cũng đừng trách hắn sẽ vì lao không tuân theo. Cùng lúc đó, phía ngoài đấu giá đã gọi tới 25 khối cực phẩm linh thạch. Số lượng này cực phẩm linh thạch hối đoái thành bạc, khoảng chừng 25 ức lượng bạch ngân. Tuyệt đại đa số nam nhân sớm đã chủ bước. Trong đại sảnh, chỉ còn lại hai thanh âm còn tại đấu giá. Thần cao nhất, Cơ Ngang cười lạnh một tiếng, cái này không biết sống chết phế vật, dám tại loại này nơi để bản thái tử xuống đài không được. Bởi vì Cơ Sảng cũng không có che giấu thân phận, cho nên Cơ Ngang rất dễ dàng liền có thể điều tra ra đến cùng là người phương nào tại cùng hắn người hầu đấu giá. Nguyên bản Cơ Ngang cho rằng chính mình chỉ cần tiêu phí 10 cái trong vòng cực phẩm linh thạch liền có thể cầm xuống Lạc Ngưng, không nghĩ tới cái này đã so với mong muốn lật hai lần nhiều. Một lát, làm Cơ Ngang nghe được 25 cái cực linh lần thứ hai câu nói này thời điểm, hắn khẽ cắn môi nhìn hướng che mặt người hầu nhẹ gật đầu. Che mặt người hầu hô, 26 cái. Một bên khác, Cơ Sảng lại tại cười lạnh. Xem ra 26 cái cũng không phải là Cơ Ngang cực hạn, vậy liền đánh cược hết thảy, để cho A Võ đem giá cả mang lên 29. Người phục vụ sợ hãi nói, thế nhưng là điện hạ, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi nhiều như thế. Cơ Sảng cười gằn, không, A Văn, ngươi không có bản hoàn hiểu rõ Cơ Ngang, ta đã nhìn thấu, Cơ Ngang đối với nữ nhân kia tình thế bắt buộc, hắn tuyệt đối nguyện ý dốc hết tất cả cũng muốn lại lần nữa lực gáp tại trên ta. Ha ha ha, chắc hẳn sau ngày hôm nay, coi như Cơ Ngang ôm mỹ nhân về, sợ là cũng phải bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. 29. Một đạo khàn giọng nhưng thanh âm vang dội lại lần nữa vang vọng tại giáo phường Ti trên đại sảnh. Cái gì, giá cả đã đi tới 29, bọn hắn là điên rồi sao? Liền xem như vừa bắt đầu đối với Lạc Ngưng trong lòng còn có ảo tưởng các nam nhân, giờ phút này cũng cảm thấy không đáng. Hôm nay đấu giá đến chỉ là Lạc Hoa Khôi thứ nhất, chỉ cần nàng người còn tại giáo phường Ti, ngày sau đại gia cũng không phải là không có cơ hội lại ô hiếm. Hai vị hoàng tử cần thiết liều đến như vậy táng ra bại sản sao? Chương 25, Lạc Mềm buộc chặt chương 25, Lạc Mềm buộc chặt mọi người ở đây còn tại khiếp sợ tam hoàng tử tài đại khí thôi lúc. Đột nhiên, lại một đạo âm thanh truyền đến mọi người bên tai. 30. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một tiếng lặng. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua tầng cao nhất. Cơ Ngang không phải là muốn chuẩn bị đem chính mình tài sản thương khoán toàn bộ cho thế chấp đi ra hay sao? Nếu như không như vậy lời nói, coi như hắn là hoàng thái tử, cũng chưa chắc có thể cầm đến ra 30 cái cực phẩm linh thạch đi. Hừ. Lúc này, một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh tại đại sảnh bên trong vang lên. Âm thanh không tính quá lớn, lại đem tất cả mọi người một lần nữa tỉnh lại. Đã có người nghe được thanh âm chủ nhân là ai? Là ngu hoàng Cơ Huyền, hắn là khi nào tới? Cơ Ngang cùng Cơ Sảng cũng là thần hồn chấn động. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, phụ hoàng thế mà cải trang vi hành đi tới giáo phường Ti. Bất quá hai huynh đệ đều trong nháy mắt từ kinh chuyển hỉ. Cơ Ngang mừng đến là, chỉ cần hắn đem Lạc Ngưng là Lương Duyên Túc Đế tin tức tốt nói cho phụ hoàng nhất định sẽ long nhan đại duyệt, nhưng Cơ Sảng sợ tác sợ vi nhưng là không có tốt như vậy giải thích. Mà Cơ Sảng vui chính là, tại cái này chàng đấu giá bên trong hắn nhiều nhất tính toán cái vật làm nền, phụ hoàng rõ ràng đã bất mãn, nhưng trời sập xuống cũng có người cao đỉnh lấy, hắn ngược lại muốn xem Cơ Ngang lần này như thế nào phá cục. Tại hai huynh đệ riêng phần mình tâm hoài quỷ thai thời điểm, người chủ trì cũng tại đồng bộ tiến hành. 30 cái cực linh lần thứ nhất, 30 cái, lần thứ hai, 30, thứ 50 cái. Phương Duyên cuối cùng xuất thủ. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị lựa chọn tại Cơ Ngang hết biện pháp thời điểm xuất thủ. Chỉ là ngu hoàng Cơ Huyền xuất hiện, để cho Phương Duyên có càng thêm dễ dàng thao tác không gian. 51 cái. Cơ Ngang đã thua đỏ mắt. Hắn không thể nào tiếp thu được mình tại tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc. Lần này, hắn bởi vì kích động thậm chí đều không có để cho chính mình thị vệ ra mặt, mà là chính mình vội vàng hô lên, dù cho hắn căn bản không bỏ ra nổi 51 cái cực linh. Cơ Ngang, ngươi ổn nào đủ chưa? Cơ Huyền bình tĩnh phun ra câu nói này, cũng đem Cơ Ngang con đường phía trước triệt để chặt đứt. Cơ Ngang kéo ra rèm châu màn sân khấu, phụ hoàng, nhi thần. Ngậm miệng. Cơ Huyền nổi giận. Mình đã cho qua Cơ Ngang mấy lần dung túng, không nghĩ tới hắn còn dám tại trước mắt bao người khiêu khích uy nghiêm của mình. Còn tốt thời khắc cuối cùng có Phương Duyên cái này đoan đại đầu ra giá trả tiền, bằng không hôm nay ngu triều hoàng tộc nhất định bị người trong thiên hạ chỗ chơ chẽn. Trước khi đi, Cơ Huyền liếc qua trên sân khấu là ngưng. Nếu như không phải giáo phường Ti quan lại che giấu không báo, hắn đã sớm xử tử cái tai họa này. Nữ tử này về tình về lý, cũng không trả lời tiếp tục sống, giáp đẳng tư chất, thân tộc đều là vòng, giữ lại nàng đối với đại ngu hoàng triều mà nói, thủy chung là cái tai họa ngầm. Cơ Huyền âm thầm quyết định, hôm nay mọi việc không thích hợp, tạm thời tha cho nàng một lần, chờ ngày mai sau đó, liền tùy tiện tìm lý do đem nàng xử lý tốt. Nghĩ tới đây, phất tay áo rời đi, Cơ Huyền lại không nhịn được hung hăng chừng Cơ Ngang một cái. Mà Cơ Ngang dọa đến thẳng nuốt nước miếng, đợi khi hắn phản ứng kịp về sau, liền vội vàng hướng về dưới lầu đuổi theo. Hắn nhất định phải ngăn lại phụ hoàng đem hết thảy đều nói cho hắn. Nguyên bản Cơ Ngang là muốn cho phụ hoàng một kinh hỉ, không nghĩ tới thế mà bị hắn chơi thoát trở thành kinh hãi. Người chủ trì đâu, cầm sao? Còn chụp không chụp? Lúc này, Phương Duyên lười biếng thúc giục. Người chủ trì là Cơ Ngang người, hắn lòng dạ biết rõ chủ tử nhà mình đối với Lạc Hoa Khôi chấp niệm, cho nên hắn lâm vào xoắn xuýt. Người chủ trì tại do dự không quyết, có thể cả sảnh đường hưng phấn các tân khách lại không quen hắn. lại thêm một ít vân quý nhóm cố ý giao hảo Phương Duyên, liền nhao nhao thay hắn ra mặt. Một phen ồn ào náo động sau đó, bị bức ép bất đắc dĩ người chủ trì chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, dưng dưng đánh xuống tiểu mục truy. 50 cái cực linh, thành giao. Quá tốt rồi. Lạc Băng vui đến phát khóc. Nàng đống nhiên nhào vào Phương Duyên trong ngực, hung hăng ôm lấy hắn. Mặc dù chỉ là đấu giá tỷ tỷ thứ nhất, nhưng đây đã là một cái khởi đầu tốt. Trên sân khấu, Lạc Ngưng cũng là vẻ mặt hốt hoảng. Nàng nhìn qua trên đài cao cái kia hai đạo ôm ở cùng nhau thân ảnh, khóe miệng có chút nâng lên một vệt đường cong. Mặc dù không biết mình ngày mai là không sẽ còn dâng lên mặt trời, nhưng ít ra tối nay, chính mình sẽ có được một cái hoàn mỹ không một tì vết mặt trăng. Tại Lạc Ngưng sâu trong nội tâm, mặt trời cùng mặt trăng ngụ ý cũng rất đơn giản. Cái trước đại biểu cho hy vọng, mà cái sau mang ý nghĩa đoàn viên. Hơn 2 tháng phân biệt, nàng cuối cùng có thể cùng muội muội mặt đối mặt gặp nhau. Coi như tối nay chỉ là một lần ngắn ngủi trùng phùng, cái kia nàng cũng sẽ chết cũng không tiếc. Cùng lúc đó, một bên khác, tại Cơ Ngang ý muốn truy đuổi Cơ Huyền Ngả bài thời điểm, Cơ Sảng cũng tại hành động. Hắn đối với chính mình thủ hạ ra lệnh, phụ hoàng hiện tại đang tại khí trên đầu, nhất định không thể để Cơ Ngang trước ta một bước thay phụ hoàng phân ưu, phái người đi ngăn lại Cơ Ngang đường đi, đừng để hắn đi quá mức nhẹ nhõm. Phải, người phục vụ lĩnh mệnh mà đi. Mà chính Cơ Sảng cũng hướng về cấp đi ra ngoài. Loại này thời điểm, hắn cùng Cơ Ngang người nào trước một bước nhìn thấy phụ hoàng, đồng thời chủ động nhận sai tiếp thu trừng phạt, người nào liền có thể thắng được phụ hoàng niềm vui. Cơ Sảng có thể hiểu rất rõ phụ hoàng ăn mềm không ăn cứng tính khí. Đây cũng là vì cái gì cho đến ngày nay, phụ hoàng trong hoàng cung nghe được Phương Duyên hai chữ này lúc, đều hận không thể đem trong tầm mắt có thể nhìn thấy hết thảy đồ sứ toàn bộ rơi vỡ chân chính nguyên nhân. Tại Cơ Huyền ba phụ tử lẫn nhau lôi kéo thời điểm, Phương Duyên đã trở thành Lạc Ngưng khách quý. Chỉ là hắn không có quấy rầy Lạc thị tỷ muội ở giữa đoàn viên, mà là an tĩnh ngồi đến bên cạnh phòng đàn đợi. Một khắc đồng hồ về sau, hai tỷ muội mới khoan thai tới chậm. Lạc Ngưng cặp mắt sưng đỏ miễn cưỡng cười vui nói, để Phương lão gia chê cười. Phương Duyên khẽ mỉm cười đáp lại, ta cũng là người từng trải, có thể hiểu được các ngươi tâm tình cảm. Cảm ơn. Lạc Ngưng nhẹ lau khóe mắt, sau đó liếc nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian còn sớm, Phương lão gia trước hết nghe khúc sao? Thời gian còn sớm, bốn chữ lập tức để không khí đều trở nên cực nóng tiêu diễm. Nguyên bản còn tại lau nước mắt là bằng, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh nghiêng mắt nhìn Phương Duyên. Trong đầu của nàng kìm lòng không được nhớ tới lúc trước tại khách quý các, Thiệu thị trốn tại đáy bàn xoa chân một màn kia hình ảnh. Ừm. Phương Duyên trầm ngâm một chút, nghe một đêm tiểu khúc cũng tốt. Trước khi đến, Phương Duyên liền muốn tốt hôm nay có thể phát sinh hết thảy. Cho nên hắn tại phủ đệ cũng thu xếp tốt Kim Liên đi chiếu cố Cơ Linh, nói hắn tối nay có khả năng trở về không được. Giờ phút này hắn do dự nguyên nhân không phải ra vẻ thận trọng cùng dối trá, mà là tại đúng bệnh hút thuốc. Lạc thị tỷ muội hai cái tính cách khác biệt, tỷ tỷ khách quan nhã nhặn tục nhã, muội muội khách quan lanh lợi hòa bát. Phương Duyên có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cầm xuống là băng, nhưng tuyệt đối không thể tại sự tình không có đạt được giải quyết tốt đẹp phía trước, liền đem Lạc Ngưng cho đoạt lấy. Phía trước Lạc Băng cho Phương Duyên kể chuyện xưa thời điểm từng nói qua, tỷ tỷ của nàng ghét nhất nam nhân sắc mị mị ánh mắt, nàng tình nguyện chết cũng không muốn bị bất kỳ nam nhân nào đụng. Điều này nói rõ Lạc Ngưng đại khái cũng có phương diện tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Cho nên, Phương Duyên tại không có triệt để đem Lạc Ngưng mang ra giáo phường ti phía trước, hắn sẽ không gấp gáp đối với nàng độc thủ. Hắn có dự cảm mãnh liệt, muốn để thăng Lạc Ngưng yêu thương giá trị, độ khó tuyệt đối so với Kim Liên cùng Cơ Linh cộng lại còn muốn khó khăn nhiều lắm. Đương nhiên, Phương Duyên cũng sẽ không cho nam nhân khác mảy may chui trống không cơ hội. Hắn tạm thời không thể đụng vào Lạc Ngưng, nhưng lại có thể động Lạc Băng. Hai người bọn họ tỉ muội tâm liên tâm, tình ý kết. Chỉ cần đi trước lấy được Lạc Băng, Lạc Ngưng đương nhiên cũng chạy không được. Chương 26, đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 26, đến mà không trả lễ thì không hay. Đối với Phương Duyên lâu dài tính toán, Lạc Ngưng cùng Lạc Băng tất nhiên là không biết. Các nàng kinh ngạc nhìn qua Phương Duyên, Phương lão gia có ý tứ là? Phương Duyên mặt mũi hiền lành cười cười, chính là trong lòng các ngươi suy nghĩ như thế. Cảm ơn Phương lão gia, ngài thật là một cái người tốt. Hai tỉ muội cảm động che miệng lại, các nàng sợ chính mình lại sẽ không nhịn được khóc lên. Quả nhiên, Phương Duyên suy nghĩ là cần thiết. Theo hắn viên này lạc mềm buộc chặt thao tác xuống, hai tỷ muội yêu thương giá trị lại phải đến một ít biến hóa. Mục tiêu, Lạc Ngưng yêu thương, 10, mục tiêu, Lạc Băng yêu thương, 7 tiếp xuống. Lạc Ngưng bắt đầu bắn lên tiểu khúc, mà Lạc Băng thì là ngồi quỳ chân ở bên người Phương Duyên, vì hắn thêm trà rót rượu, thỉnh thoảng cũng sẽ lột một cái màu hồng phấn nho đút cho Phương Duyên. Lạc Ngưng nguyên bản là tiểu thư khuê các, cho nên nàng tiểu khúc đạn rất khá. Mà Lạc Băng nguyên bản cũng là đại gia khuê tú, cho nên nàng căn bản sẽ không chiếu cố người. Bất quá nàng rất biết mô phỏng theo, lúc trước nàng từng nhìn thấy qua Thiệu thị cùng Ôn thị là như thế nào hầu hạ Phương Duyên. Thế là nàng nghiêm túc bóc xong nho về sau, liền sẽ dùng trắng nón xanh thẳm ngón tay ngọc cẩn thận từng ly từng tí nắm đưa tới Phương Duyên bên miệng. Mỗi khi lúc này, Phương Duyên đều sẽ xem xét thời thế. Nếu như Lạc Ngưng ngẩng đầu lên xem bọn hắn, cái kia Phương Duyên liền sẽ bình thường há miệng cắn nho, nếu như Lạc Ngưng chuyên chú độ tại dây đàn bên trên, cái kia Phương Duyên liền sẽ liền Lạc Băng đầu ngón tay cùng nhau ngậm lấy. Mỗi lần giờ phút này, Lạc Băng đều sẽ mặt đỏ như gấc, nhưng nàng cũng không ghét bỏ Phương Duyên. Từ vừa mới bắt đầu nàng có thể chủ động thông qua vương bà tìm tới Phương Duyên một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa nàng sẽ vì tỷ tỷ bỏ qua một vài thứ. Đối với cái này, Phương Duyên cũng là đang thử thăm dò bên trong. Hắn tại thăm dò Lạc Băng danh giới cuối cùng. Nếu như Lạc Băng lòng sinh chán ghét lời nói, nàng liền sẽ không tiếp tục chủ động vì hắn, cái kia Phương Duyên cũng sẽ có chừng có mực. Mặt khác lời nói, Phương Duyên liền sẽ làm trầm trọng thêm. Cho nên giờ phút này, tay của hắn đã bắt đầu không thành thật, tại Lạc Ngưng nhìn không thấy bàn trà phía dưới, lén lút sờ về phía thiếu nữ trắng non bàn chân. Lạc Băng lông mi run rẩy, Nàng giống như giận giống như xấu hổ trừng mắt nhìn Phương Duyên một cái, thế nhưng không có cự tuyệt. Thấy thế, Phương Duyên lá gan càng lớn. Hắn tại thiếu nữ trên chân ngọc dùng đầu ngón tay biết, đừng nói cho tỷ tỷ ngươi. Lạc Băng Chu mỏ một cái, xem như là đáp ứng. Lúc này, một khúc kết thúc, Phương Duyên giơ tay lên vuốt vuốt chóp mũi nói, thật là dễ nghe, có thể tới một bài Hương Tuyết sao? Phương Duyên có ý riêng lời nói ẩn ý, tự nhiên bị Lạc Băng đã hiểu. Nàng xấu hổ mà đưa tay bên trong nho đều bóp thành thịt nát. Sau đó, Phương Duyên liền không có tiếp tục động tác. Tiểu cô nương ra mặt còn rất mỏng, có chừng có mực liền tốt, quá khích lời nói có thể sẽ được không bù mất. Chỉ là, vui vẻ thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi. Một khúc Hương Tuyết chưa cuối cùng, các cửa liền bị người gõ vang. Lạc Băng mặc bít tất đứng dậy mở cửa phòng ra, cầm đầu người lại là đi mà quay lại Ngô Hoàng Cơ Huyền, ở sau lưng hắn còn đi theo Hoàng Thái Tử Cơ Ngang cùng với vài tên cấm vệ quân. Những người này thế tới hung hăng bộ dạng để cho Phương Duyên cảm thấy quái dị. Khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vệt chế cười, đừng nói là Cơ Huyền lần này lại muốn vì nhi tử của mình ra mặt. Ha ha, Phương lão, chúng ta lại gặp mặt. Cơ Huyền sang sảng cười một tiếng, như quen thuộc đi đến, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phương Duyên nuốt bình khoe miệng đường cong, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngu hoàng cũng tốt cái này một cái? Nam nhân mà, người nào không thích trưng diện người? Nói xong, Cơ Huyền đã là giọng khách gát giọng chủ ngồi đến Phương Duyên đối diện. Gặp một màn này, Lạc Băng đã lặng lẽ đi tới Lạc Ngưng bên cạnh, nàng cùng tỷ tỷ lướt nhau, nàng có thể dự cảm đến, Cơ Huyền lần này nhất định là hướng về phía tỷ tỷ tới. Bởi vì Hoàng Thái Tử Cơ Ngang đang mắt lom lom nhìn chăm chú tỷ tỷ, trên mặt hắn cặp kia khiến người buồn nôn ánh mắt đã thả ra dơ quang. Cơ Huyền tự mình từ thêm chén rượu, chân không có quấy giày đến Phương lão nha hương a. Phương Duyên ánh mắt phát lạnh. Cơ Huyền đây cũng không phải là đang khiêu khích mà là trực tiếp tuyên chiến, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục cho Cơ Huyền sắc mặt tốt. Cơ Huyền, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả, ngươi cái này niên kỷ có lẽ không quá dễ dàng sinh ra nhi tử đi. Cơ Huyền sắc mặt cứng đờ, liền trên trán gân xanh đều giữ tợn hiện ra. Hắn như thế nào nghe không hiểu, Phương Duyên là tại bắt hắn hai cái hoàng tử làm uy hiếp. Rất lâu, Cơ Huyền phun ra một ngụm trọc khí, cười tủm tỉm nói, Phương lão hiểu lầm, lần này chấm cũng không phải là cố ý quấy rầy Phương lão nha hứng, mà là muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch. Ồ. Phương Duyên lông mày nhíu lại, Phương Mộ còn tưởng rằng ngươi là tới gây chuyện, nói thật, vừa rồi Phương Mộ kém chút nhịn không được liền muốn lãng phí một cái cực linh, sau đó máu tươi cái này xô phượng các đây. Cơ Huyền xem thường cười nói, 100 cái cực linh, tối nay đem nữ tử này nhường cho chấm. Lời này vừa nói ra, Lạc Ngưng cùng Lạc Băng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Phương Duyên cũng không phải là các nàng người nào, cũng không có bất kỳ lý do gì vì các nàng mà đi lựa chọn cùng Ngô Triều Hoàng thất trở mặt. Mà Lạc Băng nóng đội phía dưới, đúng là lấy dũng khí chạy chậm đến Phương Duyên bên người quỳ xuống, một đôi bởi vì sợ e sợ mà trở nên vô cùng băng lãnh tay nhỏ gắt gao bắt lấy Phương Duyên ống tay áo. Nàng không có nói câu nào, nhưng nàng lại dùng chính mình màn lệ loang lổ con mắt truyền đạt suy nghĩ trong lòng. Cơ Huyền nhìn trước mắt tiểu tư hơi nhíu mày, như vậy không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nếu như không phải xem tại Phương Duyên mặt mũi, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Nghĩ như vậy, Cơ Huyền đột nhiên phát giác không thích hợp. Cái này tiểu tư đến cùng lai lịch ra sao, lại có tư cách tiếp cận Phương Duyên? Từ Hàn Sơn tự sau đó, Cơ Huyền chính là cực hận Phương Duyên, cho nên hắn cũng điều tra qua Phương Duyên hết thảy, biết Phương Duyên ngoại trừ một cái thánh nữ vợ trước cùng một cái kim thị phu nhân bên ngoài, quanh thân lại không lo lắng. Như vậy một nhìn kỹ, Cơ Huyền mới phát hiện không tầm thường, cái này tiểu tư đúng là nữ nhân. Cùng lúc đó, Phương Duyên cũng tại âm thầm đau đầu. Cái này Lạc Băng thế nào liền giấu không được chuyện. Trước đây hắn đã cường điệu đếm rõ số lượng lần, bất cứ lúc nào, vô luận phát sinh cái gì, đều không cần nhiều miệng, hết thảy từ hắn chủ đạo liền tốt. Bây giờ thật gặp gỡ sự tình, Phương Duyên không nghĩ tới Lạc Băng lại trở thành hắn cái thứ nhất sơ hở. Dù sao Cơ Huyền cũng không phải đồ đần, như cho hắn thời gian phản ứng, có lẽ hắn có thể thông qua dấu vết để lại điều tra ra Lạc Băng nội tình. Chính như lúc trước nói, Lạc Băng có thể từ Lan Lăng vô tội chạy trốn ra ngoài đã là chuyện may mắn, nhưng nếu bị người nhìn thấu, liền xem như Phương Duyên cũng không có lý do chính đáng bảo vệ nàng cái này tội nhân trí nữ. Bất quá giờ phút này đoán trách lại nhiều cũng là phí công. Như lại suy nghĩ một phen lời nói, Phương Duyên cũng là có thể hiểu được Lạc Băng xúc động hành động. Dù sao hai tháng trước nàng chỉ là cái không có trải qua bao nhiêu mưa gió chen ép nhà giàu nhị tiểu thư, đấy lòng nào có nhiều như vậy tùy cơ ứng biến lòng dạ. Chắc hẳn thu lưu nàng cái kia Tây Thành lao bà, bản thân hoặc là tổ tiên cũng có thể cùng Lạc gia có chút bạn cũ, bằng không nàng đơn thuần như vậy tiểu nha đầu sớm đã bị người bán không còn chút nào. Giờ phút này Phương Duyên đang trầm tư thời điểm, cũng tại phân tâm quan sát Cơ Huyền. Mắt thấy Cơ Huyền tựa hồ đối với Lạc Băng lên lòng nghi ngờ, Phương Duyên cũng không lo được lại nhiều suy nghĩ, hắn vội vàng buột miệng nói ra, ý muốn rời đi Cơ Huyền đối với Lạc Băng lực chú ý, Phương Mộ cuộc đời thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng, tất nhiên ngu hoàng ưa thích Lạc Hoa Khôi, vậy liền cầm đi. Lời này vừa nói ra, Cơ Huyền, Cơ Ngang sắc mặt ngừng lại thích. Mà Lạc Tỷ Tỷ muội thì khó có thể tin mà nhìn xem Phương Duyên, các nàng không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng quyết tuyệt như vậy. Nhưng lại tại mọi người còn chưa tới cùng phản ứng lúc, chợt nghe Phương Duyên lại lời nói xoay chuyển, bất quá sao, Phương Mộ hy vọng ngu hoàng có thể làm đến có qua có lại. Mấy tháng trước Phương Mộ từng có may mắn mắt thấy nhị hoàng nữ Cơ Linh một mặt, bề ngoài rất đẹp, đây là 100 cái cực linh, tối nay để cho nàng đi theo ta ngủ. Nói xong, Phương Duyên đúng là trực tiếp lấy ra 100 cái cực phẩm linh thạch. Tình cảnh này, cùng hắn nói Phương Duyên đem linh thạch nghiêng đổ tại trên bàn trà, chẳng bằng nói Phương Duyên cầm linh thạch đập ầm ầm tại Cơ Huyền trên mặt. Chương 27, Thê Tam Miểu Miểu, Sắc Hóa Thần. Chương 27, Thê Tam Miểu Miểu, Sắc Hóa Thần. Trăm viên cực phẩm linh thạch tựa như thất thải mờ mịt bức tranh, đem cả trương bàn trà đều phủ kín, ẩn chứa quần quần linh vận, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống nhân gian, đem toàn bộ giáo phường ti đều bao phủ trong đó. Linh khí đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát để tất cả tại giáo phường ti trong đại sảnh tầm hoan tác nhạc các nam nhân đình chỉ ồn ào náo động. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Sô Phượng Cát, trán cũng tại trong lúc bất chi bất giác toát ra mồ hôi lạnh. Ngu Hoàng đối với Phương Duyên cửu hận, ở đây Vân Quý không ai không biết không người không hay. Bọn hắn cũng rõ ràng, giữa hai người oán hận chất chứa chỉ kém một cái kích nổ, liền có thể triệt để dẫn đốt. Chẳng lẽ sẽ là tối nay? Như vậy kiềm chế bầu không khí bên dưới, có chút can đảm mỏng người đã dọa mềm nhũn hai chân, thậm chí đi tiểu đều dịn ra mấy dọn. Kết đan chi chiến, đối với bọn họ những phàm nhân này mà nói, không khác hủy thiên diệt địa lũ ống. Thật muốn đánh, hơn phân nửa Liêu Thành sợ là sẽ phải tại trong khoảnh khắc hóa thành cực kỳ bi thảm nhân gian luyện ngục. Sô Phượng Cát ngăn cách thất thải mờ mịt hào quang, Cơ Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phương Duyên. Chỉ là hắn nhìn như chấn định đục thân phía dưới, chạy điên cuồng huyết dịch sớm đã như cực nóng dung nham càn quét đến hắn toàn thân. Phương Duyên, ta đối với ngươi đã một nhẫn lại nhẫn. Phương Duyên bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng, sau đó phong khinh vân đạm nở nụ cười. Ồ, như thế nói đến, tối nay ngược lại là ta không phải. Đối mặt Phương Duyên không che giấu chút nào âm dương quái khí, Cơ Huyền cười lạnh nói, Phương Duyên, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi thân là Ly Hỏa Tông ngoại môn chấp sự, nhất có lẽ rõ ràng, Vu Triều mỗi năm hướng Ly Hỏa Tông cung phụng rất nhiều. Cho nên, Phương Duyên đặt chén rượu xuống. Ta như giết ngươi, chưa chắc bọn hắn sẽ vì một cái liền ngũ hành chi thuật đều không thể thi triển ra kết đan phế vật mà chèn ép Vu Triều. Ha ha. Phương Duyên ngửa đầu cười ha hả, cười đến cực kỳ khoa trương. Cơ Huyền ánh mắt âm trầm không chắc. Hắn đặt hai đầu gối bên trên nắm đấm cũng bởi vì lửa giận đang không ngừng rung động. Ngươi, cười cái gì? Giây lát, Phương Duyên im tiếng. Hắn nhìn xem Cơ Huyền thương hại lắc đầu. Cơ Huyền, khí thế của ngươi đã thua. Ta chẳng qua là cái gần đất xa trời khí huyết khô bại lao già hậm hẹm, thậm chí chân thật chiến lực cũng bất quá khó khăn lắm mạnh hơn trúc cơ trung kỳ. Mà ngươi Cơ Huyền chính vào trung niên, tu vi vẫn là kết đan hậu kỳ, lại chỉ dám dùng toàn bộ ngu triều tới cùng ta đánh cược, chật chật chật. Phương Duyên, vậy ta như bỏ qua cái này thân long bảo, ngươi lại nên làm như thế nào? Cơ Huyền nói xong, đúng là đem quanh thân long bảo chấn vỡ thành bụi phấn. Hán thủ hành chi thuật cường độ công chế rất tốt, ngoại trừ long bảo bên ngoài, bên trong màu trắng đồ lót cũng không có nửa phần hao tổn. Phu hoàng, vậy hạ. Cơ Ngang cùng cấm vệ quân thấy thế, cả kinh vội vàng quỳ rạp trên đất. Bọn hắn không nghĩ tới tối nay Cơ Huyền quyết tuyệt như vậy. Tự bị long bảo tương đương với tại nói thiên hạ biết người, hôm nay là hắn cùng Phương Duyên tư nhân ở giữa ân oán, hắn như giết Phương Duyên, cũng sẽ hướng Ly Hỏa Tông nhận tội để tội. Ta làm như thế nào? Phương Duyên chậm rãi đứng dậy. Hắn ở trên cao nhìn xuống Cơ Huyền mệt cười nói, Cơ Huyền, ngươi cũng có mặt hỏi ra câu nói này. Hơn 2 tháng trước, ngoài thành Hàn Sơn tự, ngươi Cơ Huyền ngu xuẩn nhi tử chủ động quấy rối phu nhân của ta, là ta Phương Duyên đại nhân có đại lượng tha cho hắn một cái mặt chó. Hôm nay giáo phường thi, ta Phương Duyên tại Liêu Thành một đám anh hào trước mặt dùng đường đường chính chính thủ đoạn đánh bại ngươi một cái khác ngu xuẩn nhi tử, không có tiền đấu giá lời nói liền để cho hắn cụt đuôi thật tốt học nhân ra làm tôn tử, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Cho nên nói, trước sau 2 lần như vậy đều là ngươi Cơ Huyền vì ngươi phế vật các nhi tử chủ động tới khiêu khích ta Phương Duyên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ngược lại liếm láp cái bức mặt ác nhân cáo trạng trước, nói ta Phương Duyên lại nên làm như thế nào? Lời này vừa nói ra, Cơ Huyền lập tức lại không nửa điểm mặt mũi dám nhìn thẳng Phương Duyên. Nhưng hắn đọc lại đã lâu xấu hổ giận dữ cùng tức giận triệt triệt để chuyển hóa thành mất lý trí nổi giận. Hôm nay Phương Duyên không thể không chết. Phương Duyên láo thất phu, ngươi khinh người quá đáng, để mặc lại. Lửa giận công tâm huyết áp cấp trên Cơ Huyền bỗng nhiên đứng lên. Hắn chỉ là thoáng xuất thủ, quanh thân tán phát lệ khí liền rung động Phương Duyên huyết khí tuôn chảy, suýt nữa bay tứ tung đi ra. 3. Nào biết, Phương Duyên đúng là trở tay một cái bàn tay hung hăng phiến tại Cơ Huyền trên mặt. Không tính quá đau, nhưng đánh thức hắn. Sau đó tại Cơ Huyền khó có thể tin che lấp trong ánh mắt, khóe môi nết lên một vệt máu, Phương Duyên thản nhiên nói, "Cơ Huyền, thê ta Miểu Miểu sắc hóa thần, coi như ngươi cởi xuống tầng kia hoàng mã quái, cũng không thay đổi được ngươi là ngu triều thiên tử sự thật." "Ha ha, có lẽ ngươi căn bản không hiểu thê ta Miểu Miểu đối ta sủng ái, nhưng ở Ly Hỏa Tông, lên đến tông chủ, xuống đến tập dịch, mọi người đều biết. Cho nên, Cơ Huyền, thê ta Miểu Miểu, ngươi dám giết ta một cái thử xem." Phương Duyên nói xong, cứ như vậy từng bước một, hướng đi Cơ Huyền. Rõ ràng hắn thân ảnh dàn mua thoạt nhìn rất là yếu đuối, nhưng ép đến khôi ngô to con Cơ Huyền không ngừng hướng về sau thối lui. Thân phận của hai người phảng phất phát sinh đảo ngược, yếu thế Phương Duyên ngược lại càng thêm lộ ra vênh váo hung hăng, uy vũ bất khuất. "Phương Duyên, nàng chỉ là ngươi vợ trước." Cơ Huyền ý muốn lấy dũng khí, tới ép mình bình tĩnh lại. "Vợ trước cũng là thê." Phốc. Phương Duyên khí huyết trung quy là khô cả rồi. Lại nói một nửa, hắn liền phun ra một cái đỏ tươi đường vòng cung. Hơn nữa thân thể cũng dần dần run rẩy lắc lư. Sau lưng Lạc Băng cùng bên cạnh phía trước là ngừng, thấy thế tranh thủ thời gian chạy chậm tới, một trái một phải đỡ Phương Duyên cánh tay. "Phương lão gia." Hai nữ nhỏ giọng khóc thút thít. "Đi." Thấy thế, Cơ Huyền thế mà quay người liền muốn thoát đi Sô Phượng các nơi thị phi này. "Đi." Phương Duyên phun ra một đốm máu, cười lạnh, "Cơ Huyền, ngươi dám đi ra cái này Sô Phượng các thử xem, hôm nay ta Phương Duyên nếu là chết tại cái này giáo phường thi, toàn bộ ngu triều đều phải cho ta chôn cùng." 3. Cơ Huyền đột nhiên xuất thủ, đối với bên cạnh Cơ Ngang chính là một bàn tay, cái kia cường độ lớn, đúng là trực tiếp đập nát Cơ Ngang một bên hai. "A." Cơ Ngang ôm đầu thống khổ co rúm ở trên mặt đất, hắn nửa gương mặt chảy máu, ta nát cõi lòng âm thanh như muốn đem toàn bộ giáo phường ti vách tường đều mà tấu. Thứ mất mặt xấu hổ, mang theo hắn lăn a. Cơ Huyền đối với mấy cái kia sợ choáng váng cấm vệ quân gào lên. "Là, vậy, vậy nương ngươi cái." Cơ Huyền trực tiếp một chân đá vào tên kia cấm vệ quân phần bụng, đúng là đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đá bay đi ra, máu tươi ba thước, bị mất mạng tại chỗ. Trải qua cái này một lần, đừng nói là cấm vệ quân, liền có giúp ở trên mặt đất thống khổ lăn lộn cơ ngang cũng không dám lại đau hô, mà là dọa đến lộn nào, thoát đi xô phượng cắt. Ha ha, Cơ Huyền xoay người lần nữa lúc, vậy mà còn có thể cười được. Giờ phút này, hắn một bộ áo trắng, nhuộm đầy vết máu, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác đồng dạng. Cơ Huyền tựa hồ cũng khôi phục ngày xưa người ở vị trí cao lâu ngày nho nhã thông dòng, hắn cười tủm tỉm nói, Phương lão, tối nay là văn bối không hiểu chuyện, 500 cái cực linh dâng lên, trước đây ân oán có thể xóa bỏ. Thật phục. Phương Duyên thản nhiên nói. Cơ Huyền không người bái thật sâu, phục, tâm phục khẩu phục phục, về sau như cùng ngài ở trên đường gặp nhau, văn bối nhất định lấy sư lễ đối đãi. Cái này Phượng Hoàng con đây. Dễ nói, ngài tùy ý, từ giờ trở đi, nàng chính là ngài vật riêng tư. Chương 28, nhân thế gian chương 28, nhân thế gian Cơ Huyền không biết mình là như thế nào rời đi giáo phường ti. Hắn chỉ biết là, lớn như vậy giáo phường ti, ngoại trừ Phương Duyên cùng hai nữ nhân kia bên ngoài, còn lại vô luận nam nữ, tất cả mọi người chạy trốn tới không còn chút tung tích, chỉ sợ gặp nạn. Ngày xưa Hàn Sơn tự sỉ nhục, Cơ Huyền còn có thể chịu đựng. Nhưng tối nay sỉ nhục, Cơ Huyền thể, không giết Phương Duyên, thể không làm người. Ảnh Linh. Vậy hạ. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh màu đen không biết từ chỗ nào xuất hiện, quỳ một gối xuống trước Cơ Huyền. Lấy cơ ngang danh nghĩa, hỏi tội nhân thế gian. Phải. Bóng đen nhìn chằm chằm Cơ Huyền một cái, sau đó biến mất ở tại chỗ, phản phất hắn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Ha ha. Tối đa một tháng, liên để cho ngươi lại nhiều vui sướng một tháng tốt. Sắp trời đã tối, giáo phường ti quan lại thành mời Phương Duyên ngủ lại, nhưng Phương Duyên tự tuyệt. Thế là quan lại đành phải là Phương Duyên chuẩn bị cỗ xe ngựa. Làm Phương Duyên ba người chuẩn bị lên xe lúc, lại nghe được sau lưng truyền đến thút thít hai tiếng hô. Phương lão gia, là nhị nương cùng tam nương. Lạc Ngưng khẽ môi khẽ nhúc đích, chần chờ nói. Lạc Băng nhanh mồm nhanh miệng, tỷ tỷ, các nàng không phải vật gì tốt, không quản các nàng. Lạc Ngưng sớm đã từ muội muội phía trước truyền âm bên trong hiểu được Thiệu thị cùng Ôn thị là người, nhưng nàng vẫn còn có chút không đành lòng, có thể các nàng trung quy là Lạc phủ đi ra. Phương lão, ngài nhìn nàng hai hay là cùng nhau mang đi. Quan lại cũng rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Liên giáo phường ti đẹp nhất hoa đều bị Phương Duyên hái đi, ngoài định mức tiến hắn hai đóa đạo lý đối nhân xử thế hoa, quan lại là có thể làm được chủ. Hơn nữa hắn hy vọng mình có thể cùng Phương Duyên kết một thiện duyên, hôm nay một chuyện, ngày sau chắc chắn lấy được ngu hoàng đại thanh tính toán. Giáo phường ti từ trên xuống dưới, tính cả cơ ngang ở bên trong, tất cả mọi người trốn không thoát. Không quản phần này thiện duyên đến lúc đó có hữu dụng hay không, dù sao hắn giờ phút này cũng thuộc về không chi phí đầu tư. Các ngươi ý tứ đâu? Phương Duyên đối với Thiệu thị cùng Ôn thị không thế nào cảm thấy hứng thú. Thâm nhập hiểu rõ sau đó, Phương Duyên đã phát hiện, Lạc thị tỷ muội là không giống với Cơ Linh. Các nàng bản thân liền không có loại kia hơn người một bậc lăng nhiên ngạo khí, cho nên cũng không cần lại ngoại can thiệp lực tới can thiệp yêu thương giá trị để thăng. Cưỡng ép can thiệp lời nói không chính xác sẽ còn biến khéo thành vụ. Cho nên, Phương Duyên sẽ tôn trọng hai nửa ý kiến của mình. Lạc Ngưng cùng Lạc Băng nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Lạc Băng mất hứng chu mỏ một cái, có chút quay đầu. Gặp một màn này, Phương Duyên chính là biết, là tỷ tỷ Lạc Ngưng thắng. Đối với hai nữ ở giữa ở ngay trước mặt hắn công nhiên phát động nói chuyện riêng hành động, Phương Duyên cũng sẽ không đi tận lực ngăn cản. Tùy tiện các nàng, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Tại trở về trên đường, Lạc Ngưng an tĩnh tựa sát tại Phương Duyên trong ngực, mà Lạc Băng cùng Thiệu thị, Ôn thị thì là toàn bộ hành trình liễu giễu tại ầm ĩ, bất quá phần lớn thời gian đều là Lạc Băng đang nói rơi hai nữ không thủ phụ đạo, mà Thiệu thị cùng Ôn thị thì là tại thành khẩn nhận sai. Nhìn xem các nàng ầm ĩ, Lạc Ngưng long lanh đôi mắt không nhịn được còn trở thành trăng non. Nàng đã thật lâu không có giống tối nay như vậy vui vẻ. Bất quá cười cười, Lạc Ngưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên ngẩm đạm. Nếu như mẫu thân cùng Đa Đa cũng còn sống, thật là tốt biết bao. Phương Duyên nắm chặt Lạc Ngưng tay, an ủi, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy đơi, việc này khó bề toàn. Ân, ta sẽ sống thật tốt. Mà không tâm không có phổi Lạc Băng thì là đem cái hót bu lại, lao ra, còn nữa không, phía sau đâu? Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm tổng thiệt quên. Lạc Ngưng thì thầm, thật đến đây. Lao ra, ngươi nói mọi người chúng ta sẽ một mực lâu dài sao? Sẽ còn thắng. Phương Duyên nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tại tối nay phía trước, Phương Duyên một mực không có nhìn thẳng vào qua Cơ Huyền, hoặc là nói, hắn chưa từng có tôn trọng qua Cơ Huyền. Nhưng làm một bộ máu nhuộm áo trắng Cơ Huyền quanh người, khoe miệng lộ ra phong khinh vân đạm nụ cười sau. Phương Duyên biết, là hắn coi thường Cơ Huyền. Như vậy có thể dối với có thể khuất phục nam nhân, như thế nào hời hợt hàng người? Lại nói, người chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Phương Duyên mặc dù thắng Cơ Huyền hai lần, nhưng hắn cũng không dám cam đoan chính mình lần thứ ba có hay không còn có thể làm đến. Ngược lại, Cơ Huyền đã thua hai lần, như vậy lần thứ ba hắn tất nhiên sẽ lại không lưu bất luận cái gì dư tay. Bởi vì cái gọi là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Miểu Miểu tên tuổi tại ngu triều mảnh này cương thổ bên trên tuyệt đối là vô địch, nhưng không phải bản năng. Thế gian này chưa từng thiếu bí quá hóa liều cô dũng giả. Trong suy tư, Phương Duyên không khỏi lâm vào sâu sắc mê man. Hắn ngoại trừ Miểu Miểu còn có con bài chưa là sao? Lao ra, có phải là ta cùng muội muội cho ngài thêm phiền phức? Lúc này, Lạc Ngưng cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét. Một bên Lạc Băng cũng dựng lên lỗ tai. Kỳ thật các nàng rất thông minh. Từ khi ngu hoàng cơ huyền rời đi các nàng tầm mắt sau đó, các nàng liền không có tại Phương Duyên chủ động nhắc tới hôm nay phát sinh hết thảy. Có thể tỷ tỷ Lạc Ngưng khách quan muội muội Lạc Băng, tâm tư càng thêm kín đáo, nàng có thể cảm nhận được, hiện tại Phương Duyên cảm xúc không phải rất cao. Nàng đang chờ đợi Phương Duyên trả lời. Nếu như Phương Duyên trả lời là hoặc là nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, nàng sẽ cho Phương Duyên một cái công đạo. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì nàng mà lên, nàng nếu không tại nhân thế, cái kia Phương Duyên cùng Ngô Hoàng ở giữa mâu thuẫn có lẽ còn có, nhưng tuyệt đối không đến mức không cách nào hòa giải. Phương Duyên khẽ lắc đầu, hắn nhìn xem Lạc Ngưng cười nói, người cũng không thể nói không giữ lời à, tại giáo phương thi, ngươi bảo ta Phương lão gia ta không chọn ngươi để ý, nhưng rời đi cái kia thế gian phồn hoa, ngươi phải gọi ta cái gì? Lạc Ngưng run lên, sau đó phản ứng lại nàng thẹn thùng túi đầu xuống tiếng gọi khẽ, phu quân. Ngươi đây. Phương Duyên lại nhìn về phía Lạc Băng. Phu quân. Lạc Băng mặc dù đồng dạng mặt như hoa đào đỏ bừng, nhưng đều thoải mái. Đây là nàng cùng Phương Duyên cùng với tỷ tỷ ở giữa ước định, Phương Duyên cứu tỷ tỷ thoát ly khổ hải, nàng cùng tỷ tỷ cùng nhau gả tại Phương Duyên làm tiếp. Phương Duyên đại hỉ, hắn ôm lại hai nữ không xương mềm dẻo mảnh eo thon, đồng ý nói, tối nay các ngươi kêu phu của ta, các ngươi chính là thê tử của ta, về sau cứ nói vui vẻ tâm liền tốt, bên ngoài có cái gì mưa gió cũng còn có ta cho các ngươi bung rủ. Cảm ơn phu quân. Hai nữ đem khuôn mặt dán lên Phương Duyên lồng ngực, giống như ngôi sao hóng ánh, đôi mắt dần dần hiện lên hơi nước, mà các nàng yêu thương giá trị cũng lặng yên phát sinh thay đổi. Mục tiêu, Lạc Ngưng yêu thương, 1-2, mục tiêu, Lạc Băng yêu thương, 9-2 nữ đồng thời tăng 2 điểm, nói thật, chứng đến có chút chậm. Nếu đổi lại là Kim Liên lời nói không chính xác hiện tại đã sớm vượt qua 30. Trong lúc bất chi bất giác, ở ngoài thùng xe chuyển đến mã phu âm thanh. Lao ra, Phương phủ đến. Sau đó, Phương Duyên phân biệt đem Lạc thị tỷ muội cùng với Thiệu thị cùng Ôn thị an bài tại liền nhau hai gian trong phòng khách. Phu quân, tối nay muốn cùng nhau ngủ sao? Lạc Ngưng thần sắc có chút thẹn thùng, nhưng nàng vẫn là lớn mật làm ra mời. Phương Duyên cười cự tuyệt, còn không có chính thức cưới các ngươi qua cửa, lưu tại đêm động phòng hoa chúc đêm đó đi. Trên thực tế, hắn toan tính quá lớn. Chỉ là mục tiêu, Lạc Ngưng yêu thương, 1-3, mục tiêu, Lạc Băng yêu thương, 1-0 yêu thương, cư nhiên như thế tùy tiện liền tăng một chút, hiển nhiên, các nàng là vô cùng truyền thống nữ hải tử. Có thể nói chuyện các ngươi cố sự sao? Ta nghe Băng Nhi nói qua, Lạc gia là bị oan uổng. Phương Duyên lúc trước ở trên xe ngựa thời điểm liền đã nghĩ đến. Hắn ngoại trừ Bạch Miểu Miểu bên ngoài, trên tay còn có một tấm mạnh vô địch con bài chưa lật.